Chương 1384, chỉ có hư danh. Chương 1384, chỉ có hư danh. Hộ vệ áo đen cũng là cúi đầu không nói, con mắt cũng không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu kia tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt, hiển nhiên là có chút chột dạ. Phong Diệp Tu liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái hộ vệ áo đen không nhiều bình thường, một nho nhỏ hộ vệ theo lý thuyết còn không có đảm lượng dám bá đạo như vậy làm việc. Chỉ có là phía sau có người sai xử mới dám làm khó Nộ Lân học viện, nếu không có đoán sai, người này không phải Huyền Thiên học viện viện trưởng chính là nhà của Hàn gia chủ. Chúng ta đi. Phong Diệp Tu dẫn đầu đi vào lối đi VIP cửa lớn, Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc đám người theo sát phía sau. Chẳng qua những kia đang xếp hàng báo danh chiến đội nhóm lại là biểu hiện không đồng nhất, trong đó có một phần nhỏ người hơi có chút dáng vẻ không phục. Dừng. Này Nộ Lân chiến đội cũng chỉ có thể năm nay năng lực thần khí một chút rồi, đoán chừng năm nay sau đó thánh viện vị trí cũng giữ không được. Đúng thế đúng thế. Nộ Lân chiến đội trong tứ thánh viện cho tới nay đều là ở cuối xe, đã liên tục hai giới ngã ra tứ cường rồi, có cái gì tốt thần khí à? Các ngươi nghe nói không? Năm nay Nộ Lân chiến đội đội trưởng lại là cái đó danh tiếng chính thịnh Phong Diệp Tu, cũng là tân nhiệm mệnh Thanh Long thành chủ. Tên tuổi cũng không nhỏ, chẳng qua trong mắt của ta chính là chỉ có hư danh mà thôi. Gió này cũng tu mới bất quá 20 tuổi, cái này dám tham gia hoa hạ cao cấp liên tái, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận, chẳng qua Phong Diệp Tu đám người vẫn luôn cũng không quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Hạ Trùng không thể ngữ băng, Phong Diệp Tu nếu là quay đầu tranh luận dù là một câu, đó chính là rơi xuống tầm thường. Hàn Tiêu nghe nói sau lưng tiếng nghị luận, âm thanh lạnh lùng nói, đám gia hỏa này có bản lĩnh làm chúng ta mặt nói à? Phía sau nghị luận có gì tài ba? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, bình tĩnh nói, không bị người đấu kỵ là tầm thường, có đôi khi kiểm chế cũng là một loại tu luyện. Này lối đi VIP cùng bình thường lối đi châu báo danh khác nhau, vì lối đi VIP châu báo danh tại tầng thứ hai, xa xa không có một tầng như vậy chen chúc tình hình. Phong Diệp Tu bọn người ở tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị hạ chậm rãi lên lầu 2, lầu trên quả nhiên chỉ có chút ít mấy cái đội ngũ mà thôi. Bọn hắn mới vừa xuất hiện trong đại sảnh lầu 2, liền lập tức khiến cho không ít đội ngũ chú ý, mỗi cái đội ngũ phản ứng không giống nhau. Có thể xuất hiện ở nơi này đội ngũ không khỏi là tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ tinh anh, mỗi người tản ra từ trường cũng là 10 phần cường thế. Hàn Tiêu ánh mắt không tự chủ hướng phía một người mặc huyền màu đen chiến đội phục đội ngũ nhìn lại, mà Thẩm Như Ngọc thì không tự chủ được nhìn về phía một đội mặc hỏa hồng chiến đội phục đội ngũ. Phong Diệp Tu mặc dù chưa từng nhìn thấy hai cái này chiến đội, nhưng mà trong lòng đã là có chút suy đoán, này hai chi đội ngũ hẳn là Huyền Thiên chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội. Chẳng qua này hai con đội ngũ tựa hồ đối với bọn hắn ôm lấy để ý, không hề có trước tiên tiến lên đây chào hỏi, mà là phối hợp đang bận chính mình sự tình. Ngược lại là còn lại đội ngũ cũng mười phần nhiệt tình hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, bọn hắn đều là thất đại bản bộ phái ra tinh anh chiến đội, không khỏi là vạn dặm chọn một cường giả. Phong đội trưởng, ta là Hoa Đông chiến đội đội trưởng Thác Bạt Băng Phàm, ta thế nhưng thường xuyên nghe Diệp Nguyên Soái nói về ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Thác Bạt Băng Phàm mười phần lễ phép đưa tay ra. Thác Bạt Băng Phàm mặc một thân mực màu tím chiến đội phục, dáng người mười phần thon dài. Không cười lúc nhìn lên tới mười phần lạnh lùng, cười lên ngược lại là rất có Diệp Minh Nguyên Soái vô lại, cả người nhìn lên tới mười phần xuất khí. Hắn chính là Diệp Minh chỉ định người thừa kế, sở dĩ đúng Phong Diệp Tu hữu hảo như vậy, không chỉ có là vì Phong Diệp Tu là bản bộ người, cũng bởi vì hắn chân long tinh hạch vấn đề chính là Phong Diệp Tu giúp đỡ giải quyết. Băng Phàm huynh quá khen, ta đối với ngươi cũng là cựu ngưỡng đại danh, Diệp Minh Nguyên Soái thì không ít khen ngươi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, vươn tay phải của mình. Ha ha ha. Thật sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta khen qua ta đây. Thác Bạt Băng Phàm cười ha hà nói. Uy. Băng Côn, nắm cái tay lẳng nhà lẳng nhằng. Giờ đến phía ta. Một tên nét mặt tươi cười như hoa tươi đẹp nữ tử cưỡng ép đem Thác Bạt Băng Phàm cho kéo đến rồi một bên, chợt lập tức cầm Phong Diệp Tu tay. Hắc hắc. Ngày bình thường luôn luôn nghe được ngươi anh hùng sự tích, không ngờ rằng hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Tươi đẹp nữ tử vẻ mặt kích động nói. Phong Diệp Tu cũng là bị nữ tử trước mắt thái độ cho làm cho có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, ngại quá, ngươi là? Ta gọi là Hứa Hoa Nguyệt, Hoa Hạ Hoa, Nguyệt Quan Nguyệt. Hứa Hoa Nguyệt lập tức bắt đầu tự giới thiệu, sau đó vừa chỉ sau lưng mấy người, ta là Tây Bắc chiến đội đội trưởng, đây đều là đội viên của ta. Nguyên lai là Hứa đội trưởng a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Phong Diệp Tu khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ngày bình thường hắn ngược lại là đã nghe qua những thứ này nguyên soái người thừa kế tên, chẳng qua những người này cũng đều rất thần bí. Đại đa số nguyên soái cũng lựa chọn bí mật bồi dưỡng, không hề có chính thức đã gặp mặt. Nếu không phải là lần này hoa hạ cao cấp liên tài ý nghĩa trọng đại, chỉ sợ thất đại bản bộ cũng sẽ không coi trọng như vậy trận đấu này, đem riêng phần mình bồi dưỡng tinh anh cũng đưa tới tham dự lần này thi đấu vòng tròn. Chẳng qua thất đại bản bộ người thừa kế bên trong có một phần nhỏ đã tham gia qua hoa hạ cao cấp liên tài, trong đó bao gồm Hoa Bắc cùng Tây Nam bản bộ người thừa kế, bọn hắn tham gia một lần kia cũng đều lấy được rồi rất tốt thành tích. Lần này thất đại bản bộ bên trong có 5 nhánh chiến đội đội trưởng là hiện nguyên soái người thừa kế, có thể nói là đội hình xa hoa nhất một lần. Phong đội trưởng so trong tưởng tượng của ta đẹp trai hơn nhiều lắm đâu. Hứa Hoa Nguyệt chầm chầm vào Phong Diệp Tu nhìn hồi lâu, khuôn mặt có chút tưởng đỏ nói. Đa tạ tiền bối khích lệ, ta thay Phong cả cảm ơn ngươi. Thẩm Như Ngọc đột nhiên kéo Phong Diệp Tu cánh tay, cười híp mắt đáp lại nói. Vị này chắc hẳn chính là Chu Tước gia tộc Thẩm Như Ngọc a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hứa Hoa Nguyệt lập tức nhận ra Thẩm Như Ngọc, trầm giọng nói. Tiền bối khách khí, ta hiện tại chính là Nộ Lân học viện một thành viên, đại biểu cho Nộ Lân chiến đội dự thi. Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, mười phần lễ phép đáp lại. Thẩm muội muội thực sự là tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy liền đến tham gia hoa hạ cao cấp liên tái, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn đang ở khổ cấp thi hành nhiệm vụ góp nhặt công hơn ấy. Hứa Hoa Nguyệt ôn nhu nói. Vẹn vẹn mấy phút, ba cái đội ngũ quan hệ trong đó thì trở nên 10 phần hòa hợp, so với những chiến đội khác nhìn nhau không lời tình huống tốt hơn nhiều lắm. Cách đó không xa, Huyền Thiên chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội nhìn bề ngoài mặc dù không hề bận tâm, nhưng mà ánh mắt cũng là mấy lần hướng phía nhìn bên này đến, lông mày kìm lòng không đặng lại nhăn. Thất đại bản bộ cùng tứ thánh học viện quan hệ mặt ngoài trên nhìn lên tới rất hòa hài, nhưng mà sau lưng cũng không rất quen thuộc. Rốt cuộc tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh quan hệ, với lại cũng không phải một hệ thống, nhưng là bây giờ nộ lần chiến đội lại là một ngoại lệ. Ba cái chiến đội thành viên nói chuyện phiếm thời điểm, Phong Diệp Tu lại là phát hiện có một người mặc bản bộ chiến đấu phục đội ngũ ở phía xa quan sát đến chính mình, chẳng qua không hề có đến gần ý nghĩa. Chương 1385, Nhật Nguyệt chiến đội. Chương 1385, Nhật Nguyệt chiến đội. Thất đại bản bộ chiến đội đồng phục của đội mặc dù về màu sắc có chênh lệch, nhưng mà kiểu dáng lại là không có khác nhau, một chút liền có thể nhận ra. Mà cách đó không xa chính đang quan sát Phong Diệp Tu đội ngũ mặc đồng phục của đội là màu vàng kim nhạt, này tựa hồ là Hoa Trung chiến đội đại biểu sắc. Chẳng qua đối phương phát hiện Phong Diệp Tu đang xem hướng bọn hắn lúc, hắn liền tự nhiên thu hồi ánh mắt của mình. Thác Bạt Băng Phàm dường như ý thức được Phong Diệp Tu hoài nghi, lập tức giải thích nói, cái đó chính là Hoa Trung chiến đội, mà cái đó đang vụng trộm xem ngươi chính là Hoa Trung nguyên soái tiền người thừa kế, Lưu Phong. Cái gì? Hoa Trung nguyên soái còn có tiền người thừa kế? Phong Diệp Tu cũng là giật mình kinh ngạc, loại chuyện này hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua. Nguyên lai ngươi không biết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đấy. Thác Bạt Băng Phàm sờ lên cái mũi, tiếp tục nói, bởi vì ngươi xuất hiện, Lạc nguyên soái thay đổi chủ ý, hủy bỏ người thừa kế của hắn vị trí, ngược lại lựa chọn ngươi biến thành Hoa Trung nguyên soái người thừa kế. Thì ra là thế. Có trách ta thế nào cảm giác người kia nhìn ta ánh mắt có chút không đúng đâu. Phong Diệp Tu mới chợt hiểu ra, trầm giọng nói, cái này Lưu Phong thực lực có thể không dung kinh thường, đoán chừng hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp khiêu chiến các ngươi nộ lần chiến đội, các ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Thác Bạt Băng Phàm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Vậy thì tốt, chúng ta sự việc cũng đã làm xong, là lúc trở về. Về sau muốn trên sân đấu thấy đi. Thác Bạt Băng Phàm vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, chợt dẫn đầu đội viên đi xa. Này Thác Bạt Băng Phàm vừa đi không lâu, Lưu Phong xuất lĩnh Hoa Trung chiến đội thì cùng Phong Diệp Tu bọn hắn gặp thoáng qua, chẳng qua không hề có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Phong Diệp Tu thì cũng không hề để ý, chợt xoay người lại phát hiện Thẩm Như Ngọc cùng Hứa Hoa Nguyệt đã tại lẫn nhau lưu phương thức liên lạc rồi. Tấm danh thiếp này có phương thức liên lạc của ta, có thời gian, các ngươi nhất định phải tới Đại Tây Bắc tìm ta chơi nha. Hứa Hoa Nguyệt cười híp mắt móc ra danh thiếp của mình. Thẩm Như Ngọc cũng là rất quen thuộc nhẫm địa tiếp nhận danh thiếp, lập tức dùng di động đem dãy số cho chứa đựng xuống dưới, vậy liền một lời đã định đi. Phong Diệp Tu thấy vậy cũng là đầu góc mù mịt, quả nhiên nữ nhân ở giữa hữu nghị luôn luôn để người không nghĩ ra. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Hứa Hoa Nguyệt mới lưu luyến không rời đi lầu hai đại sảnh. Nay thời gian cũng không sớm, chúng ta hay là trước hoàn thành báo đến, đừng để Huyền Cực lão sư cùng Già Lam lão sư bọn hắn sốt ruột chờ rồi. Phong Diệp Tu nhắc nhở. Sáu người cùng nhau đi tới chỗ báo danh bàn làm việc của thợ mộc, chẳng qua nhân viên công tác đúng Phong Diệp Tu thái độ của bọn hắn rất là lạnh lùng. Cái này cùng bọn hắn đối đại những chiến đội khác thái độ có thể nói hoàn toàn khác biệt, chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có tinh thần và thể lực vì chút chuyện nhỏ này đi tranh luận. Phong Diệp Tu chỉ là đem 6 người dự thi nhân viên danh sách đưa ra cho chỗ báo danh, sau đó dẫn tới tứ thánh viện chuyên thuộc thần thánh huy chương. Này mai thần thánh huy chương thế nhưng có được đặc quyền, có này tấm huy chương liền không cần phải đi tham gia bình thường cuộc thi xếp hạng, có thể trực tiếp tham gia thập cường tranh đoạt thi đấu. Cái gọi là cuộc thi xếp hạng chính là tranh đoạt bình thường chiến đội 10 hạng đầu thi đấu, chẳng qua trong đó lại là không bao gồm tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ chiến đội. Mà cuộc thi xếp hạng 10 hạng đầu chính là thập đại tân thế đại học viện, chúng nó là không có gì ngoài tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ bên ngoài cường đại nhất học viện. Chẳng qua những năm gần đây tân thế đại học viện tình lực càng phát ra địa cường thịnh, không có ai dám nói tân thế đại học viện bên trong người nổi bật thì nhất định sẽ thua cho tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ các tinh anh. Đang lúc Phong Diệp Tu đám người làm hết báo đến thủ tục sau đó, chợt nghe sau lưng không ít người tiếng nghị luận, hơi xoay người lại vừa hay nhìn thấy rồi đại đội nhân mã chạy đến. Những người này mặc một thân phong cách kỳ lạ hoa phục, đồng thời chỗ ngực còn có Nhật Nguyệt Đế quốc đặc biệt hoàng gia huân chương. Trong đó bị bảo hộ ở trung tâm nhất là tương đối trẻ tuổi 4 người, cầm đầu là một thanh niên anh tuấn, một đôi thanh con ngươi màu xám lộ ra mấy phần lười nhác cùng hứng hở, nhặt mái tóc dài vàng nóng hỗn loạn tản mát rơi vào đầu vai, thon dài dáng người mặc một thân màu đen áo da, trong lúc vô hình lộ ra một cố lạnh nhạt quý tộc khí tức. Mà thanh niên tóc vàng phía sau là một vị có màu hồng nhạt lưu loát tóc ngắn mỹ lệ nữ tử, cặp trong mắt màu đỏ có vẻ hơi trống rỗng, một thân có như ngọn lửa chói mắt vũ y đem nó hoàn mỹ dáng vẻ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hai người xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nếu là chỉ luận về khí chất cùng nhan sắc lời nói, chỉ sợ chỉ có Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người có thể so sánh. Chi đội ngũ này chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện phái đến giao lưu Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội. Nhật Nguyệt chiến đội mọi người trực tiếp hướng phía bàn làm việc của thợ mộc đi tới, cương đại từ trường nhường không ít người không tự giác địa nhường đường ra. "Ngươi tốt, xin hỏi nơi này là chỗ báo danh sao?" Vũ Y nữ tử chậm rãi mở miệng, giống như âm thanh tự nhiên đồng bệnh mà ra, chẳng qua lại là Nhật Nguyệt Đế quốc chính phủ ngôn ngữ. Vừa mới còn đúng Phong Diệp Tu đám người chẳng thèm ngó tới nhân viên công tác ngược lại là trở nên 10 phần lễ phép, tựa hồ là bị đối phương hoàng gia cường đại từ trường trấn trụ. "Tôn kính khách quý, nơi này chính là chỗ báo danh." Một tên nhân viên trẻ có chút khẩn trương nói, đồng thời theo bản năng sử dụng đối phương ngôn ngữ. "Chúng ta là Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội, tổng cộng 6 người tới trước báo đến." Vũ Y nữ tử tiếp tục mở khẩu nói. "Được, tốt, mời điền một chút tấm này đơn đăng ký." Nhân viên trẻ lập tức lấy ra một phần đơn đăng ký. Vũ y nữ tử 10 phần lưu loát địa ở phía trên điền thông tin, tấm này đơn đăng ký trên tất cả đều là hoa hạ chữ viết viết, mà đối phương lại là 10 phần tự nhiên bắt đầu điền. Phong Diệp Tu ngay tại một bên không xa bàn làm việc của Thợ Mộc, tự nhiên là quan sát được điểm này, không khỏi nhíu mày. Này Vũ y nữ tử rõ ràng là sẽ tiếng Hoa ngôn, lại cố ý sử dụng Nhật Nguyệt Đế quốc ngôn ngữ tại giao lưu, nghĩa là gì? Chỉ thấy Vũ y nữ tử 10 phần nhanh nhẹn đem tất cả thông tin điền hoàn tất, sau đó 10 phần thuận tay đưa cho nhân viên công tác. Bất quá bọn hắn lại là không cách nào nhận lấy, chỉ có tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ có thần thánh huy chương. Mặc dù bọn hắn là ngoại tân, trên lý luận mà nói cũng là khách quý, nhưng mà cũng không có cách nào cho thần thánh huy chương, bởi vì cái này thần thánh huy chương tổng cộng cũng chỉ có 11 mai. Nam tử tóc vàng nhìn thấy đối phương không hề có cho chính mình thần thánh huy chương, lông mày cũng là hơi nhíu lên, chẳng qua cũng không có mở miệng yêu cầu, mà là quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Đang lúc nam tử tóc vàng chuẩn bị dẫn người lúc rời đi, xoay người trong nháy mắt lại là nhìn thấy Phong Diệp Tu, vừa mới còn có một chút lười biếng ánh mắt trở nên có chút lửa nóng. Vì Phong Diệp Tu một mực là đưa lưng về phía bọn hắn, cho nên Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội mọi người căn bản không có nhận ra Phong Diệp Tu đến, nhưng mà cái góc độ này lại là có thể nhìn thấy bên mặt. Chỉ thấy nam tử tóc vàng chậm rãi hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, 10 phần lễ phép vươn tay ra, dùng 10 phần tiêu chuẩn Nhật Nguyệt Đế quốc ngôn ngữ, thấp giọng nói: "Tu La Vương các hạ, ta gọi là Nguyên Thần Ngai, Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội đội trưởng." Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác chính đối đối phương, chính tiếng nói: "Nơi này là Hoa Hạ, không phải Nhật Nguyệt Đế quốc, mời các ngươi sử dụng tiếng Hoa cùng ta giao lưu." Chương 1386 Quốc chi tôn nghiêm chương 1386, quốc chi tôn nghiêm Phong Diệp Tu tất nhiên sẽ Nhật Nguyệt Đế quốc ngôn ngữ, nguyên võ giả tinh thần lực không phải người bình thường có thể so sánh được, học tập một môn ngôn ngữ thì hết sức đơn giản. Ban đầu ở cao trung trong lúc đó hắn cũng đã nắm giữ trên thế giới tất cả đại quốc chính phủ ngôn ngữ, hơn nữa có thể trôi chảy địa giao lưu. Nhưng mà hắn lại không muốn tại tổ quốc quốc thổ trên triều theo ngoại nhân, đây chính là liên quan đến quốc gia tôn nghiêm vấn đề. Nguyên Thần Ngai cứng tại không trung tay rất rõ ràng chấn động một cái, chẳng qua rất nhanh ổn định đến. Tu La Vương các hạ, ta gọi là Nguyên Thần Ngai, Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội đội trưởng. Nguyên Thần Ngai quả nhiên nói ra một ngụm 10 phần lưu loát tiếng Hoa, âm thanh lại là có vẻ hơi lạnh băng. Phong Diệp Tu lúc này mới đưa tay ra, mỉm cười nói: "Nguyên đội trưởng, xin chào. Chẳng qua mời ngươi vẫn là gọi ta Phong Diệp Tu, thân phận của ta bây giờ là Nộ Lân chiến đội đội trưởng." Hai người không hề có âm thầm phân cao thấp, đơn giản hữu hảo sau khi bắt tay rất nhanh liền tách ra. Bọn hắn đều là nội tâm cực kỳ người kiêu ngạo, sẽ không làm như vậy tranh cường hiếu thắng sự tình. Vốn cho rằng cái này sẽ là một hồi không thú vị lữ trình, không ngờ rằng có thể gặp được phong cách giới, nhìn tới sẽ không thái quá tại không thú vị. Nguyên Thần Nhai tán loạn tỏa ra bên trong tán xạ ra vài sắc bén hàn mang. Này nhìn như tầm thường lời nói lại là để lộ ra vô biên cuồng vọng, thế nhưng thật sự là hắn có tư cách như thế cuồng vọng. Mọi người thấy này cũng chỉ là nắm đấm nắm chặt, nhưng mà ai cũng không dám mở miệng phản bác, Nguyên Thần Nhai tản ra khí thế thật sự là quá mức khủng bố. Hy vọng ngươi năng lực tại Hoa Hạ có một vui sướng ngày nghỉ. Phong Diệp Tu nhìn thẳng đối phương có tính công kích ánh mắt, chợt nhìn thoáng qua bên hông đối phương treo bát chỉ kính, mỉm cười nói: "Tấm gương này ngược lại là so trong tưởng tượng của ta xinh đẹp, nguyên bản ta còn lo lắng tấm gương này quá xấu, Ngọc Nhi sẽ không thích." Xem ra là ta quá lo lắng. Nguyên Thần Ngai cũng là không nghĩ tới Phong Diệp Tu sẽ như thế trực tiếp, một thời gian cũng là ngây mẩn cả người. Không hề nghi ngờ, Nguyên Thần Ngai rất ngưỡng mộ, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là so với đối phương cũng hơn. Mọi người tại nghe nói ra câu nói này lúc, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Trên thế giới này cùng nhân rất nhiều, nhưng mà có thể cùng đến làm cho đối phương á khẩu không trả lời được mới là cảnh giới tối cao. Khốn nạn, dám đúng tam hoàng tử vô lễ. Nguyên Thần Nhai sau lưng phụ trách hộ tống mấy tên hắc võ sĩ lúc này liền chuẩn bị động thủ, cũng là bị Nguyên Thần Nhai một ánh mắt lạnh như băng dọa cho lui. Ngại quá, ta thì vô cùng thích bắt kính, chỉ sợ không thể để cho các hạ. Nguyên Thần Nhai âm thanh lạnh lùng nói. Không sao, ngươi còn có thể lại thay ta bảo quản mấy tháng. Nói xong, Phong Diệp Tu liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, Thẩm Như Ngọc đám người lập tức đuổi theo kịp bước tiến của hắn. Nguyên Thần Nhai nhìn Phong Diệp Tu bóng lưng rời đi, ánh mắt u ám được quả thực có thể chảy ra nước. Chúng ta đi. Nguyên Thần Nhai hít sâu một hơi, lại lần nữa khôi phục thành cái đó ánh mắt lãnh ngạo người. Cũng không có ý định tại đây lưu lại. Nhật Nguyệt chiến đội khi đi ngang qua Huyền Thiên chiến đội lúc, chỉ thấy Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang chậm rãi vươn tay ra muốn chào hỏi, thế nhưng đối phương lại hoàn toàn không có ngừng ý nghĩa. Thậm chí Nguyên Thần Ngai đều không có nhìn tới Hàn Giang, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy lúng túng Hàn Giang còn đang ở giơ cao lên tay. Hàn Giang là Huyền Thiên chiến đội đội trưởng, cũng là Huyền Vũ gia tộc đại thiếu gia, Hàn Tiêu đại ca. Phốc phốc. Trung quanh không ít người tại thấy cảnh này lúc, không nhịn được cười ra tiếng. Nguyên Thần Ngai tự mình đi cùng Phong Diệp Tu chào hỏi, mà Hàn Giang chủ động chào hỏi, đối phương lại không thèm để ý. Lập tức phân cao thấp a. Uy, Hàn Giang đâu chịu nổi tiểu này tuổi thân, giơ cao lên tay dần dần hóa thành nắm đấm nắm chặt, đột nhiên hướng phía gặp thoáng qua Nguyên Thần Nhai giống giận. Lập tức, Nguyên Thần Nhai bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, một cỗ lạnh lẽo cuồng phong đột nhiên bạo phát ra. Chỉ gặp hắn thanh con ngươi màu xám bên trong tản ra quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó để người dùng mình sát khí. Có chuyện gì sao? Nguyên Thần Nhai giọng nói 10 phần lạnh băng, giống như đến từ cửu lũ khẽ đều. Hàn Giang chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào Cửu Thiên Cương Phong Thâm Uyên, vô số vô hình phong nhận lơ lửng tại hắn quanh mình. Hắn mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy Nguyên Thần Nhai sau lưng dường như có một tôn to lớn hung ác huyết tượng, theo bản năng mà đáp lại nói, không có. Không sao. Phong bạo đông nhiên ngừng, Nguyên Thần Nhai lại chậm rãi xoay người lại, giống như vừa mới kêu kinh khủng tất cả cũng không phải hắn gây nên. Hô. Đợi cho Nguyên Thần Nhai biến mất tại đại sảnh lầu 2, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Này Nguyên Thần Nhai từ trường thật sự là quá kinh khủng, trước đó Phong Diệp Tu ở lúc, mọi người còn không có bao nhiêu cảm thụ. Nhưng mà Phong Diệp Tu vừa mới rời khỏi không bao lâu, liền không người có thể áp chế hắn kia kinh người vương giả từ trường. Mặc dù chỉ là đơn giản chạm mặt, mọi người cũng ý thức được rồi Phong Diệp Tu đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, lại có thể nhường Nguyên Thần Nhai bực này nhân vật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đám mặc hỏa hồng sắc chiến đấu phục nữ tử hướng phía Hàn Giang bên này đi tới, cười lạnh nói, không có bản sự này cũng đừng có học người ta, thực sự là ném chúng ta thánh viện mặt. Nghe vậy, Hàn Giang sắc mặt càng là hơn khó coi, nổi giận nói, Thẩm Lâm, ngươi có tư cách gì nói ta? Bản thiếu chi ít dám đứng ra, không như người nào đó chỉ dám trốn ở góc, người ta đi rồi mới dám tại đây khoa tay múa chân. Thẩm Lâm cũng là Chu Tức gia tộc người, nàng là Thẩm Như Ngọc chị họ, mà phụ thân của nàng chính là Thẩm Trọng đại ca. Mặc dù Thẩm Lâm phụ thân Thẩm Nhượng thực lực không mạnh, nhưng mà nữ nhi này lại là thiên phú dị bẩm, lại tiếp nhận rồi Nhiên Vũ học viện cùng Chu Tức gia tộc toàn lực vun trồng, có thể được xưng là Nhiên Vũ học viện đệ nhất nhân. Thẩm Nhượng thường xuyên vì Thẩm Như Ngọc chưa từng tiếp nhận Nhiên Vũ học viện cùng Chu Tức gia tộc truyền thống giáo dục mà hướng trưởng lão hội vạch tội Thẩm Trọng, thế nhưng đều bị gia chủ Thẩm Trọng cho đè nén xuống. Ngươi, Thẩm Lâm cũng là bị tức được sắc mặt đỏ bừng, chợt lại khôi phục bình thường, thản nhiên nói, bản đại tiểu thư không cùng ngươi giống như so đo, có bản lãnh gì trên sân đấu xem hư thực, ta sẽ để cho các ngươi Huyền Thiên học viện thua thất bại thảm hại. Hừ, nếu là không có nhớ lầm, lần trước Hoa Hạ cao cấp liên tái, các ngươi Nhiên Vũ học viện thì bại bởi chúng ta Huyền Thiên học viện đi. Hàn Giang hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, vậy vẫn là tại các ngươi Nhiên Vũ học viện cử hành, lần này thế nhưng tại chúng ta Huyền Thiên học viện cử hành, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể thắng sao? Ha ha, nay cũng không nhất định, lần này chúng ta Nhiên Vũ học viện thế nhưng toàn viên cực hạn chiến linh, thực lực chưa hẳn thì so giá kém các ngươi. Thẩm Lâm hai tay hoàn ngực, âm thanh lạnh lùng nói, khiến cho ai không phải toàn viên cực hạn chiến linh dường như lần này Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân, bản thiếu gia quyết định được. Hàn Giang cười lạnh một tiếng, không chút nào khẳng nhượng bộ. Hai người đều là đối chọi gay gắt, cơ hồ là ai cũng không chịu trước chịu thua, mắt thấy là phải động thủ. Huyền Thiên học viện cùng Nhiên Vũ học viện là hiện nay tứ đại thánh viện bên trong mạnh nhất hai chi đội ngũ, dưới tình huống bình thường Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân bảo tọa là do hai nhà bọn họ thay phiên ngồi. Mà Bạch Nha học viện tại những năm gần đây đành phải qua một lần quán quân, thực lực so với Huyền Thiên học viện cùng Nhiên Vũ học viện vẫn là phải hơi kém một chút. Thảm nhất là thuộc Nộ Lân học viện rồi, đừng nói là quán quân bảo tọa, liền xem như bốn người đứng đầu cũng rất ít có thể đạt được, bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cái này cùng đời trước Nộ Lân học viện viện trưởng cùng Long Khiếu cấu kết với nhau làm việc xấu thoát không khỏi liên quan, chỉ là đáng thương Nhâm Thiên Trạch tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Hai người các ngươi có hết hay không? Các ngươi đối thủ lớn nhất chẳng lẽ không phải Nhật Nguyệt chiến đội sao? Hay là nói các ngươi hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội đạt được tổng quán quân? Vừa mới đi vào không bao lâu, Hoa Nam chiến đội đội trưởng Thu Mộ Bạch vốn không muốn tham gia, nhưng là vẫn không chịu nổi bọn hắn hai người cãi lộn, mở miệng chặn lại nói. Lập tức, Hàn Giang cùng Thẩm Lâm hai người cũng không nói lời nào, sôi nổi cúi đầu trầm mặc không nói. Mặc dù không có chính thức cùng Nhật Nguyệt chiến đội tỷ thí qua, nhưng là từ vừa mới Nguyên Thần Nhai biểu hiện liền có thể thấy được luống đuống. Cái này Nhật Nguyệt chiến đội sẽ là quán quân trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Chương 1387, Nhiên Vũ học viện chương 1387, Nhiên Vũ học viện hử. Bản thiếu gia hảo nam không cùng nữ đấu, chúng ta trên sân đấu lại phân cao thấp. Hàn Giang hừ lạnh một tiếng, chợt liền không còn cùng Thẩm Lâm tranh luận, mà là quay đầu nhìn về bàn làm việc của Thợ Mộc đi đến. Chỉ gặp hắn đi tới vừa mới là Nhật Nguyệt chiến đội làm thủ tục bàn làm việc của Thợ Mộc trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cái đó nhân viên trẻ. Tên kia nhân viên trẻ cũng là bị Hàn Giang chằm chằm đến có chút run rẩy, nhỏ giọng dò hỏi, "Hàn thiếu, ngài có chuyện gì không? Ngươi bị khai trừ rồi, về sau đừng để ta tại Huyền Thiên học viện nhìn thấy ngươi." Hàn Giang ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Hàn thiếu, ta biết sai lầm rồi, mời ngài lại cho ta một cơ hội." Tên này nhân viên trẻ là một nữ tử, mới vừa tiến vào Huyền Thiên học viện cũng mới không lâu. "Chúng ta Huyền Thiên học viện mặt đều bị ngươi mất hết, ngươi còn muốn ta cho ngươi cơ hội?" Hàn Giang âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng, cô gái trẻ tuổi còn muốn giải thích, cũng là bị Hàn Giang cắt đứt. "Sự kiên nhẫn của ta là có cực hạn, hiện tại thì cút cho ta." Hàn Giang chau mày, trong lời nói tràn đầy lửa giận. Cô gái trẻ tuổi không còn dám tiếp tục nói xạo, nàng tự nhiên là hiểu rõ Hàn Giang trong Huyền Thiên học viện địa vị, che mặt khóc chạy ra đại sảnh. Thẩm Lâm chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, "Tiểu cô nương này sử dụng Nhật Nguyệt Đế quốc ngôn ngữ, đích thật là mất thể diện, nhưng mà thì tội không đến tận đây a. Nơi này là Huyền Thiên học viện, không phải ngươi Nhiên Vũ học viện, ta muốn làm gì không cần đi qua đồng ý của ngươi a." Hàn Giang hai tay hoàn ngực, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không phải liền là tại Nhật Nguyệt chiến đội kia bị làm mất mặt sao? Hiện tại liền lấy một cái tiểu nữ hài chút giận, có bản lĩnh ngươi liền đi tìm Nguyên Thần Nhai a." Thẩm Lâm cười lạnh nói, "Ta tự nhiên sẽ trên sân đấu cùng hắn phân cao thấp, làm sao cần ngươi đang này khoa tay múa chân. Ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi." Nói xong, Hàn Giang liền xoay người sang chỗ khác, dẫn theo Huyền Thiên chiến đội mấy người rời đi đại sảnh. "Hừ, tự cho là đúng ra hỏa." Thẩm Lâm quát lạnh rồi một câu, chợt thì dẫn theo Nhiên Vũ chiến đội mọi người rời đi đại sảnh. Phong Diệp Tu vừa ra trung ương đại lâu không lâu mới phát hiện Huyền Cực lão sư cho mình phát một cái thông tin. Huyền Cực lão sư đã định tốt nơi ở, đồng thời đem kỹ càng vị trí phát cho bọn hắn. "Đội trưởng, ngươi vừa mới dáng vẻ thực sự là quá đẹp, ngươi không thấy được cái đó Nguyên Thần Nhai mặt cũng tái rồi, còn Nhật Nguyệt Đế quốc Tam hoàng từ đâu? Ta nhìn xem thì không gì hơn cái này đi." Hàn Tiêu một bên đi đường, một bên cười ha hả nói, "Ngươi vừa mới không thấy được còn lại chiến đội những người đó nét mặt, đừng đề cập nhiều đặc sắc." Đông Phương Hạ Mạt cũng là cơ quả đấm nhỏ của mình, hương phấn nói, Phong Diệp Tu lại là sắc mặt nghiêm trọng, không có chút nào cao hứng ý nghĩa, ngược lại là rơi vào trầm tư. Thẩm Như Ngọc thì phát giác được Phong Diệp Tu dị thường, do hỏi: "Phong ca ca, ngươi lần này thế nhưng hảo hảo giết Nhật Nguyệt chiến đội Bạch Phong, thế nhưng ngươi vì sao nhìn lên tới không quá cao hứng a?" Phong Diệp Tu trầm giọng nói: "Này Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng không đơn giản a. Ta ngược lại tình nguyện Nguyên Thần Nhai ra tay với ta, thế nhưng hắn lại thật nhịn được, người này quả thực đáng sợ." "Nghĩa là gì? Ngươi sao càng nói ta càng hồ đồ?" Đông Phương Hạ mặt cho mày, mặt mũi tràn đầy cũng biết hoài nghi. "Nguyên Thần Nhai sở dĩ sẽ muốn cùng ta giao hảo, chỉ là bởi vì ta là Tu La Vương, hắn muốn thu hoạch Tu La Vương đô ủng hộ." Phong Diệp Tu ánh mắt nghiêm trọng: "A, ta còn tưởng rằng cái đó Tam hoàng tử là sợ ngươi đây, nguyên lai là như vậy a." Đông Phương Hạ mặt mới chợt hiểu ra, cái này Nguyên Thần Nhai thực lực tuyệt đối không giới ta, há lại sẽ sợ ta. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, tiếp tục nói: "Một có thể đem lợi ích của đế quốc đặt ở cá nhân lợi ích trước đó hoàng tử, xa so với một tranh cường hiếu thắng hoàng tử còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi như thế khen một người, nhìn tới cái này Nguyên Thần Nhai đích thật là một đối thủ khó dây dưa a." Thẩm Như Ngọc nhỏ giọng lưu díu: "Nào chỉ là khó chơi, chúng ta muốn đạt được quán quân bảo tọa, nhìn tới muốn so trong tưởng tượng của ta càng thêm khó khăn." Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Cũng không lâu lắm, Phong Diệp Tu đám người liền dựa theo Huyền Cực lão sư cho địa chỉ tìm được rồi nơi ở, một tòa biệt viện tiểu Trung Hoa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nơi này là chỉ có tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ thành viên mới có tư cách ở lại phòng chữ thiên nơi ở, bất kể là hoàn cảnh vẫn là linh khí đều là thượng thừa. Huyền Cực lão sư tại xin nơi ở lúc cũng là bị Huyền Thiên học viện nhân viên công tác làm có dễ, vốn chuẩn bị đem nó phân đến bình thường trụ sở. Chẳng qua Huyền Cực lão sư cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, một phen sâu sắc gần cần thăm hỏi làm cho đối phương hoàn toàn sợ rồi, lúc này mới an bài cái này một vị trí tuyệt cao biệt viện tiểu Trung Hoa. Cái này biệt viện tiểu Trung Hoa chung quanh hết sức yên tĩnh, vị trí chỗ tại phòng chữ thiên khu biệt thự vị trí trung tâm, mỗi một nhà nơi ở khoảng cách thì cách xa nhau vài trăm mét. Phong Diệp Tu đám người tìm tới nơi này lúc, sắc trời cũng đã không còn sớm, những vì sao đã sớm phủ kín màn đêm. "Các ngươi cuối cùng quay về rồi, sao đi thời gian dài như vậy?" Già Lam Tử Ngọc lão sư thấy gió cũng tu đám người quay về, mỉm cười nói: "Không có gì, nửa đường gặp phải một ít phiền toái nhỏ." Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay, thản nhiên nói. Huyền Cực lão sư thì chậm rãi đi tới, trầm giọng nói: "Có phải hay không Huyền Thiên học viện làm khó dễ các ngươi?" Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Huyền Cực lão sư, ngài làm sao mà biết được? Nay Huyền Thiên học viện thực sự là ngày càng không tưởng nổi rồi, nói thế nào cũng là tứ thánh viện một trong, lại làm ra như vậy không có phẩm sự việc." Huyền Cực lão sư sắc mặt trầm thấp, cáo giận nói: "Không có cách, ai bảo lần này Hoa Hạ cao cấp liên tái phe tổ chức là bọn hắn đâu, chẳng qua đây cũng không phải là cái đại sự gì, bọn hắn này ít trò mèo còn khó không được chúng ta." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ buông tay: "Này còn chưa có bắt đầu thi đấu đâu, Huyền Thiên học viện thì khắp nơi nhằm vào chúng ta, ta nhất định phải hướng Chiến Linh Liên Minh phản ứng một chút rồi, nếu không còn không biết bọn người kia còn có thể làm ra cái gì." Huyền Cực lão sư cho mày, cắn răng nói: "Ngày mai chính là Hoa Hạ cao cấp liên tái nghi thức khai mạc rồi, các ngươi hôm nay đuổi đến một ngày đường, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt." Già Lam Tử Ngọc lão sư ôn nhu nói: "Hạ Mạt tỷ, ta nhìn xem nơi này phòng cũng còn thật lớn, chúng ta thì ở một gian phòng đi." Thẩm Như Ngọc đề nghị. Cái này biệt viện tiểu Trung Hoa diện tích mặc dù đại, nhưng mà chỉ có một tầng, đồng thời cũng chỉ có bốn gian phòng ngủ, một phòng ngủ ở hai người không có vấn đề. Còn lại phòng họp cùng phòng khách này địa phương cũng là hết sức rộng rãi, còn có một rất có sơn thủy ý cảnh hậu viện. "Được được, ngươi là Chiến Linh Tôn hệ hỏa, buổi tối ôm ngươi đi ngủ thì cùng ôm hỏa lò dường như có thể ấm áp." Đông Phương Hạ Mạt cười tủm tỉm nói. Lúc này chính vào mùa đông, nhiệt độ đã hạ xuống điểm đóng băng, lại thêm Huyền Thiên đảo lại ở vào thiên không, ban đêm đích thật là dị thường địa rét lạnh. "Thật là, Hạ Mạt tỷ ngươi nói chuyện có thể hay không phân một chút trường hợp a?" Thẩm Như Ngọc khuôn mặt đỏ lên, lúc này liền đem Đông Phương Hạ Mạt cho lôi đi. Chương 1388, thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu. Chương 1388, thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu. Hàn Tiêu nhìn về phía Phong Diệp Tu, mỉm cười nói: "Tiêu minh đệ, chúng ta hai cũng chỉ có thể chen một chút đi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Ta đều có thể, người học trưởng kia cùng học tỷ là người yêu ở một gian không sao hết à?" Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tân Tiên Việt nghi ngờ nói: "Ngươi làm sao nhìn ra được chúng ta là người yêu?" "Hắc hắc, ta điểm ấy nhãn lực vẫn phải có nha." Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Cảnh Bạch cùng Tân Tiên Duyệt thì không nói thêm gì, hai người cùng nhau đi về phía rồi một gian phòng. Nay Cảnh Bạch muốn so Tân Tiên Duyệt lớn hơn một tuổi, đạt đến 23 tuổi. Hàn Tiêu cũng là có chút buồn ngủ rồi, bước đầu tiên về tới gian phòng của mình, duy chỉ có Phong Diệp Tu vẫn chưa đi. Huyền Cực lão sư hơi nghi hoặc một chút nói: "Phong Diệp Tu, ngươi còn có chuyện gì sao?" Phong Diệp Tu mở miệng nói: "Huyền Cực lão sư, ngài hiểu rõ có biện pháp nào bước vào Huyền Vũ Tháp sao?" Cái này, Huyền Cực lão sư một thời gian cũng là cho mày, Huyền Vũ Tháp là Huyền Thiên học viện trọng yếu nhất, địa phương một trong, chỉ sợ sẽ không tùy tiện nhường ngoại nhân bước vào. Huống hồ chúng ta Nộ Lân học viện cùng Huyền Thiên học viện quan hệ vốn cũng không tốt, chỉ sợ ta nếu dùng anh hùng văn chương đặc quyền có thể bước vào sao?" Phong Diệp Tu hỏi lại lần nữa. "Theo lý thuyết là có thể, nhưng mà cái này cần là Huyền Vũ Tháp mở ra điều kiện tiên quyết mới có thể, ta chỉ sợ ngươi còn chưa tới đạt Huyền Vũ Tháp, này Huyền Vũ Tháp liền đã đóng lại, đến lúc đó ngươi còn là không vào được." Huyền Cực lão sư lắc đầu. "Huyền Thiên học viện bên trong khắp nơi đều là Huyền Thiên học viện nhãn tuyến, chỉ sợ chỉ cần Phong Diệp Tu có hành động, liền sẽ trước giờ phát hiện. Đến lúc đó bọn hắn trước giờ đem Huyền Vũ Tháp cho quan bế, Phong Diệp Tu liền xem như có anh hùng hơn chương thì không có đất dụng võ. Cái này có chút phiền phức rồi." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, hiển nhiên là có chút đắng buồn bực. Ngươi vì sao muốn đi Huyền Vũ Tháp? Không phải là muốn thu hoạch Huyền Vũ Tháp bên trong ma linh tạp phiến? Già Lam Tử Ngọc lão sư hơi nghi hoặc một chút nói, không phải ma linh tạp phiến, ta là nghĩ tại Huyền Vũ Tháp thu hoạch chiến linh thứ ba. Phong Diệp Tú nói như vậy, lập tức Huyền Cực cùng Già Lam Tử Ngọc hai người đều là nhìn nhau sững sờ. Này Huyền Vũ Tháp bên trong chỉ có ma linh, lại không có ma thú, này đi đâu đi tìm chiến linh thứ ba à? Chẳng qua hai vị lão sư cũng biết Phong Diệp Tu sẽ không nói nhảm, tự nhiên là có chính mình suy tính. Nếu ngươi không nên bước vào Huyền Vũ Tháp lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, dù sao ngươi còn có thời gian một tháng, ngược lại cũng không cần quá gấp. Huyền Cực lão sư trầm giọng nói, thời gian một tháng? Thế nhưng ngày mai Hoa Hạ cao cấp liên tái không lại bắt đầu sao? Phong Diệp Tu nhíu mày, nghi ngờ nói, chúng ta thân làm tứ đại thánh viện một trong, không cần tham gia bách cường cuộc thi xếp hạng, đó là tranh đoạt tân thế đại học viện thi đấu, bọn hắn đem quyết ra thập đại tân thế kỷ chiến đội. Huyền Cực lão sư kiên nhẫn giải thích, bách cường cuộc thi xếp hạng sau đó chính là khiêu chiến thi đấu, lại sau đó mới là thập cường tranh đoạt thi đấu, lúc kia tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ chiến đội mới biết ra sân. Cái gọi là bách cường cuộc thi xếp hạng chính là không có gì ngoài tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ bên ngoài trăm chỗ chiến linh cao cấp học viện, bọn hắn cũng là Hoa Hạ bên trong số một tinh anh viện giáo. Này 100 viện giáo sẽ tiến hành trong vòng một tháng kịch liệt tranh đoạt, chúng nó bên trong 10 hạng đầu sẽ trao tặng tân thế đại học viện danh hiệu. Kể từ đó mới có tư cách cùng tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ tinh anh chiến đội phân cao thấp. A, nguyên lai là như vậy a. Tứ đại thánh viện đặc quyền vẫn đúng là không nhỏ, chẳng trách nhiều người như vậy muốn đem chúng ta theo thánh viện vị trí bên trên cho kéo xuống. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, 100 chỗ cao giáo tranh đoạt 10 cái tấn cấp danh ngạch, không thể bảo là không khốc liệt. Cho nên ngươi thời gian bây giờ coi như giàu có, nếu ngươi có kế hoạch gì tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến hành, nếu không đợi đến khiêu chiến thi đấu chính thức mở ra lúc, chỉ sợ các ngươi thì không có nhiều như vậy tinh thần và thể lực rồi. Huyền Cực lão sư chính tiếng nói, đa tạ Huyền Cực lão sư nhắc nhở, ta sẽ mau chóng hoàn thành kế hoạch. Phong Diệp Tu có hơi không người nói tạ. Vậy ngươi thì sớm đi nghỉ ngơi, ngày thường nếu là không có chuyện còn là muốn thường xuyên đi xem bách cường cuộc thi xếp hạng, rốt cuộc nhiều tìm hiểu một chút đối thủ vẫn không phải chuyện xấu. Huyền Cực lão sư nhắc nhở. Nói xong, Huyền Cực lão sư liền cùng Già Lam Tử Ngọc lão sư về tới gian phòng của mình. Phong Diệp Tu thì là bước nhanh đi tới Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt phòng, nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái. Ai vậy? Âm thanh dường như đến từ Đông Phương Hạ Mạt. Ta. Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu nói khẽ. Đến rồi đến rồi. Đông Phương Hạ Mạt lập tức đem môn cho mở ra, sau đó đem Phong Diệp Tu lôi kéo vào. Ngươi không về phòng của mình, chạy gian phòng của chúng ta tới làm gì? Đông Phương Hạ Mạt cau mày nói. Ta đến cùng ngươi mượn. Phong Diệp Tu dừng lại một chút, tiếp tục nói, một người. Cho người mượn. Đông Phương Hạ Mạt mặt mũi tràn đầy hoài nghi, vô thức nhìn thoáng qua sau lưng đã bao trùm chăn mền Thẩm Như Ngọc, không khỏi cho mày. Thẩm Như Ngọc tuyết trắng gương mặt hiện hiện một vòng ngừng đỏ, tiểu mẹ mẹ đem đầu cũng rút vào rồi trong chăn, chỉ để lại hai con tròn vo mắt to. Hẳn là ngươi muốn cùng ta đổi phòng ở giữa. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì nha. Đông Phương Hạ Mạt hiểu ý cười một tiếng, gật đầu một cái. Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, tự ta không phải mượn Ngọc Nhi. Phong Diệp Tu lúc này khoát khoát tay, có chút kích động nói. Cái gì? Không phải Ngọc Nhi muội muội, cái kia còn có thể là ta hay sao? Đông Phương Hạ Mạt đột nhiên đứng dậy, cáu giận nói. Phong ca ca, không ngờ rằng ngươi lại là như vậy người. Thẩm Như Ngọc cũng là vội vàng ngồi dậy, trong giọng nói tràn đầy oán khí. Phong Diệp Tu cũng là gấp đứng dậy, lập tức giải thích nói, cũng không phải. Các ngươi đang suy nghĩ gì a? Ta là tới mượn bị quỷ. Hô. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Hạ Mạt cả giận nói, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng cả kinh một mới xảy ra nhân mạng có được hay không? Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái hốc, cười khổ nói, ta suy nghĩ nói mượn ma linh tạp phiến tựa hồ có chút không tôn trọng quỷ quỷ nha. U Linh công chúa mặc dù chỉ là một tấm ma linh tạp phiến, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói lại không chỉ như thế, quan hệ giữa bọn họ càng giống là người nhà giống như. Được rồi, lý do này coi như nói còn nghe được. Chẳng qua ngươi tại sao muốn mượn quỷ quỷ a? Đông Phương Hạ Mạt có chút hiếu kỳ nói, ta muốn cho quỷ quỷ đi Huyền Vũ Tháp tìm một chút, ta muốn chiến linh thứ ba cùng Huyền Vũ Tháp có quan hệ rất lớn, hiện nay chỉ có nàng có bản sự này rồi. Phong Diệp Tu như nói thật nói, nha, nguyên lai là như vậy a. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, chợt triệu hoán ra chính mình ma linh bảo điện, quỷ quỷ, ra đi. Một đạo tử sắc quang mang từ trong ma linh bảo điện đồng bình mà ra, dần dần ngưng tụ ra một bán trong suốt thân ảnh, chính là U Linh công chúa. Lúc này U Linh công chúa đã theo Bạch Kim ma linh tiến hóa thành Tử Kim ma linh, đây đương nhiên là Phong Diệp Tu kỳ tác. Chương 1389, U Linh nữ vương chương 1389, U Linh nữ vương U Linh công chúa đang nhìn đến Phong Diệp Tu lúc cũng là vô cùng kích động, bật thốt lên, ba 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 ba. Ngươi là tới giúp ta tiến hóa sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, không sai, ta đích xác là chuẩn bị giúp ngươi tiến hóa, bất quá ta thì có một chút chuyện cần làm phiền ngươi. U Linh công chúa chậm rãi lêu lổng đến Phong Diệp Tu bên cạnh, mỉm cười nói, không sao hết, ba ba sự việc chính là quỷ quỷ sự việc. Ta cần ngươi đi Huyền Vũ Tháp một chuyến, đồng thời đi đến tầng cao nhất, giúp ta tìm kiếm một viên bất diệt ngân thạch. Phong Diệp Tu đang khi nói chuyện liền đem sớm đã chuẩn bị một tấm chân dung cho quỷ quỷ quan sát. Quỷ quỷ cũng là mười phần nghiêm túc ký ức Phong Diệp Tu trong tay chân dung, gật đầu nói, ta nhớ kỹ, chỉ cần nhìn một chút sao? Ừ mừng, ngươi chỉ cần xác nhận một chút có hay không có khối này bất diệt ngân thạch là được, nếu đụng phải nguy hiểm lời nói, nhất định không muốn cậy mạnh, cho dù là còn chưa đạt tới tầng cao nhất cũng muốn quay về. Phong Diệp Tu cố ý bàn giao nói, ta sẽ cẩn thận. ta cũng sẽ nỗ lực giúp ba ba hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Quỷ mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Đông Phương Hạ Mạt lại là có chút lo lắng nói, này Huyền Vũ Tháp thế nhưng nguy cơ từ phía, nàng mới chỉ là Tử Kim Ma Linh, sẽ không có vấn đề gì à? Phong Diệp Tu đáp lại nói, ta lại trợ giúp Quỷ Quỷ tiến hóa đến Hắc Kim Ma Linh, Quỷ Quỷ có thể tiềm hành, chắc hẳn hẳn là đầy đủ ứng phó rồi. Được rồi. Đông Phương Hạ Mạt do dự một lát gật đầu một cái, nhìn về phía Quỷ Quỷ ôn nhu nói, Quỷ Quỷ, nếu là có nguy hiểm gì nhất định muốn nói cho ta biết, ta sẽ đem ngươi gọi hồi. Tỷ tỷ yên tâm, Quỷ Quỷ thế nhưng rất mạnh nha. U Linh Công chúa nâng lên miệng, nói lầm bầm. Hạ Mạt tỷ, trước hết để cho Quỷ Quỷ về đến Ma Linh tạm phiên trong, ta đến nhường nàng thăng cấp làm Hắc Kim Ma Linh. Phong Diệp Tu chính tiếng nói. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, chợt đem U Linh Công chúa cho gọi về đến Ma Linh tạm phiên trong, sau đó giao cho Phong Diệp Tu trong tay. Phong Diệp Tu gọi ra rồi Ma Linh tạm phiến dung hợp giao diện, mười phần nghiêm túc đem U Linh Công chúa Tử Kim Ma Linh tạm phiến đặt ở chủ khế thẻ. Đó cũng không phải Phong Diệp Tu lần đầu tiên dung hợp Hắc Kim Ma Linh tạm phiến rồi, không hề hưu hoa phí quá lớn công phu liền dung hợp thành công. Nếu không phải là Đông Phương Hạ Mạt chỉ có thể sử dụng Hắc Kim Ma Linh tạm phiến lời nói, Phong Diệp Tu cũng chuẩn bị nhiều bỏ chút thời gian đem nó dung hợp biến thành Ma Linh cấp kim cương. Phong Diệp Tu chậm rãi đem dung hợp thành công sau Ma Linh tạm phiến lấy xuống, lại là phát hiện nguyên bản dáng người mười phần nhỏ nhắn xinh xắn U Linh Công chúa sinh ra lớn vô cùng biến hóa. Quỷ Quỷ tại thành công tiến hóa sau đó cũng là không kịp chờ đợi bỏ ra, cả người cao tới đến chừng một thước tám ưu nhã ngự tỷ xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này Quỷ Quỷ có thể nói có được như thiên sứ trắng nõn khuôn mặt, ác ma hoàn mỹ dáng người, một đầu màu đen như mực tóc dài tới eo, sau lưng ác ma chi đuôi còn đang ở vô thức bãi động. Nàng còn có một đôi tinh linh thai nhọn, một đỉnh hoa lệ nữ vương tán hoa cùng một thân màu đen nghe thường vũ y đem nó khí chất cao quý điển nhã tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng Quỷ Quỷ dường như không có ý thức được biến hóa của mình, dung hợp tiến hóa chỉ là nhường thực lực của nàng mạnh lên, tâm trí cũng không có biến hóa lớn, trên mặt vẫn như cũng là treo lấy có chút thiên chân vô tàn nụ cười, cái này tạo thành một loại rất kỳ lạ tương phản manh. Không vẹn vẹn là Phong Diệp Tu có chút giật mình, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt hai nữ hài đều là bị Quỷ Quỷ biến hóa cho giật mình. Quỷ Quỷ, ngươi trở nên thật xinh đẹp a. Đông Phương Hạ Mạt cũng là vây quanh Quỷ Quỷ dạo qua một vòng, sợ hãi than nói: "Tỷ tỷ, biến hóa của ta rất lớn sao?" Quỷ Quỷ lại là có chút không biết làm sao. "Ta nghĩ về sau ta gọi ngươi là tỷ tỷ tốt, đây quả thực là nữ vương khí chất, quá tốt nhìn." Đông Phương Hạ Mạt đầy mắt những vì sao. "Ta mới không đâu. Mặc kệ ta trở thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn cũng là tỷ tỷ ta." Quỷ Quỷ cúi đầu cả giận nói: "Tốt tốt tốt, đều do tỷ tỷ nói sai, ngươi vĩnh viễn cũng là ta hảo muội muội." Đông Phương Hạ Mạt cười lấy an ủi. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua trong tay Ma Linh tạm phiến danh sừng, mỉm cười nói: "U Linh nữ vương, chẳng trách Quỷ Quỷ biến hóa như thế lớn. Vậy ta hiện tại liền đi Huyền Vũ Tháp đi." Quỷ Quỷ nhìn về phía Phong Diệp Tu, mỉm cười nói: "Nhất định phải cẩn thận một chút, nếu đụng phải nguy hiểm gì tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình, an toàn đệ nhất." Phong Diệp Tu lần nữa dặn dò. "Ừ ừ." Quỷ Quỷ hiểu rõ phân tức. U Linh nữ vương gật đầu một cái, chợt dần dần trở nên ngày càng trong suốt, lại trực tiếp theo bức tường xuyên qua. "Các ngươi thì sớm đi nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi rồi." Phong Diệp Tu thì chậm rãi đứng dậy, thận trọng đẩy cửa đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người sớm địa rời giường, cùng nhau ăn điểm tâm xong sau đó liền tiến về Huyền Thiên Diễn Võ Trường. Lúc này Huyền Thiên Diễn Võ Trường có thể nói là phi thường náo nhiệt, dường như tất cả chiến đội cũng tới trước tham gia Hoa Hạ cao cấp liên tái nghi thức khai mạc. Huyền Thiên Diễn Võ Trường vùng trời lượn vòng lấy trên trăm đỡ máy bay không người lái đang quay nhiếp, trận này Hoa Hạ cao cấp liên tái sẽ là toàn bộ Hoa Hạ lợi dễ ảm. Lần này Hoa Hạ cao cấp liên tái có thể nói là bao năm qua đến long trọng nhất một lần, không vẹn vẹn là bốn quốc 10 phần coi trọng, không ít đại quốc cao tầng cũng là rất địa coi trọng. Cho nên những thứ này máy bay không người lái bên trong có không ít đều là hải ngoại thiết bị, mà những thứ này máy bay không người lái trên cũng có được các quốc gia ký hiệu. Diễn võ trường chung quanh còn có không ít quốc tế phóng viên tại đối trong tràng chụp ảnh, có thể thấy được đối với trận này buổi lễ long trọng coi trọng trình độ. Mà thính phòng cũng là tiếng người huyên áo, tất cả chỗ ngồi tất cả đều đã ngồi đầy, không chỉ có nhìn Hoa Hạ mỗi cái chỗ chạy tới tinh anh chiến linh sư, thậm chí còn có không ít quốc tế bạn bè tới trước quan thi đấu. Tiểu này long trọng thi đấu chuyện nghi thức khai mạc cũng là mười phần rườm rà, đầu tiên là mỗi cái đại biểu đội theo thứ tự ra trận. Tứ đại thánh viện đứng núi chịu sào, Thất đại bản bộ theo sát phía sau theo thứ tự ra trận, sau đó mới là Bách cường chiến đội theo thứ tự ra trận. Chẳng qua có chút để người không có nghĩ tới là, Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội lại là bị coi như là đặc biệt quý khách, xếp tại rồi cái cuối cùng ra trận. Này Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội mặc dù không nói thêm gì, nhưng mà trong lòng rõ ràng có chút hoảng khí, toàn trường đều là sắc mặt lạnh tanh đi đến toàn bộ hành trình. Dòng dã hơn 100 nhánh chiến đội có thứ tự địa tập trung trong Huyền Thiên Diễn Võ Trường, mỗi cái đội ngũ đều là thần thái sáng láng dáng vẻ. Giai dòng nhập hội nghi thức sau đó chính là trên đại hội nghị quốc viện trưởng phát biểu, chỉ gặp hắn thân mang một thân đắc thể trang phục chính thức, chậm rãi đi tới lập tức ông nói phía trước: "Ta là Huyền Thiên Học viện viện trưởng, rất vinh hạnh lần này ý nghĩa phi phàm Hoa Hạ cao cấp liên tái tại ta viện cử hành. Đầu tiên chào mừng các quốc gia sứ giả có thể coi trọng như vậy lần này Hoa Hạ cao cấp liên tái, ta hy vọng bất kể là bốn quốc tuyển thủ hay là ngoại quốc khách quý, đều có thể thi đấu ra trình độ của các ngươi, thi đấu ra các ngươi phong thái. Cuối cùng ta đại biểu Huyền Thiên Học viện, thì đại biểu lần này giải thi đấu chủ sự phương tuyên bố, Hoa Hạ cao cấp liên tái hiện tại chính thức khai mạc." Cốc viện trưởng vừa dứt lời, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả diễn võ trưởng tất cả mọi người đang nhiệt tình địa vỗ tay. Phong Diệp Tu bọn người ở tại bực này không khí phía dưới cũng là kìm lòng không đặng vỗ tay, một cô tự nhiên sinh ra sứ mệnh cảm giác sông lên đầu. Chương 1390, Bách Cường Quốc Thi xếp hạng chương 1390, Bách Cường cuộc thi xếp hạng cấp viện trưởng tay hơi đè ép, tiếp tục nói, Hoa Hạ cao cấp liên tái vòng thứ nhất là Bách Cường cuộc thi xếp hạng, trải qua trong vòng nửa năm tuyển chọn, tất cả chiến linh cao cấp trong học viện chọn lựa ra rồi thực lực mạnh nhất 100 con chiến đội, mà này 100 con chiến đội sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, quyết ra mạnh nhất 10 con chiến đội, tạo thành thập đại tân thế đại học viện. Tất cả Bách Cường chiến đội phản ứng khác nhau, không ít người rất là căng thẳng, chẳng qua những kia uy tín lâu năm cường đội lại là vẻ mặt thoải mái. Thập đại tân thế đại học viện trong, những năm gần đây có thất nhánh chiến đội luôn luôn phía trước 10 phân liệt, bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ cường đại. Phong Diệp Tu cảm nhận được không ít uy tín lâu năm chiến đội cũng nhìn mình bên này, thậm chí còn có không ít chiến đội đội trưởng ở dùng ánh mắt khiêu khích, dường như đã sớm đem chính mình trở thành mục tiêu. Hừ, nhìn tới thực sự là bị xem thường đây. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái cằm, tự đủ. Nộ Lân học viện những năm gần đây biểu hiện 10 phần kém cỏi, mà năm nay Tân Thế Đại học viện lại hữu cơ sẽ đem hắn thay thế, tự nhiên là thành không ít người muốn đánh bại đối tượng. Mời tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ đại biểu đội tiến về ghế VIP thi tọa, Bách Cường tranh đoạt ngựa đua trên bắt đầu. Cấp viện trưởng lại lần nữa trầm giọng nói. Nói xong, cấp viện trưởng chậm rãi về tới vị trí của mình phía trên, chủ tịch đài này trên trừ ra cấp viện trưởng bên ngoài, còn có không ít tới chức quan chiến đại lão. Tây Bắc bản bộ bởi vì khoảng cách Nộ Lân học viện gần đây, cho nên Tây Bắc bản bộ nguyên soái Mộ Dung Bắc gia thì tới trước quan sát Hoa Hạ cao cấp liên tái nghi thức khai mạc. Chẳng qua hắn là người luôn luôn mười phần kiêm tốn, tọa lạc vị trí cũng là tương đối lệch về sau, nếu không nhìn kỹ căn bản không biết hắn cũng tới. Tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ chiến đội lục tục hướng phía trống không ghế VIP đi đến, cũng đúng thế thật tốt nhất quan chiến tịch. Này ghế VIP số ghế cũng là mười phần chú ý, lại là dựa theo lần trước thi đấu xếp hạng ngồi xuống, mà Nộ Lân chiến đội lại là ngồi xuống tại vị trí thấp nhất phía trên. Huyền Thiên chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội là lần trước thi đấu vòng tròn quán quân cùng Á quân, ngồi ở ghế VIP tầng cao nhất vị trí. Hàn Giang cùng Thẩm Lâm đám người vẻ mặt khó gần ngồi ở vị trí phía trên, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng phía dưới Nộ Lân chiến đội nhìn lại. Chúng ta Tứ Thánh học viện vẫn luôn là đại biểu cho Hoa Hạ tối cao trình độ, chỉ tiếc bị nào đó học viện cho ngáng chân. Hàn Giang cố ý lớn tiếng thở dài nói, "Dừng a, đây là lần trước đại biểu đội thành tích, thật không biết những người khác này cảm giác ưu việt đến tột cùng là thế nào tới." Hàn Tiêu mặc dù khoảng cách Hàn Giang khá xa, nhưng mà thanh âm lớn như vậy cũng là không có cách nào nghe không được, chỉ gặp hắn cũng không quay đầu lại cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, Hàn Giang cũng là á khẩu không trả lời được, sau một lát liền đứng dậy, loại trình độ này thi đấu có gì đáng xem, không có ý nghĩa. Huyền Thiên chiến đội tại Hàn Giang dẫn dắt phía dưới nhanh chóng rời đi ghế VIP, bọn hắn lĩnh đội dường như có điều kiện kỵ gì, cũng không có mở miệng ngăn cản. Nhiên Vũ chiến đội tựa hồ đối với Bách Cường cuộc thi xếp hạng cũng không có hứng thú quá lớn, còn không đợi thi đấu chính thức bắt đầu liền thì nhanh chóng rời sân. Phong Diệp Tu chậm rãi đem ánh mắt đặt ở phía dưới thi đấu phía trên, tất cả sân đấu tổng cộng bị chia làm rồi 5 cái khu thi đấu. Này 5 cái khu thi đấu đồng thời mở ra, Bách Cường chiến đội rút thăm tiến hành thi đấu, chiến thắng thuận tiện có thể đạt được một điểm tích lũy. Mỗi cái chiến đội ban đầu điểm tích lũy là một phần, chỉ cần chiến đội xuất hiện phụ điểm tích lũy liền đem đào thải, cuối cùng dựa theo điểm tích lũy nhiều ít đến tiến hành xếp hạng. Thẩm Như Ngọc đột nhiên đẩy Phong Diệp Tu bà bay, ngạc nhiên nói, "Phong ca ca ngươi mau nhìn, Nhật Nguyệt chiến đội lại cũng bị phân đến rồi Bách Cường chiến đội tổ." Phong Diệp Tu lập tức theo Thẩm Như Ngọc bạch ra phương hướng, quả nhiên tại một không đáng chú ý góc nhìn thấy Nhật Nguyệt chiến đội mọi người. Lúc này Nhật Nguyệt chiến đội tất cả mọi người ánh mắt cũng mười phần lạnh băng, bọn hắn vừa không có nói ra dị nghị, càng không có xin bước vào ghế VIP, mà là lựa chọn lặng lặng chờ đợi Bách Cường cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Nay Huyền Thiên học viện là chủ sử Lý Phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Lại đem Nhật Nguyệt chiến đội đặt ở Bách Cường bài vị tổ bên trong. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem chừng này Huyền Thiên học viện khẳng định là cố ý hành động, bọn hắn có lẽ là muốn giết một giết Nhật Nguyệt chiến đội bài phong." Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngu xuẩn." Phong Diệp Tu đột nhiên đứng dậy, chợt liền hướng phía chủ tịch đài đi tới. Tất cả mọi người là vẻ mặt mê man, căn bản không biết Phong Diệp Tu đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ thấy gió cũng tu mấy cái lăng không đặt bộ, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện trên chủ tịch đài. Trong lúc nhất thời, trên đài hội nghị Cốc Lương Vũ đều có chút bối rối, hắn cũng là không nghĩ tới Phong Diệp Tu lá gan đã vậy còn quá lớn. "Phong Diệp Tu, ngươi là Nộ Lân học viện đội trưởng, không hảo hảo đợi tại ghế VIP xem tranh tài, chạy đến chủ tịch đài tới làm gì? Đây là ngươi một tuyển thủ cái kia tới chỗ sao?" Cốc Lương Vũ sắc mặt lạnh canh, cáo giận nói: "Cốc viện trưởng, xin đem Nhật Nguyệt chiến đội rời khỏi Bách Cường bài vị tổ, cái này đem đúng." Phong Diệp Tu đầu tiên là lễ phép không người, chợt bắt đầu. Thế nhưng Cốc Lương Vũ căn bản không cho Phong Diệp Tu cơ hội giải thích, chỉ gặp hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, một cỗ cường đại linh áp hướng phía Phong Diệp Tu nghiền ép đi qua. May mắn là Phong Diệp Tu đã sớm chuẩn bị, nếu không bực này cường độ linh áp, vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, chỉ sợ tại chỗ muốn quỳ rạp xuống đất. Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào vực sâu vạn trượng, bốn phía cao áp nước biển tại cưỡng bách chính mình, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Lúc này trên đài hội nghị trừ ra Cốc Lương Vũ bên ngoài, còn có đặc biệt tới trước quan chiến Tây Bắc bản bộ nguyên soái Mộ Dung Bắc gia, hắn ở đây nhìn thấy Cốc Lương Vũ ra tay với Phong Diệp Tu thời điểm cũng là giận không kèm được, đột nhiên đứng dậy. "Cốc viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi là không đem ta để vào mắt sao?" Mộ Dung Bắc gia cũng là phóng xuất ra rồi chính mình linh áp, lúc này mới đem Cốc Lương Vũ kia kinh khủng linh áp cho triệt tiêu mất. Cốc viện trưởng lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Mộ Dung nguyên soái, mặt mũi của ngươi ta vẫn còn muốn cho, chẳng qua rốt cuộc ta mới là năm nay Hoa Hạ thi đấu vòng tròn người làm chủ, cái này đem Nhật Nguyệt chiến đội điểm ở đâu cái tổ khác dường như không liên quan hai người các ngươi sự việc à." Phong Diệp Tu như chút được cái nặng, miệng lớn ít mấy hơi, trầm giọng nói: "Cốc viện trưởng, ta kính ngươi là trưởng bối nể mặt ngươi, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên." "Ha ha ha, thực sự là chết cười ta rồi, Phong Diệp Tu, đừng tưởng rằng đã trở thành Thanh Long thành chủ là có thể cầm lệnh bài làm lệnh tiễn. Cốc Lương Vũ sắc mặt lạnh canh, thản nhiên nói, cho dù các ngươi viện trưởng đến rồi, ta nay trời cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này, ngươi thì tính là cái gì?
Tốt,
ngươi rất tốt. Phong Diệp Tu giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái ngoan cố không thay đổi lão hồ đồ. Lúc trước Lạc Nguyên Soái cùng Phong Diệp Tu nói vì Cốc viện trưởng làm đại biểu ngoan cố phái có vấn đề lúc, hắn còn không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng mà trải qua chuyện này, Phong Diệp Tu coi như là triệt để đã nhìn ra, này Cốc Lương Vũ thực sự là ngu quá mức rồi. Chương 1391, tầm nhìn hạn hẹp. Chương 1391, tầm nhìn hạn hẹp lớn mật. Dám xem thường bản viện trưởng, có tin ta hay không hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Cốc Lương Vũ ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, không ngờ rằng này Huyền Thiên Học viện viện trưởng lại là một tự cho là thông minh, tầm nhìn hạn hẹp người. Phong Diệp Tu chậm rãi quay đầu, chợt liền nhìn thấy phía dưới thi đấu đã bắt đầu rồi. Lập tức, Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co vào, này Nhật Nguyệt chiến đội đối thủ lại là Thương Lôi chiến đội. Này Thương Lôi chiến đội chính là khổng phái dẫn đầu chiến đội, cũng là thập đại tân thế kỷ học viện bên trong uy tín lâu năm cường đội. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, nhưng mà hiện tại thi đấu đã mở ra, kết giới đã đem tất cả sân thi đấu hoàn toàn cách ly, không cách nào ngăn trở. Mộ Dung Bắc ra dường như thì đã nhận ra chuyện không thích hợp, bước nhanh đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, do hỏi, Phong thành chủ, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Phong Diệp Tu cho mày, đáp lại nói, Nhật Nguyệt chiến đội thực lực rất đáng sợ, Cốc Lương Vũ tên kia lại vì thu hoạch Nhật Nguyệt chiến đội càng nhiều tình báo, đem nó phân đến rồi bách cường bài vị tổ, ta sợ sẽ hắn sẽ mượn cơ hội đại khai sát giới. Mặc dù Phong Diệp Tu đúng Nguyên Thần Nhai chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà hắn có thể nhìn ra cái này Nguyên Thần Nhai cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn. Huyền Thiên Học viện ban đầu ngay tại nhằm vào Nhật Nguyệt học viện, này theo mỗi cái phương hướng đều có thể nhìn ra được. Nếu là dựa theo Nhật Nguyệt chiến đội thực lực tới phân chia lời nói, bọn hắn hẳn là cùng tứ đại thánh viện hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ mới đúng, nhưng mà Cốc Lương Vũ không hề có làm như thế. Hắn không chỉ không có làm như thế, hơn nữa còn đem nó điểm tại rồi bách cường bài bị tổ, đây là đúng Nhật Nguyệt chiến đội một loại nhục nhã. Cốc Lương Vũ tự cho là mình nhường Nhật Nguyệt chiến đội vứt đi mặt mũi, cũng là vì Hoa Hạ kiếm mặt mũi, còn có thể sưu tập một đợt Nhật Nguyệt chiến đội thành viên tài liệu. Thật tình không biết lúc này mới ngu xuẩn nhất cách làm. Nghe vậy, Mộ Dung Nguyên Soái dường như cũng là ý thức được vấn đề này, nhìn phía dưới chiến trường tình huống, cao mày nói, chỉ sợ mọi thứ đều mượn. Khu thi đấu số 4 chính là Nhật Nguyệt chiến đội cùng Thương Lôi chiến đội sân đấu. Bởi vì Nhật Nguyệt chiến đội tính đặc thù, thính phòng phần lớn ánh mắt cũng tập trung vào khu thi đấu số 4, trên bầu trời máy bay không người lái cũng là hơn phân nửa cũng tập trung vào cái này khu thi đấu. Mỗi cái khu thi đấu cũng có một người trọng tài, chỉ gặp hắn cao giọng nói, hiện tại cho mời Nhật Nguyệt chiến đội cùng Thương Lôi chiến đội tuyển thủ dự thi ra trận. Thương Lôi chiến đội đối diện Nhật Nguyệt chiến đội mọi người tự nhiên là không dám kinh thường, bốn chủ lực đội viên toàn bộ ra trận. Cái này chiến đội là vì khổng phái cực hạn hoàn toàn thể chiến linh Thương Nguyên Lôi Ưng làm hạch tâm chiến lực, còn lại ba con đều vì lôi thuộc tính hệ phụ trợ chiến linh, lôi linh tố. Lôi linh tố là thuần túy hệ phụ trợ chiến linh, có thể đem hoàn toàn bám vào tại chủ chiến linh phía trên, tăng lên trên diện rộng chiến linh thuộc tính. Rất rõ ràng, Thương Lôi chiến đội là một chi thuần túy cực hạn lưu phái chiến đội. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là Nhật Nguyệt chiến đội lại chỉ phái ra một người, đó chính là đội trưởng của bọn họ Nguyên Thần Ai. Người trọng tài đang nhìn đến chỉ có trên một người chàng sau đó, cao mày nói, Nhật Nguyệt chiến đội lần nữa hạch chuẩn dự thi nhân số, có phải là một người dự thi? Nguyên Thần Ai cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, đối phó loại trình độ này chiến đội, ta một người là đủ rồi. Và anh. Trong lúc nhất thời, tất cả thính phòng cũng sôi trào, Nguyên Thần Ai kia lạnh băng mà tự tin âm thanh không ngừng trong diễn võ trường quanh quẩn. Này Nhật Nguyệt chiến đội cũng quá cùng đi, đây quả thực là không đem chúng ta Hoa Hạ chiến đội để vào mắt ta. Ta nghe nói Thương Lôi chiến đội thế nhưng uy tín lâu năm cường đội, có thể nói là mấy cái cố định danh ngạch tân thế kỷ học viện rồi, này Nhật Nguyệt chiến đội lại dám một mình nếm chiến, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thương Lôi chiến đội cố lên, hảo hảo cho này cùng đồ học một khóa, để bọn hắn hiểu rõ cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên khán đài sôi trào khắp trốn, dường như tất cả mọi người là tại vì Thương Lôi chiến đội cố lên động viên. Thương Lôi chiến đội đội trưởng Khổng Phái đang nhìn đến chỉ có Nguyên Thần Nhai trên một người chẳng lúc, cũng là tức giận, Nguyên đội trưởng, ngươi cứ như vậy xem thường chúng ta Thương Lôi chiến đội sao? Ta khuyên ngươi hay là nhiều hơn một số người đi. Nguyên Thần Nhai lại là không để bụng, thản nhiên nói, ta không muốn cùng người chết tốn nhiều miệng lưỡi, khinh người quá đáng. Vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Khổng Phái hừ lạnh một tiếng, chợt liền triệu hoán ra chính mình chiến linh. Chỉ nghe thấy một tiếng to rõ ưng lệ thanh âm, một con toàn thân tản ra màu tím lôi quang Thương Nguyên Lôi Ưng xuất hiện tại hắn chính vùng trời. Không hổ là một con cực hạn chiến linh, bất kể là lôi đỉnh cường độ hay là chiến linh hình thể cũng mười phần có lực uy hiếp. Còn lại ba cái hệ phụ trợ chiến linh sư cũng đều sôi nổi triệu hoán ra chính mình chiến linh, ba con lôi linh tố xuất hiện tại giữa không trung. Này ba con lôi linh tố dường như cũng không có cái gì thực thể, phản phất là ba đám màu vàng kim lôi quang bình thường, dường như tại xuất hiện trong nháy mắt liền chui vào Thương Nguyên Lôi Ưng thể nội. Trong lúc nhất thời, Thương Nguyên Lôi Ưng uy thế càng đậm, toàn thân tản ra chói mắt tử kim sắc lôi đỉnh, giống như trên bầu trời một vành mặt trời chói lóa mắt. Còn lại ba tên hệ phụ trợ chiến linh tôn không hề có ra khu an toàn, bọn hắn làm phụ trợ hệ chiến linh năng lực thực chiến rất yếu. Bọn hắn ra sân không chỉ có thể năng lực giúp không được gì, còn có thể sẽ kéo đội trưởng Khổng Phái chân sau, cũng đúng thế thật cực hạn lưu chiến đội thường thấy nhất đấu pháp. Chỉ thấy Khổng Phái trên cánh tay tử kim sắc lôi đỉnh bật quanh, một thanh lóe ra lóa mắt lôi quang Thương Lôi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không chỉ có là linh minh, hắn còn đem chiến linh tôn mới có thể có linh khải thì tiến hành phụ thể, mà hắn chiến khải tên là Thương Lôi chiến khải. Thương Lôi chiến khải có thể tăng lên trên diện rộng Khổng Phái tốc độ di chuyển, đây chính là bám vào nhìn kinh khủng lôi đỉnh chi lực, có thể tại cận chiến lúc tê liệt địch nhân. Khổng phái bắp chân hơi dùng sức, cả người giống như một quả tiểu cương pháo dường như bắn ra ngoài, vừa bận rơi vào rồi Thương Nguyên Lôi Ưng phía sau. Lúc này Khổng phái thì giống như chân chính lôi thần hàng thế bình thường, ở trên cao nhìn xuống nhìn Nguyên Thần Ngai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có phần thắng ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi. Nguyên Thần Ngai cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại đối phương, mà là tự mình bắt đầu triệu hồi ra chính mình chiến linh. Một màu đen chiến linh pháp trận xuất hiện bên cạnh hắn, chẳng qua phạm vi lại là không có bao nhiêu, có thể thấy được cái này chiến linh hình thể cũng không phải là rất lớn. Chiến linh còn chưa bị triệu hoán đi ra, triệu hoán pháp trận lại liền tạo thành một màu đen phong bạo chi nhãn, mơ hồ có thể thấy được màu đen lông vũ tại lung tung bay múa. Tất cả khu thi đấu số 4 cũng lâm vào phong bạo bên trong, hình thành tiếng gió hú thanh âm giống như địa ngục bách quỷ gào thét, để người không rét mà run. Chương 1392, chân không lĩnh vực chương 1392, chân không lĩnh vực đại thiên cầu, ra đi. Nguyên Thần nhai quát lạnh một tiếng, màu đen phong bạo chi nhãn bị một cổ lực lượng cường đại cho xua tan ra. Một con có một đôi to lớn hắc vũ cánh hình người chiến linh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, chiều cao của hắn ước chừng hơn 3 mét, mặc trên người một thân Nhật Nguyệt Đế quốc phục cổ lưu vân hoa phục. Chẳng qua làm người khác chú ý nhất hay là cái này chiến linh trên mặt còn mang theo một bộ màu đen quỷ vương diện cụ, một đầu vương thả không bị trói buộc tóc trắng tại theo gió phất phới nhìn, quỷ vương diện cụ hai mắt tản ra làm người ta sợ hai huyết quang, một cỗ quỷ dị cường đại từ trường tán mắt ra. Cái này chiến linh xuất hiện một mấy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này kỳ lạ chiến linh. Không hề nghi ngờ, cái này chiến linh tuyệt đối là một con siêu cực hạn chiến linh cấp quân chủ. Phong Diệp Tu đang nhìn đến cái này chiến linh lúc cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trước tiên quét nhìn cái này chiến linh tên, Đại Thiên Cẩu, siêu cực hạn, chiến linh thuộc tính, phong, ám chiến linh phẩm giai, hoàn toàn thể chiến linh đẳng cấp, thất cấp cựu giai chiến linh phẩm chất, quân chủ cấp chiến linh, kỹ năng lực, phong chi triển, cương thiết chi vũ, vũ nhận phong bạo, chân không lĩnh vực tấn thăng, cứu cực thể nhu cầu. Quả nhiên, cái này chiến linh quả nhiên là siêu cực hạn chiến linh. Chẳng qua là hay không là toàn bộ thuộc tính siêu cực hạn chiến linh Phong Diệp Tu còn không dám hứa chắc, nhưng mà chí ít thuộc tính nhanh nhẹn siêu việt SSS, đạt đến S cấp. Khổng phái đang nhìn đến Đại Thiên Cầu lúc, cũng là bị này tạo hình kỳ lạ chiến linh cho giật mình, trong lòng lại xuất hiện âm thầm sợ hãi. Nguyên Thần Ngai thừa dịp Khổng phái ngẩn người lúc, toàn thân bị màu đen cuồng phong bao vây, cuồng phong tản đi thời khắc, một thanh màu đen thái đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời còn người mặc một thân màu đen linh khải. Màu đen thái đao chính là hắn linh binh, tên là Làm Khuyển Minh Nha, một thanh cụ hiện hệ linh binh. Khuyển Minh Nha là một thanh dài nhỏ thái đao, chỉnh thể hiện ra màu đen như mực, trung quanh quấn quanh lấy giống như răng nhọn màu đen phong nhận. Mà màu đen linh khải chính là hắn linh khải, là Hắc Thiên Chiến Khải, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn cùng lực lượng. Chỉ thấy Nguyên Thần Ngai chậm rãi giơ lên trong tay Khuyển Minh Nha, mà phía sau hắn lại xuất hiện một cao 10 mét bóng tối cự linh. Khuyển Minh Thần là một cụ hiện hệ linh binh, nó có thể ngưng tụ ra một cự linh hiệp trợ tác chiến, mà cự linh động tác cùng Nguyên Thần Ngai hoàn toàn đồng bộ. Không phải cuối cùng lấy lại tinh thần, cứ việc đối phương cường đại làm hắn cảm thấy sợ sệt, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà bỏ cuộc. Trong mắt càng là hơn giấy lên hiếu chiến hỏa diễm. Hắn cũng là hiểu rõ đây là Nhật Nguyệt chiến đội thứ một trận chiến đấu, ý nghĩa cũng là vô cùng trọng đại, có thể liên quan đến nhìn hoa hạ tôn nghiêm. Cho nên hắn không nghĩ lui, cũng không thể lui. Kim Lân Lôi Thú, cùng Lôi Vũ Trang. Khổng phái đem duy nhất một tấm hắc kim ma linh tạm phiến cho ném ra ngoài. Thương Nguyên Lôi Ưng đã là đạt đến trạng thái mạnh nhất, toàn thân tản ra lôi quang quả thực đây trên bầu trời Thái Dương còn muốn càng thêm lóa mắt. Mà này tử kim sắc lóa mắt lôi quang cùng Nguyên Thần Nhai chỗ điều khiển hắc phong tạo thành đối lập rõ ràng. Khổng phái điều khiển Thương Nguyên Lôi Ưng cuối cùng triển khai công kích, nó cái thứ nhất mục tiêu công kích cũng không phải Đại Thiên Cầu, mà là Nguyên Thần Ngai. Cùng Lôi Vũ Bạo, vô số tử kim sắc lông vũ hóa thành vô số lưu quang, mang theo thanh âm xé gió cùng tiếng sấm công về phía Nguyên Thần Ngai. Nguyên Thần Ngai nhìn Mạn Thiên Phi Vũ Kim Vũ, lại không nhúc nhích, chỉ gặp hắn 10 phần lười biếng huy động trong tay Quyển Minh Nha. Cao 10 mét bóng tối thiên cầu cự linh động tác cùng Nguyên Thần Ngai hoàn toàn hướng tới đồng bộ, cơ cự hình Quyển Minh Nha đem tất cả tử kim sắc lông vũ cho ngăn cản tiếp theo. Nay Quyển Minh Nha mặc dù tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng mà mỗi một lần huy động đều sẽ quét sạch vô số màu đen phong nhận, phạm vi quả thực lớn đến kinh người. Ngẫu nhiên thu hoạch có một hai con kim vũ vòng qua phong nhận chi võng, mắt thấy là phải đánh trúng Nguyên Thần Ngai lúc, bên hông hắn bắt chỉ kính tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Kim vũ vậy mà tại khoảng cách Nguyên Thần Ngai chừng 1 mét lúc bị đột nhiên bắn ra ngoài, căn bản không có cách xúc phạm tới bản thể của hắn. Không phải thấy này cũng là cho mày, rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ cuộc công kích Nguyên Thần Ngai, ngược lại là hướng phía Đại Thiên Cầu công quá khứ. Đại Thiên Cầu theo bị triệu hoán đi ra thời điểm, liền thủy chung là một bộ lười biếng dáng vẻ. Nó tựa hồ đối với trước mắt cái này Thương Nguyên Lôi Ưng có chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Khổng phái khống chế nhìn Thương Nguyên Lôi Ưng cùng Nguyên Thần Nhai kéo ra khoảng cách nhất định, mà Nguyên Thần Nhai nhưng vẫn là không núp nhích tư thế. Thương Nguyên thuấn chạm, một đạo to lớn tử kim sắc chạm kích hướng phía Đại Thiên Cầu công quá khứ, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưới. Đại Thiên Cầu khống chế sau lưng một đôi hắc sắc vũ dực, thứ hai chiến linh kỹ cương thiết trì vũ phát động, trên đó bao trùm lên một tầng kim trúc sáng bóng. Keng, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh chói tai kim thạch thanh âm, Đại Thiên Cầu bước chân hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên đem cánh cho giãn ra. Tia kinh khủng màu vàng kim chạm kích lại bị Đại Thiên Cầu cho bắn ra ngoài, không có chút nào xúc phạm tới bản thể của hắn. Cái này Đại Thiên Cầu chỉ là vũ trang rồi từ kim cấp trở xuống ma linh tạp phiến, vậy mà liền có thể cùng tùy tiện ngăn cản được Thương Nguyên Lôi Ưng một kích toàn lực. Phải biết Thương Nguyên Lôi Ưng thế nhưng có 3 con chiến linh phụ trợ đồng thời còn vũ trang rồi cấp bậc hắc kim ma linh tạp phiến. Cường độ như thế đều không thể đúng Đại Thiên Cầu tạo thành làm hại, khổng phái cũng là có chút luống cuống, trở nên có chút không biết làm sao lên. Hắn cảm giác chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, tựa hồ cũng không cách nào chiến thắng người nam nhân trước mắt này, một cỗ nhàn nhạt cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Mặc dù hắn vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng mà nguyên thần ngay từ thi đấu sau khi bắt đầu, chưa từng xê dịch một bước, đây là cỡ nào tự tin. Ngươi cũng liền điểm ấy trình độ sao? Thực sự là không thú vị. Nguyên thần nhai nhẹ nhàng lay động cổ, phát ra thanh âm thanh thúy, đã ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này lời nói, vậy ngươi cũng được, chết đi. Chỉ gặp hắn bên cạnh ma linh tạm phiến không gió mà bay, một tấm hắc kim ma linh tạm phiến xuất hiện tại bàn tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng nhanh ném ra ngoài. Hắn ném hắc kim ma linh tạm phiến thủ pháp cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến căn bản là thấy không rõ tấm này ma linh tạm phiến đến tột cùng là cái gì. Một đạo màu đen lưu quang ngập vào đại thiên cầu thể nội, lập tức hơi thở của đại thiên cầu trở nên càng khủng bố hơn lên, màu đen phong nhận phạm vi thì dần dần mở rộng. Trò chơi kết thúc, chân không lĩnh vực. Nguyên thần nhai khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Chỉ thấy đại thiên cầu chậm rãi huy động chính mình cánh, vì hắn làm trung tâm bắt đầu triển khai một kỳ lạ lĩnh vực. Không phải cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang điên cuồng cuồn cuộn nhìn, không khí chung quanh tựa hồ tại biến mất, áp lực cực lớn nhường hắn toàn thân đỏ bừng. Đồng thời loại cảm giác này theo đại thiên cầu tiếp cận càng phát rõ ràng lên, không khí trở nên ngày càng mỏng manh. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì phi hành trạng thái thương nguyên lôi ương từ trên cao rơi xuống. Thương nguyên lôi ương căn bản là không có cách đang đến gần chân không dưới điều kiện duy trì phi hành trạng thái. Mà không cách nào phi hành thương nguyên lôi ương cùng dê đợi làm thịt có cái gì khác nhau. Chương 1393, thực lực nghiền ép chương 1393, thực lực nghiền ép đẩy trời hắc vũ trong chân không lĩnh vực từ từ bay xuống, bay biện ra một mảnh tử vòng cùng yên tĩnh sơ sát tiêu điều cảm giác, phạm vi chi ước chừng mạc 500m. Đại thiên cầu từng bước chậm rãi hướng phía rơi xuống thương nguyên lôi ương tới gần, dưới mặt nạ tinh hồng hai mắt tản ra làm cho người sợ hãi huyết mang, để người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Thương nguyên lôi ương đang không ngừng giãy giụa lấy vô đội cánh, thế nhưng theo đại thiên cầu càng ngày càng gần, nó căn bản là không có cách lại lần nữa bay lượn. Chân không lĩnh vực dường như là tất cả phi hành loại chiến linh khắc tinh, thương nguyên lôi ương ở trên mặt đất sức chiến đấu 10 không còn một. Không phải chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết tại kịch liệt cuộn, toàn thân mạch máu bạo khởi, đồng thời loại tình huống này theo đại thiên cầu tới gần dần dần tăng lên. Đây là không phải là tam giai nguyên võ giả tình thôn phía dưới. Nếu là bình thường người dưới chân không lĩnh vực có thể sống không quá 10 giây đồng hồ. Miễn cưỡng dùng thương nguyên kiếm trèo chống thân thể chính mình, cảm thụ lấy trong cơ thể dưỡng khí rất có giảm bớt, toàn thân run rẩy nhìn càng ngày càng gần đại thiên cầu, trong lòng càng sợ hãi. Quá mạnh mẽ, đối mặt cường đại như thế chiến linh, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng khổng phái vẫn là nghĩ tới lập tức đầu hàng, thế nhưng tại đây chân không lĩnh vực trong, âm thanh căn bản là không cách nào truyền bá ra ngoài. Chỉ thấy khổng phái chật vật nâng lên cánh tay phải của mình, chuẩn bị làm ra quy định đầu hàng thủ thế, chỉ cần hắn làm ra động tác này, trọng tài liền sẽ tuyên bố thi đấu lập tức kết thúc. Thế nhưng đại thiên cầu dường như đã nhận ra hắn dị động, hắn cánh tay phải vừa có một chút xíu động tác lúc, đại thiên cầu liền nhẹ nhàng huy vũ một chút chính mình cánh. Hiu, một viên hắc vũ dễ như trở bàn tay xuyên thấu cánh tay phải của hắn, lưu lại hai cái xuyên thấu tính lỗ máu. Trong chốc lát, khổng phái trên cánh tay huyết dịch thì có như suối trào phun ra, khó có thể tưởng tượng như thế vết thương thật nhỏ lại có thể dâng trào ra nhiều huyết dịch như thế. Dưới tình huống bình thường loại trình độ này vết thương chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, nhưng mà dưới chân không lĩnh vực bất kể là bực nào nhỏ nhặt không đáng kể vết thương đều là chí mạng thương thế. Đau đớn kịch liệt nhường khổng phái cho mày, lập tức dùng tay trái bưng kín cánh tay phải của mình trên hai cái huyết động, không đến mức để cho mình nhanh chóng mất máu mà chết. Hắn coi như là đã nhìn ra, nguyên thần nhai căn bản không định để cho mình có đầu hàng cơ hội. Chỉ gặp hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chính mình tại khu an toàn mấy tên đồng đội, nhiều năm ăn ý nhường đồng đội trong nháy mắt liền hiểu. Trọng tài, chúng ta. Một tên ở vào khu an toàn đội viên lập tức nhìn về phía trọng tài phương hướng, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị một cú cực mạnh gió lốc cho đẩy đi ra. Mặc dù có quy định không thể bước vào khu an toàn, nhưng mà quy định không có nói không có thể đem khu an toàn người cho lôi ra đến. Cái này hiển nhiên là lợi dụng quy tắc lỗ thủng, nhưng mà phong là vô hình vật, mặt ngoài căn bản là nhìn không ra. Đại thiên cầu vận dụng cực mạnh khu phong chi lực, ngoài khu an toàn vây tạo thành một cái khác chân không lĩnh vực, sau đó trong nháy mắt đem nó giải trừ. Giữa hai bên khí áp kém tạo thành một cỗ vô hình gió lốc, chính là luồng sức mạnh mạnh mẽ này đem khu an toàn trong ba người tất cả đều cho cưỡng ép kéo ra ngoài. Đại thiên cầu khu phong chi kỹ xảo sự cao siêu quả thực kinh người, chế tạo gió lốc cường độ khống chế cũng không phải thường đúng chỗ. Bình thường khán giả trong mắt nhìn qua dường như là đội viên đang lo lắng đội trưởng an nguy, muốn ra tay nghị cách cứu viện, có thể nói làm căn bản không lưu dấu vết. Này gió lốc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ba người phản ứng lúc sau đã qua an toàn tuyến 10 mét có hơn. Bên trong một cái đội viên là thương lôi chiến đội phó đội trưởng Công Lương Lộc, phản ứng của hắn là nhanh nhất, trước tiên chính là chuẩn bị mở miệng muốn ra hiệu trọng tài đầu hàng. Nhưng mà đại thiên cầu căn bản cũng không có cho nàng cơ hội này, chỉ thấy đại thiên cầu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có một mảnh hắc vũ đang nhanh chóng rơi xuống. Đại thiên cầu lại lần nữa xuất hiện lúc đã là tại phó đội trưởng Công Lương Lộc trước mặt, đen như mực bén nhọn ma chảo trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của nàng. Công Lương Lộc vẻ mặt hoảng sợ, chậm rãi cúi đầu nhìn mình bị xuyên thấu lồng ngực, sức sống đang không ngừng sói mòn. Một bên hai tên thương lôi chiến đội đội viên đều bị sợ choáng váng, toàn thân sủi lơ ngồi sập xuống đất, nhìn kia mang theo quỷ vương diện cụ đại thiên cầu, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ, ở đâu còn muốn lên chuyện khác. Trọng tài, chúng ta. Công Lương Lộc muốn dùng còn sót lại một hơi đi cứu vớt hắn đội viên của hắn. Thế nhưng đại thiên cầu lại là đột nhiên rút ra đấm máu ma chảo, một cước đem nó giẫm tại dưới chân của mình. Huyết dịch đỏ thắm dần dần nhuộm đỏ rồi mặt đất, Công Lương Lộc nguyên bản còn đang ở co giật cơ thể dần dần lắng lại, cuối cùng triệt để không nhúc nhích. Đại thiên cầu nặng nề đem thi thể của Công Lương Lộc đá đến rồi một bên, chợt hướng phía hai gã khác hoảng sợ đội viên chậm rãi di động. Lúc này đại thiên cẩu nhìn lên tới vô cùng đáng sợ, màu đen quỷ vương diện cụ bên trên có tinh hồng sắc huyết quang, một đôi đen nhánh như mực bén nhọn ma chảo trên còn dính nhuộm dòng máu đỏ sẫm, giống như một thứ từ địa ngục bò lên ác quỷ dữ tợn khủng bố. Hai tên đội viên nhìn đáng sợ như vậy đại thiên cẩu, trong đầu trừ ra chạy bên ngoài cái gì cũng nhớ không nổi đến. Chỉ thấy hai tên đội viên giãy giụa lấy muốn đứng người lên, nhưng mà mấy lần cũng thất bại rồi, cuối cùng chỉ có thể là giãy giụa lấy hướng phía khu an toàn bỏ qua đi. Cách đó không xa ra ngoài chân không lĩnh vực trong khổng phái nhìn bên này phát sinh thảm kịch càng là hơn quẹt mắt, điên cuồng há to mồm muốn hò hét, thế nhưng căn bản không có bất kỳ thanh âm gì chuyển tới. Khổng phái chỉ cảm thấy thể nội dưỡng khí đã hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, đại não ý thức trở nên ngày càng mơ hồ, ngay cả động động ngón tay đều đã không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng đội chịu thảm bởi độc thủ. Đại thiên cẩu nhắm mắt theo đuôi đi theo thương lôi chiến đội hai tên đội viên sau lưng, không hề có nóng lòng ý tứ lập thủ. Đang lúc hai tên đồng đội khoảng cách khu an toàn chỉ có không đến nửa mét lúc, đại thiên cẩu đột nhiên bung giật mình chính mình cánh, vô số hắc vũ giống như vô số lợi kiếm tản mát. Kia hai tên đội viên trong nháy mắt liền bị vô số hắc vũ cho xuyên thấu, chết tại khu an toàn bên ngoài không đến nửa mét vị trí. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền thiên diễn võ trường y hình tĩnh giống như chết. Không hề nghi ngờ, cái này căn bản liền không giống như là một hồi thi đấu, mà như là một hồi công khai ngược sát. Tất cả thính phòng tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề nhìn số 4 sân đấu, một cô đau buồn phẫn nộ tình lộ rõ trên mặt. Mặc dù hoa hạ cao cấp liên tái trên sàn thi đấu xuất hiện tử vong sự kiện cũng không phải ví dụ, nhưng mà chuyện như thế món phát sinh ở giờ phút này lại là làm cho không người nào có thể khoan dung. Lúc này dường như tất cả ngoại quốc máy bay không người lái cũng tụ tập tại số 4 sân đấu vùng trời, trận này thiên về một bên thi đấu đều sẽ truyền đến các đại cường quốc. Trọng tài nhìn đây hết thể xảy ra cũng là sắc mặt âm trầm, hắn lại làm sao không nghĩ cứu bất thương lôi chiến đội đâu. Thế nhưng hắn thân làm trọng tài, chỉ có thể là dựa theo quy củ làm việc, không có đầu hàng động tác hay là phát ra tiếng, vậy liền coi là không thừa nhận nhận thua, thi đấu chỉ có thể tiếp tục. Chương 1394, tuyệt địa cứu viện chương 1394, tuyệt địa cứu viện Phong Diệp Tu trên chủ tịch đài, nhìn phía dưới phát sinh tất cả song quyền nắm chặt, chậm rãi nghiêng đầu đi trà sát một chút cốc viện trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, là cái này ngươi muốn nhìn đến kết quả sao? Ngu xuẩn. Nói xong, Phong Diệp Tu mở ra cuồng lôi mô thức, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng hướng phía số 4 diễn võ trưởng tiến đến. Cái này, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Cốc Lương Vũ nhìn phía dưới thảm thiết một màn, cũng là đặt mông ngã ngồi tại trên chỗ ngồi, vẻ mặt hoảng sợ. Mộ Dung Bắc Gia nhìn phía dưới phát sinh tất cả cũng là sắc mặt nặng nề, bước nhanh đi tới Cốc Lương Vũ trước người, bắt lại vạt áo của hắn, nổi giận nói: "Ngươi trông ngươi xem làm chuyện tốt. Thương lôi chiến đội thế nhưng cố định tân thế kỷ học viện một trong, bực này tinh anh tương lai vốn nên là chúng ta hoa hạ nhân tài trụ cột, cũng bởi vì ngươi tự cho là thông minh mà tráng niên mất sớm. Ta nơi nào sẽ hiểu rõ này, Nhật Nguyệt chiến đội sẽ cường đại đến loại tình trạng này." Cốc Lương Vũ thì không phản kháng, vẻ mặt dáng vẻ tuyệt vọng. "Ngươi không nghĩ tới?" Cổ Nguyên Soái liên tục nhấn mạnh Nhật Nguyệt chiến đội cường đại, "Ngươi nói ngươi không nghĩ tới?" Mộ Dung Nguyên Soái hướng phía đối phương giận dữ hét, "Cho nên ta mới phái ra Tân Thế Kỷ học viện bên trong thực lực cũng không tệ lắm thương lôi chiến đội ứng chiến, ta thì không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này a." Cốc Lương Vũ không cầm được lắc đầu, thanh âm rung động nói, "Cái gì? Trận đấu này không phải rút thăm tiến hành sao?" Mộ Dung Nguyên Soái lập tức phát hiện đối phương trong lời nói vấn đề, đột nhiên giơ lên nắm đấm của mình, "Ngươi vậy mà tại phía sau thao túng thi đấu, ngươi thực sự là thật to gan. Ta cũng không muốn dạng này a." Cốc viện trưởng lúc này mới phản ứng lại, biết mình nhất thời dưới tình thế cấp bách nói sai, sắc mặt càng trở nên đỏ bừng. Mộ Dung Nguyên Soái đột nhiên phóng năm đấm của mình, xoay xoay người sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoa Hạ cao cấp liên tái sau khi trầm dứt, ngươi chờ thánh linh và án phán quyết đi." "A, không đến mức nghiêm trọng như vậy a." Cốc Lương Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, "Không đến mức nghiêm trọng như vậy. Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi tinh anh trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu là Nhật Nguyệt chiến đội không chịu rời khỏi Bách Cường bài vị tổ lời nói, đem sẽ có bao nhiêu chiến đội tinh anh sẽ chịu thảm bởi thủ?" Mộ Dung Bắc Gia sắc mặt nặng nề, gầm nhẹ nói, "Vậy chỉ có thể nhường gặp được Nhật Nguyệt chiến đội tất cả đội ngũ tất cả đều nhận thua." Cốc Lương Vũ trầm tư một chút, thấp giọng nói, "Hừ, ý của ngươi là chuẩn bị nhường Hoa Hạ ném một tháng mặt, biến thành toàn thế giới cho cười." Mộ Dung Bắc Gia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Nếu là Bắc Nguyên Đế quốc trong một tháng này nhận lần này thi đấu vòng tròn ảnh hưởng mà lựa chọn cùng Nhật Nguyệt Đế quốc liên minh, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao?" "Cái này?" Cốc Lương Vũ nhất thời cũng là nghẹn lời, ấp úng nói, "Hắn làm sao thì không nghĩ tới tự cho là một công nhiều việc thủ đoạn nhỏ vậy mà sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy, đây thật là lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Chỉ cần Nhật Nguyệt chiến đội không chịu rời khỏi Bách Cường bài vị tổ lời nói, Hoa Hạ tương lai tinh anh cùng quốc tế vinh dự, tất nhiên có một đều sẽ chết. Nếu quả thật là như vậy, hắn hữu chân biến thành một dân tộc tội nhân." Hắn hiện tại vô cùng hối hận, nếu là ở thi đấu còn chưa trước khi bắt đầu nghe theo Phong Diệp Tu đề nghị lời nói, sau đó mọi thứ đều sẽ không phát sinh. Cách. Cốc Lương Vũ đột nhiên quạt chính mình một bạt hai, lực đạo mười phần nặng. "Hiện tại hiểu rõ sai lầm rồi, sớm làm gì đi." Mộ Dung Bắc Gia cười lạnh rồi một tiếng, khinh thường nói, "Chỉ tiếc hắn không có sớm đi phát hiện Nhật Nguyệt chiến đội tại Bách Cường bài vị tổ trong, bọn hắn tựa hồ tại tận lực che giấu mình, cũng không có vẻ dẫn nhân chú mục. Phong thành chủ chạy thế nào đến diễn võ trường đi?" Trong lúc bất chi bất giác, Cốc Lương Vũ lại đổi giọng xưng hô Phong Diệp Tu là gió thành chủ rồi, giọng nói cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. "Chuyện này chúng ta cũng không tiện ra mặt, chúng ta ra mặt không khỏi có lấy mạnh nhất yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, sợ rằng sẽ lưu lại không tốt quốc tế dư luận, chẳng qua Phong thành chủ còn trẻ, không cần lo lắng những thứ này." Mộ Dung Bắc Gia vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thế nhưng Cái này Nguyên Thần Nhai lợi hại như thế, Phong Thành chủ sẽ không phải thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Cốc Lương Vũ có chút lo lắng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Phong Thành chủ sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không đừng nói là ta rồi, ngươi liền đợi đến tiếp nhận chúng ta Thất Đại Nguyên Soái lựa giận đi. Mộ Dung Nguyên Soái liếc qua Cốc Lương Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, lộc cộc. Cốc Lương Vũ cũng là trở nên hơi khẩn trương lên, không tự chủ được đứng thẳng giật mình cổ họng. Nếu quả thật là như vậy, hắn có thể tưởng tượng đạt được Lạc Nguyên Soái cùng Thẩm Trọng đám người nổi giận dáng vẻ, đến lúc đó sợ rằng thì cứu không được hắn. Phong Diệp Tu đổi tới khu thi đấu số 4 lúc, Thương Lôi chiến đội đội trưởng Khổng Phái đã vì thiếu dưỡng đã bất tỉnh, sinh mệnh chỉ ở trong một sớm một chiều. Trọng tài đem kết giới mở ra. Phong Diệp Tu nếm thử muốn xông phá sân đấu kết giới, nhưng lại là thất bại rồi. Thật xin lỗi, nay chỉ sợ không được, kết giới chỉ có thi đấu sau khi chấm dứt mới có thể mở ra. Trọng tài bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi là sợ đảm đương không nổi trách nhiệm này sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nhìn trọng tài, ngươi mặc dù mở ra, bất cứ trách nhiệm nào do ta gánh chịu. Cái này, trọng tài vẫn còn có chút do dự, trận đấu này thế nhưng Hoa Hạ tối cao quy cách thi đấu, hắn là chuyên nghiệp cấp trọng tài là không thể phạm phải kiểu này nguyên tắc tính sai lầm. Ta để ngươi mở ra. Phong Diệp Tu nhìn sân đấu trong đại thiên cậu đang theo nhìn Khổng Phái đi đến, cao giọng giận dữ hét. Lúc này Phong Diệp Tu lửa giận trong lòng ngập trời, Tu La Mô thức lại tự chủ mở ra, một đầu phiêu giật tóc trắng biến thành màu tím nhạt, đôi mắt cũng thay đổi thành mực màu tím, lóe ra bạo tạc tính chất lôi quang, nhìn qua càng là hơn tà khí lẫm nhiên bộ dáng. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu phía sau Lôi Đình Nguyên Tố dần dần bắt đầu ngưng tụ, một bộ to lớn Tu La Vương huyễn tượng xuất hiện ở phía sau hắn. Tu La Vương huyễn tượng theo gió cũng tu cảnh giới tăng lên thì có rồi cải biến nhất định, hình thể do cao hơn 8 mét biến thành cao hơn 10 mét, toàn thân quấn quanh màu tím lôi quang đại phóng, Tu La Vương vực cũng theo đó phô tản ra tới. Trang nghiêm túc mục Tu La Vương huyễn tượng trợn mắt tròn xoe chằm chằm vào người trọng tài, triệt để chấn trụ sinh lòng sợ hãi người trọng tài, chỉ gặp hắn theo bản năng giải trừ khu thi đấu số 4 kết giới. Khu thi đấu số 4 kết giới cởi ra một cái mắt, Phong Diệp Tu cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cả người hóa thành một đạo màu tím lưu quang. Nguyên Thần Nhai cũng là chú ý tới Phong Diệp Tu tình huống bên này, lập tức dùng tâm hữu linh tê chi pháp cùng Đại Thiên Cẩu âm thầm câu thông. Đại Thiên Cẩu nhanh giết chết Thương Lôi chiến đội đội trưởng. Đại Thiên Cẩu tại nhận được mệnh lệnh một cái mắt, đột nhiên bắt đầu huy động sau lưng một đôi hắc sắc vũ dự, chiến linh thứ ba kỹ, vũ nhận phong bạo phát động. Vô số hắc vũ thấy gió thị trường, biến thành giống như từng trôi màu đen sắt thép vũ kiếm, lấy cực nhanh bay về phía trong hôn mê Khổng Phái. Chương 1395, Tinh Thần Sao Băng chương 1395, Tinh Thần Sao Băng Lôi Minh bắt quái 108 tu la trưởng. Phong Diệp Tu sắc mặt nghiêm nghị, con mắt nhìn chòng chọc vào mỗi một mai hắc vũ công kích quý đạo, đồng thời không ngừng bắt đầu huy động bàn tay. Tu La Vương huyễn tượng bắt đầu cùng động tác của hắn bắt đầu đồng bộ, đầy trời lôi đỉnh nguyên tố ngưng tụ Tu La Trưởng ấn bị đập ra ngoài. Rầm rầm rầm. Vũ nhận phong bạo cùng Tu La Trưởng trong lúc đó đã xảy ra to lớn va chạm, thế nhưng bởi vì phát sinh ở chân không lĩnh vực, chỉ có thể nhìn thấy quang mang lấp lóe, lại là nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Phong Diệp Tu cùng Đại Thiên Cẩu tốc độ đều đã là nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng vẫn là để Phong Diệp Tu dẫn trước một bước đuổi tới Khổng Phái bên cạnh. Thế nhưng từ hắn đi vào này chân không lĩnh vực trong, liền cảm thấy thể nội khí huyết chi lực đang điên cuồng cuộn nhìn, linh lực trong cơ thể vận chuyển thì mười phần hỗn loạn. Hắn cũng chỉ có thể tại bực này tình huống phía dưới kiên trì chừng 5 phút thời gian, chẳng qua cũng đã là đầy đủ. Phong Diệp Tu đem Khổng Phái đọc sau lưng mình, lần nữa bắt đầu rồi di động cao tốc, nghĩ phải mau sớm thoát khỏi chân không lĩnh vực dây dưa. Thế nhưng nhường hắn không có nghĩ tới là, hắn trọn vẹn đi ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách, theo lý thuyết đã sớm thoát khỏi chân không lĩnh vực rồi, nhưng mà từ đầu đến cuối không có thật sự thoát khỏi chân không lĩnh vực trói buộc, loại đó để người cảm giác hít thở không thông vẫn như cũng là không có biến mất. Phong Diệp Tu nét mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên, này chân không lĩnh vực lại còn sẽ cùng theo hắn cùng nhau di động. Tu La Vương các hạ, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi phóng ngươi người sau lưng, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nguyên Thần nhai môi đang động, Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là đọc hiểu rồi tiếng qua môi của hắn. Ngại quá, ta không có bán đồng bào thói quen. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, chợt liền dùng môi ngữ đáp lại đối phương. Nguyên Thần nhai nét mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, thản nhiên nói, tất nhiên các hạ không biết điều, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi, rốt cuộc đây là chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc thứ một trận chiến đấu, tuyệt đối không cho phép có người phá hoại, cho dù ngươi các hạ cũng không được. Ngươi nếu là làm được lời nói, cứ tới đi. Phong Diệp Tu cũng là không cam lòng yếu thế, một bên nhanh chóng di động, một bên dùng môi ngữ đáp lại nói. Lập tức, nguyên bản không nhúc nhích Nguyên Thần nhai cuối cùng bắt đầu động, thân pháp của hắn cũng là ma quái dị thường, trực tiếp hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng lao đến. Nguyên Thần nhai cơ trong tay quyển minh nha có thiên thần chi uy, kia cao tới 10 mét 8 hắc thiên cẩu cự linh cơ to lớn thái đao tại hung mãnh công kích, vô số màu đen phong nhận che ngập bầu trời đánh tới. Đại thiên cẩu cùng Nguyên Thần nhai tạo thành vây quanh chi thế, Phong Diệp Tu mắt thấy chính là tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh, chỉ cần có thể đem nó ngăn chặn 5 phút đồng hồ lời nói, Phong Diệp Tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Diệp Tu đối mặt trước sau giáp kích lại là không sợ hãi chút nào, bởi vì con Khổng Phái không cách nào bình thường sử dụng linh minh, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn triệu hồi ra chiến linh tác chiến. Đùng đùng, không dứt. Thanh kim sắc lôi đỉnh pháp trận ở giữa không trung lóe ra, thiên thanh ngọc lân long trong nháy mắt ngưng tụ ra, dường như tại xuất hiện một nháy mắt liền chia ra làm thất. Bản thể hướng phía Phong Diệp Tu tập kích bất ngờ quá khứ, mà còn lại 6 con tất cả đều biến thành tinh thần chân tinh, chia ra hướng phía Đại Thiên Cẩu cùng Nguyên Thần nhai công tới. Thích quần đầu đúng không? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là chân chính quần đầu. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên tới trước thiên thanh ngọc lân long bản thể. Nguyên Thần nhai nhìn trong đó 3 viên tinh thần chân tinh hướng phía chính mình đánh tới cũng là ngây mẩn cả người, cũng không chỉ là sợ hãi thán phục tại Thiên Thanh Ngọc Lân Long cường đại, mà là kỳ lạ này Thiên Thanh Ngọc Lân Long vì sao có thể phi hành. Chân không lĩnh vực danh xưng phi hành loại chiến linh khắc tinh, nhưng mà cái này Thiên Thanh Ngọc Lân Long vì sao có thể trong chân không lĩnh vực phi hành? Nhìn dần dần phi tốc đến gần ba viên tinh thần chấn tinh, Nguyên Thần Nhai thì không có thời gian quá nhiều tự hỏi, lập tức cơ trong tay quyển minh thần tiến hành phản kích. Phong bạo lưu bạt đao chạm, chỉ thấy Nguyên Thần Nhai chậm rãi đem dưới thân thể chìm, nhìn dần dần đến gần ba viên tinh thần chấn tinh sắc mặt nặng nề, tựa hồ tại bẩn lượng nhìn mạnh nhất chẳng kích. Hưu, một đạo ánh đao màu đen hiện lên, viên thứ nhất ngôi sao to lớn chấn tinh bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên từ ở giữa tách ra. Sau đó chính là vô số phong nhận bao trùm tinh thần chấn tinh, đã là trải qua toàn thạch vũ trang sau đó tinh thần chấn tinh vậy mà bắt đầu bị vô số phong nhận cho tan rã rơi mất. Nay quyền minh nha vung chặt lại có thể dẫn phát vô số hắc phong nhận tiến hành truy kích, uy lực to lớn quả thực để người nhìn mà than thở. Đúng lúc này viên thứ hai tinh thần chấn tinh theo nhau mà tới, Nguyên Thần Nhai tại đối mặt viên thứ hai lúc liền không có thời gian dài như vậy ấp ủ đao thế, mặc dù cũng là chém ra rồi tinh thần chấn tinh, nhưng lại bị lực lượng cuồng bạo cho chấn lui về phía sau hai bước. Thiên Thanh Ngọc Lân Long bản thể tốc độ di chuyển muốn nhanh hơn Phong Diệp Tu, hắn dần dần cảm giác được không khí tới nhuần, nói rõ hắn đang rời xa chân không lĩnh vực trói buộc. Hắn lúc này mới có thời gian quan sát phía dưới Nguyên Thần Nhai động thái, hắn ở đây nhìn thấy đối phương một đao bổ ra tinh thần chấn tinh thời điểm cũng là sắc mặt trầm thấp. Cái này Nguyên Thần Nhai quả nhiên không phải chỉ là hư danh, gia hỏa này đao pháp chỉ sợ không tại kiếm thuật của hắn phía dưới, bất kể là đao pháp hay là linh binh cũng vô cùng cường đại. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, để Nguyên đếm thử bị sao băng và chạm mùi vị. Nói xong, một tấm hắc kim cấp ma linh tạp phiến nhanh chóng bay ra, sau đó bị Phong Diệp Tu lấy cực nhanh thủ pháp ném ra ngoài. Tấm này ma linh tạp phiến chính là tinh vẫn hồng long, tinh vẫn võ trang sau đó tinh thần chấn tinh thăng cấp làm rồi tinh vẫn chấn tinh, chất lượng càng là hơn tăng lên gấp trăm lần nhiều. Phải biết tinh thần chấn tinh đến tinh vẫn chấn tinh chuyển biến trừ ra chất lượng biến hóa bên ngoài, hình thể thế nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây cũng chính là nói tinh vẫn chấn tinh không chỉ chất lượng tăng lên gấp trăm lần, độ cứng cũng là được để thăng rồi gấp trăm lần. Nguyên Thần Nhai nhìn viên thứ ba tinh vẫn chấn tinh hướng phía chính mình đánh tới, chỉ là trong mơ hồ cảm thấy trước mặt viên này chấn tinh nhìn dường như có chút không giống, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy căn bản không có cách nghĩ nhiều như vậy. Phong bạo lưu bạt đao chạm, chỉ gặp hắn vẫn như cũng là muốn chiêu này đến chặt đứt tinh vẫn chấn tinh. Ken, một tiếng trầm muộn kim thạch thanh âm vang lên, Nguyên Thần Nhai cả người chỉ cảm thấy tất cả cánh tay cũng hoàn toàn ma rơi mất, trong tay Quyền Minh Nha tức thì bị bắn ra ngoài. Quyền Minh Nha còn chưa rơi xuống đất liền bể vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, biến thành vô số linh quang tiêu tán thành vô hình trong. Tinh vẫn chấn tinh mặt ngoài cũng chỉ là xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết, căn bản cũng không có bị chém đứt xu thế. Vô cùng cường đại tinh vẫn chấn tinh cuốn theo vạn quân lực lượng đột nhiên đụng vào trên người Nguyên Thần Nhai, Nguyên Thần Nhai nhìn thế không thể đỡ tinh vẫn chấn tinh cũng là không có biện pháp. Đang lúc hắn theo bản năng dùng hai tay ngăn trở lúc, bên hông hắn treo bắt kính tản ra một hồi hào quang chói sáng. Một đạo vô hình vòng bảo hộ đưa hắn cho bảo vệ, tinh vẫn chấn tinh cùng Nguyên Thần Nhai đồng thời bị to lớn lực đạo cho phản bắn đi ra. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai hóa giống như diều đứt dây bình thường, lại bị văng ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách. Chương 1396, Địa ngục quỷ thủ chương 1396, Địa ngục quỷ thủ trong lúc nhất thời, tất cả huyền thiên diễn võ trường lâm vào trước nay chưa có trong an tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người cũng một cách lạ kỳ nhất trí, sôi nổi trừng lớn hai mắt, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Phong đội trưởng tốt, để nhóm này Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện người nhìn một cái, chúng ta Hoa Hạ cao cấp học viện cũng không phải dễ khi dễ. Không biết là ai dẫn đầu gieo họ một câu, chợt toàn trường cũng bắt đầu hoan hô lên, tiếng vỗ tay như sấm động thật lâu chưa từng ngừng. Ông trời ơi, Phong đội trưởng thực sự là quá mạnh mẽ, ta nghe nói hắn mới thất cấp nhị giai chiến linh tôn, Nguyên Thần Nhai tên kia thế nhưng thất cấp cửu giai chiến linh tôn đâu. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội cũng quá đáng rồi, rõ ràng đã là nắm vững thắng lợi cục diện này, lại còn đại khai sát giới, quả thực là đang đánh chúng ta mặt. Đúng thế đúng thế. May mắn có Nộ Lân chiến đội đội trưởng ra tay, nếu không đám này nhà của Nhật Nguyệt chiến đội băng cái đuôi không được bệnh đến bầu trời rồi. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, trong đó phần lớn là đối với Nhật Nguyệt chiến đội hành động kiến trách, còn có đúng Phong Diệp Tu tán dương chi tử. Chủ tịch đại phía trên, Cốc Lương Vũ cùng Mộ Dung Bắc gia cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thì không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại thật có thể đem khủng phái cấp cứu tiếp theo, đồng thời bình yên thoát thân. Phong thành chủ, lại thật thành công. Cốc Lương Vũ có vẻ hơi thất thần, tự lẩm bẩm. Ngươi thì may mắn đi, nếu không phải có Phong thành chủ cứu chàng lời nói, ta nhìn xem ngươi kết cục như thế nào. Mộ Dung Bắc gia liếc qua sau lưng Cốc Lương Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Cốc Lương Vũ trầm thấp đầu, cũng không có phản bác. Giả sử không phải Phong Diệp Tu xuất thủ, Thương Lôi chiến đội sẽ toàn quân bị diệt không nói, chỉ sợ Hoa Hạ mặt đều muốn bị bức sạch, chỉ sợ sau này tại thế giới chiến linh liên minh địa vị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên Thần Nhai tại bị vênh ra hơn ngàn mét khoảng cách, lặng lặng địa nằm ở một hố sâu to lớn bên trong, cũng không nhúc đích. Phong Diệp Tu cuối cùng trốn ra chân không lĩnh vực phạm vi, đầu tiên là miệng lớn hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Kiệt kiệt kiệt. Thế nhưng đang lúc tất cả mọi người cảm thấy sự việc đã lắng lại lúc, một hồi quỷ dị tiếng cười đột nhiên truyền ra. Tiếng cười kia mười phần âm lãnh, phản phất là đến từ cựu U Minh vực các quỷ gầm nhẹ, để người không khỏi sợ nổi da gà. Phong Diệp Tu không khỏi chau mày, quay đầu hướng tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, chính là Nguyên Thần Nhai phương hướng. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai trên người quấn quanh lấy màu đen như mực khí tức, trong mơ hồ hội tụ thành một quỷ dị quỷ vương đồ án. Một cỗ nguy cơ vô hình làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy dựng tóc gáy, lập tức mang theo khủng phái hướng về sau phát nổ trên khoảng trăm thước. Lúc này Nguyên Thần Nhai cho người cảm giác vô cùng đáng sợ, giống như hắn chính là đứng đầu địa ngục bình thường, đen như mực hắc ám khí tức đang điên cuồng bộc phát. Nguyên Thần Nhai cơ thể tại đây cố bóng tối lực lượng trèo chống phía dưới chậm chạp lơ lửng, chợt đứng thẳng đứng dậy, trên mặt ngậm lấy một vòng tà mị nụ cười. Sức mạnh mạnh cỡ nào a? Không ngờ rằng có thể đem ta bước đến một bước này, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Nguyên Thần nhai con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Phong Diệp Tu, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu lông mày lạnh nhăn, tay phải lôi quang bắt đầu ngưng tụ, hỗn độn ma kiếm bị hắn thật chặt giữ tại trong lòng bàn tay. Chẳng qua loại trình độ này lực lượng liền muốn đánh bại ta, vậy nhưng còn thiếu rất nhiều. Nguyên Thần nhai tiếng nói nhất chuyện, chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một thanh ám chủy thủ màu đen, đem bàn tay của mình cho mở ra, huyết dịch lại là ám kim sắc. Tới từ địa ngục quỷ vương, ta dâng lên vương dòng máu đem ngài triệu hoán, thỏa thích đại khai sát giới đi. Nguyên Thần nhai mở ra hai tay, nét mặt có vẻ hơi điên cuồng ý vị, trên cánh tay dòng máu màu vàng sầm ngập vào hư không. Đột nhiên, một quyển đen như mực ma linh bảo điện xuất hiện bên cạnh hắn, trên đó ẩn chứa hắc ám ma khí 10 phần cổ lão cùng thần bí. Bản này ma linh bảo điện bên trên có một khuôn mặt dữ tợn quỷ vương đồ án, đen nhánh bao trùm trên đó, đồng thời đang không ngừng thiêu đốt lên. Cái này, đây là đệ nhị ma linh bảo điện. Phong Diệp Tu không khỏi chau mày, chợt lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Không, đây cũng là một quyển thánh linh bảo điện. Bình thường ma linh bảo điện tuyệt đối sẽ không có cường thịnh như vậy lực áp bách, chỉ có thánh linh bảo điện mới biết sinh ra bực này kinh khủng tử trường. Đồng thời này thánh linh bảo điện bên trong tồn tại thì chắc chắn sẽ không đơn giản, ít nhất là ma thú chủng cổ đại chuyển biến ma đến chiến linh, một loại trong truyền thuyết tồn tại cực kỳ đáng sợ." Bản này thánh linh bảo điện đang điên cuồng hấp thu nguyên thần nhai kia dòng máu màu vàng sậm, sau đó mới chậm rãi triển khai. Một đen như mực hắc ám triệu hoán pháp trận xuất hiện bên cạnh hắn, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt ra, sản sinh một màu đen cái khe to lớn. Phong Diệp Tu sắc mặt nặng nề, hắn tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, lập tức thao túng bên cạnh một khỏa tinh vẫn chấn tinh hướng phía nguyên thần nhai công quá khứ. Nguyên thần nhai nhìn không ngừng đến gần tinh vẫn chấn tinh, khóe miệng có hơi dương lên, không có chút nào tránh né ý nghĩa. Tinh vẫn chấn tinh uy lực nguyên thần nhai là lạnh giá qua, như thế hắn đều không có tránh né, nói rõ hắn có tuyệt đối tự tin. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắc ám liệt phùng trong vươn một con đen như mực quỷ thủ, lại gắng gượng chặn tinh vẫn chấn tinh cường công. Cái này quỷ thủ trên quanh quẩn nhìn ám tử sắc minh diễm, trên đó còn có bất quy tắc ma văn vần quanh, ma quái không nói lên lời cùng bá đạo. Có được vạn quân lực lượng tinh vẫn chấn tinh lại căn bản là không có cách tránh thoát này kinh khủng quỷ thủ. Tạch tạch tạch. Cái này quỷ thủ dường như có được vô cùng vô tận kinh thiên vĩ lực bình thường, chỉ là nhẹ nhàng một nắm, tinh vẫn chấn tinh lại liền bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết dạng. Tinh vẫn chấn tinh bực này cứng không thể phá tồn tại tại đây con quỷ tay trước mặt giống như một tấm yêu đất giấy trắng, dần dần hóa thành một miệng. Phong Diệp Tu cũng là bị một màn trước mắt cho giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này thần bí chiến linh còn chưa lộ diện liền có bực này kinh thiên lực lượng. Hắc Cực Nữ Vương. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức triệu hoán ra thứ hai chiến linh chuẩn bị lên chiến. Tam Hoàng Tử điện hạ, đủ rồi. Thế nhưng đang lúc chuẩn bị lại lần nữa giao thủ lúc, một tiếng mười phần có chấn nhiếp lực tiếng giống truyền đến, tựa hồ là nữ nhân. Đúng lúc này Phong Diệp Tu liền nhìn thấy liên tiếp huyễn ảnh hướng phía khu thi đấu số 4 chạy đến, hành vi trên đường dường như còn có màu máu hoa anh đào bay xuống. Cả người mặc trường bào màu đen, trên đó có huyết ảnh tô điểm mỹ lệ nữ tử trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên thần nhai bên cạnh. Chẳng biết tại sao, Phong Diệp Tu đang nhìn đến nữ nhân này lúc cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại nói không nên lời ở nơi nào gặp qua. Nguyên thần nhai tại nhìn người nọ thời điểm, hơi trở nên bình tĩnh một chút, thản nhiên nói, thiếu tư mệnh, sao ngươi lại tới đây? Cái đó được xưng thiếu tư mệnh nữ nhân đầu tiên là hướng phía nguyên thần nhai khẽ không người hành lễ, sau đó nhỏ giọng nói, Tam Hoàng Tử điện hạ, ngài đừng quên chúng ta mục đích của chuyến này, hiện tại còn không phải bại lộ lá bài tẩy lúc. Chương 1397, một sai lầm. Chương 1397, một sai lầm. Nghe vậy, nguyên thần nhai nét mặt dần dần trở nên bình tĩnh một chút, một bên hắc ám liệt phùng bên trong quỷ thủ dần dần thu về. Địa ngục kinh khủng khí tức thì theo quỷ thủ biến mất mà dần dần tiêu tán hầu như không còn, quyển tiêu đen như mực thánh linh bảo điện thì hướng tới hư vô. Tất cả khu thi đấu số 4 lại lần nữa khôi phục rồi thanh minh, quanh quẩn tại nguyên thần nhai quanh mình hắc ám khí tức thì triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phong Diệp Tu nghe cũng là vô cùng tốt, hắn ở đây nghe nói nguyên thần nhai xưng hô cái tên đó là thiếu tư mệnh lúc, lập tức cũng nhớ lại. Ban đầu ở Tu La Vương đôi lúc, Phong Diệp Tu liền từng nghe tới thiếu tư mệnh danh hiệu, tựa hồ là ác chi hoa bên trong một vị rất có quyền thế nữ tử. Thiếu tư mệnh con gái chính là Kỳ Điệp, lúc trước thì trong Tu La huyết chiến cho Phong Diệp Tu tạo thành phiền toái không nhỏ, chẳng qua cuối cùng vẫn là mệnh tang tại Phong Diệp Tu chi thủ. Chẳng qua này thiếu tư mệnh không phải ác chi hoa người sao? Nguyên thần nhai thân làm Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng tử, thân phận là cỡ nào tôn quý, tại sao lại cùng huyết linh tổ chức có quan hệ đâu? Đang lúc Phong Diệp Tu lâm vào trầm tư lúc, thiếu tư mệnh liền chậm rãi hướng phía Phong Diệp Tu đi tới. Xin hỏi Tu La Vương các hạ, ngươi đột nhiên xâm nhập thi đấu hiện trường, có phải phù hợp quy củ? Thiếu tư mệnh vẻ mặt âm lãnh chằm chằm vào Phong Diệp Tu, đó có thể thấy được trong nội tâm nàng đối với Phong Diệp Tu có lòng oán hận, chẳng qua nàng hay là ẩn tàng được phi thường tốt. Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Tu cũng là có chút nghẹn lời, chính mình đột nhiên xâm nhập Hoa Hạ cao cấp liên tái thi đấu hiện trường tự nhiên là không phù hợp thi đấu quy củ. Thế nhưng lúc đó chuyện quá khẩn cấp, Phong Diệp Tu thật sự là không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu đi cứu người. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc ôm hữu hảo giao lưu thái độ đi vào quý quốc, các ngươi làm khó dễ như vậy Nhật Nguyệt chiến đội, chúng ta thì không nói thêm gì. Hiện nay lại còn phá hoại chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội thi đấu, xin hỏi là đạo lý gì? Thiếu tư mệnh có vẻ hơi hùng hổ doan người, phóng thích ra khí thế càng là hơn 10 phần khủng bố. Thiếu tư mệnh là một tên bắt cấp cựu giai huyết linh tôn, khoảng cách chiến linh hoàng bèn bèn chỉ có cách xa một bước, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Phong Diệp Tu bất kể là tại thực lực hay là tại đạo lý trên đều lâm vào hạ phong, một thời gian cũng là có chút bối rối. Vậy mọi người Nhật Nguyệt chiến đội tại thi đấu thời điểm thống hạ sát thủ lại là cái gì đạo lý? Đột nhiên, một nặng nề hữu lực âm thanh truyền đến, giọng nói cường thế mà kiên định. Một bạch y tung bay nam tử dưới chân dẫm lên một thanh màu vàng kim trường kiếm, phi tốc hướng phía khu thi đấu số 4 chạy đến, chính là Huyền Cực lão sư. Huyền Cực lão sư đứng ở Phong Diệp Tu bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói khẽ: "Ngươi làm rất tốt, tiếp xuống thì giao cho ta xử lý." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, Huyền Cực lão sư đến nhường hắn cảm thấy 10 phần có cảm giác an toàn, trong lòng cũng trở nên đã có lực lượng. Hắn lúc này mới có thời gian đi chữa trị vết tại sau lưng của phái, chỉ thấy Hắc Cực Nữ Vương trong nháy mắt chế tạo ra rồi một mảnh nhỏ Hắc Cực chi sâm. Mên ngông giống như hải dương tự nhiên chi lực ngưng tụ thành sâm la quang hoàn, trong nháy mắt bám vào tại trên người Khổng Phái, mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long cũng là phóng xuất ra nhu hòa thanh long thánh lôi, cả hai cùng nhau chữa trị Khổng Phái thương thế nghiêm trọng. Lúc này Khổng Phái sắc mặt như tuyết trắng bệnh, mặc dù vết thương cũng không phải rất nhiều, nhưng mà đã vì mất máu đưa đến bị choáng. Sâm la quang hoàn cùng thanh long thánh lôi chữa trị năng lực hết sức kinh người, Khổng Phái vết thương trên cánh tay khẩu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Thế nhưng này ngoại thương chữa trị sau đó, Khổng Phái như trước vẫn là vô cùng suy yếu, khí huyết hao tổn không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Khổng Phái khôi phục chỉ chốc lát ý thức, nhìn thấy Phong Diệp Tu lúc cũng là vô cùng kích động, nắm thật chặt cánh tay của hắn, câu nói đầu tiên chính là: "Phong đội trưởng, mời ngài nhất định phải cứu đội hữu của ta." Hắn ở đây nói xong câu này sau đó lại lần nữa hôn mê đi, hắn có thể nói ra những lời này toàn bằng nhìn ý chí kiên cường lực. Phong Diệp Tu thấy Khổng Phái thoát khỏi nguy hiểm tính mạng sau đó, lại đi thăm dò nhìn ngoài ra ba tên đội viên, phát hiện chỉ có Công Lương Lộc còn có một hơi, còn lại hai tên đội viên đã là không thể cứu được. Này Công Lương Lộc thương thế muốn so Khổng Phái càng khủng bố hơn, bụng của nàng xuất hiện một to lớn xuyên qua tính vết thương, nhìn lên tới thật sự là có chút nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ là bởi vì Công Lương Lộc là một tên tam giai nguyên võ giả nguyên nhân, sinh mệnh lực của hắn muốn so người bình thường còn mạnh hơn nhiều, trong thời gian ngắn không hề có lập tức khí tuyệt. Hắn thì tại Hắc Cực Nữ Vương tự nhiên chi lực chữa trị phía dưới, nhìn thấy mà giật mình vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, mắt thấy thì thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng Công Lương Lộc bị thương muốn so Khổng Phái nghiêm trọng nhiều lắm, hắn không hề có lập tức tỉnh lại, vẫn như cũng là tại trạng thái hôn mê. Thiếu Tư Mệnh hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Chắc hẳn ngươi hẳn là Thiên Diệp Kiếm Thánh a. Ngươi luôn mồm nói chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội thống hạ sát thủ, thế nhưng trận đấu này trên trận đao kiếm không có mắt, tử vong thì không cái gì sự tình hiếm lạ. Huống hồ các ngươi Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ nói hay lắm, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực. Cái này Thương Lôi chiến đội chính mình tài nghệ không bằng người lại không chủ động đầu hàng, này có thể trách chúng ta sao?" "Không chủ động đầu hàng? Các ngươi còn thật không ngại nói ra những lời này." Phong Diệp Tu vốn không dự định lại cắm lời nói, nhưng mà đang nghe Thiếu Tư Mệnh nói ra những lời này lúc cũng là có chút không nhịn được. Mặc dù Nhật Nguyệt chiến đội làm vô cùng ẩn nấp, nhưng mà người sáng suốt cũng có thể thấy được Thương Lôi chiến đội từ đầu tới cuối đều bị Nguyên Thần Nhai đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cả hai thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến Thương Lôi chiến đội đội viên muốn đầu hàng cũng làm không được. Huyền Cực lập tức đè xuống Phong Diệp Tu bà bay, yên lặng lắc đầu, sau đó ánh mắt hướng lên lướt qua, ra hiệu đỉnh đầu còn có không ít quốc tế máy bay không người lái tại lợi dễ ảm. Phong Diệp Tu lúc này ngầm hiểu, tận lực ngăn chặn chính mình tâm tình kích động, chậm rãi xoay người sang chỗ khác tiếp tục chăm sóc Khổng Phái cùng Công Lương Lộc. Đem bọn ngươi Nhật Nguyệt chiến đội điểm tại Bách Cường bài vị tổ thật là chủ sự phương sai lầm, đồng thời chúng ta thì vui lòng đền bù cái này sai lầm, chúng ta sẽ mau chóng chế tạo ra thứ 12 mai thần thánh huy chương, các ngươi thì đem hưởng thụ cùng tứ đại thánh viện ngang hàng đặc quyền. Huyền Cực lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hừ, các ngươi ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng, đem chúng ta Nhật Nguyệt hoàng gia chiến đội trở thành cái gì? Muốn có thể tùy ý nắm bóp đồ chơi sao?" Thiếu Tư Mệnh cười lạnh lắc đầu: "Chúng ta còn thì không muốn này mai thần thánh huy chương, ngươi cũng có thể làm gì ta?" Nghe vậy, Huyền Cực lão sư cũng là chau mày, cái này Thiếu Tư Mệnh mười phần khó chơi. Chỉ sợ Nhật Nguyệt chiến đội hành động chính là có nàng tụ ý, nếu không bằng vào Nhật Nguyệt chiến đội những kia trẻ tuổi nóng tính thiên tài, quả quyết sẽ không nghĩ tới tầng này. Sự thực thì đúng là như thế, Nhật Nguyệt chiến đội sở dĩ nén giận, vì chính là tại Bách Cường cuộc thi xếp hạng trên đại khai sắc giới, nhường Hoa Hạ tổn thất nặng nề đồng thời mặt mất hết. Nghe nói này thập đại tân thế đại học viện là các ngươi Hoa Hạ từ tận tình, chỉ là không biết cùng chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội so ra lại nên làm như thế nào. Thiếu Tư Mệnh cười lạnh nói. Chương 1398, tâm lý đánh cờ. Chương 1398, tâm lý đánh cờ tự nhiên là có chỗ không kịp, bất quá ta nếu là không có đoán sai, các ngươi mục đích cuối cùng nhất hẳn là muốn đạt được quán quân a. Huyền Cực lão sư chìm suy tư một chút, tiếp tục nói: "Ngươi vừa mới sở dĩ ngăn cản Nguyên Thần Nhai tiếp tục ra tay, chỉ sợ cũng là ra ngoài điểm này suy xét ta." "Thì tính sao?" Thiếu Tư Mệnh lơ đến nói: "Ta muốn nói là, các ngươi mục đích cuối cùng nhất nếu là quán quân bảo tọa, như vậy tất nhiên phải ẩn tàng lá bài tẩy của mình, thế nhưng tham gia Bách Cường cuộc thi xếp hạng, có lẽ sẽ để cho chúng ta Hoa Hạ mặt mất hết, nhưng mà các ngươi thì chắc chắn bại lộ hàng loạt át chủ bài, không chừng còn có thể bị thương. Đây đối với cuối cùng trận chung kết cũng không phải cái gì chuyện tốt." Huyền Cực lão sư ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, Thiếu Tư Mệnh cũng là trầm mặc không nói, nàng sở dĩ ngăn cản Nguyên Thần Nhai ra tay, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nguyên bản nàng cho rằng bằng vào Nhật Nguyệt chiến đội thực lực cường đại, liền xem như bộc lộ ra át chủ bài thì không ảnh hưởng toàn cục, trên thực lực nghiền ép lên đến liền tốt. Nhưng mà từ Phong Diệp Tu thể hiện ra thực lực cường đại sau đó, ý nghĩ của nàng thì hoàn toàn thay đổi, trở nên không còn như vậy không kiêng nể gì cả. Phong Diệp Tu chính là một biến số lớn nhất, nàng không dám khẳng định Nhật Nguyệt chiến đội tại bại lộ thực lực sau đó, Nộ Lân chiến đội có thể hay không nghiên cứu ra đối phó chiến thuật của bọn hắn, cái này đem đối với bọn hắn cuối cùng quyết chiến vô cùng bất lợi. Thiếu Tư Mệnh âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha, chỉ bằng Bách Cường cuộc thi xếp hạng những thứ này vớ va vớ vẩn, chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội căn bản cũng không cần bại lộ thực lực, lại thế nào xuất hiện ngươi nói tình huống đâu?" Lời này vừa nói ra, tất cả huyền thiên diễn võ trường lại lần nữa sôi trào lên, tất cả ở vào khu chuẩn bị chiến đội đều là xúc động phẫn nộ không thôi.
Uy, ngươi nói ai là vớ va vớ vẩn đâu? Chúng ta cùng chiều chiến đội cái thứ nhất không phục.
Không sai, chúng ta cơ hoàng chiến đội còn chưa từng có nhận qua loại vũ đục này, không khỏi thì khinh người quá đáng.
Cũng coi như chúng ta thần ảnh chiến đội một, chúng ta liền xem như liều mạng cũng muốn để các ngươi rơi một lớp ra.
Mấy cái khu chuẩn bị chiến đội sôi nổi bật lên, hiện trường duy trì trật tự trọng tài cũng là cố ý không có chặn đường.
Này mấy cái chiến đội đều là tân thế kỷ chiến đội bên trong người nổi bật, mỗi một cái chiến đội đều có riêng phần mình đặc điểm, thực lực cũng là không thể nghi ngờ cường đại.
Trong đó cơ hoàng chiến đội cùng cuồng chiều chiến đội thực lực kinh khủng nhất, bọn hắn đã liên tục bắt giới đạt được bách cường cuộc thi xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai ghế rồi.
Mặc dù những thứ này chiến đội ngày bình thường đều là đối thủ cạnh tranh, quan hệ thì vô cùng khẩn trương, nhưng mà tại đối phó Nhật Nguyệt chiến đội khiêu khích lúc, lại là có vẻ dị thường đoàn kết.
Cơ hoàng chiến đội cùng cuồng chiều chiến đội tất cả đội viên tất cả đều triệu hoán ra chính mình chiến linh, lại tất cả đều là cực hạn chiến linh.
Trong đó cơ hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hũ càng là hơn có được song cực hạn chiến linh cường giả, hai cái đều là cơ giới tộc cường đại tồn tại.
Cùng chiều chiến đội Mạnh Minh Kiệt cũng là một phong cách chiến đấu rất mạnh người, hung hãn chi khí cũng là không che giấu chút nào địa thả ra ngoài, hắn chiến linh cũng là một con cực mạnh hệ cường công cực hạn chiến linh.
Thiếu Tư Mệnh mắt thấy liền bị lượng lớn chiến linh cho bao vây, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũng là phong khinh vấn đạm, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ.
Nàng ngày bình thường đối với khóa trước hoa hạ cao cấp liên tái cũng là nghiên cứu cũng là rất nhiều, lúc kia có thể tuyệt đối không có nhiều như vậy cực hạn chiến linh a.
Này hoa hạ vì sao trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên hiện ra đến nhiều như vậy thiên tài?
Đặc biệt cái đó cơ hoàng chiến đội cho người cảm giác gáp bách vô cùng cường đại, đội trưởng của bọn họ Đạm Đài Dương Hu ánh mắt càng là hơn tràn đầy tự tin, không có chút nào một tia e ngại.
Nàng không hoài nghi chút nào những thứ này chiến đội chuẩn bị cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều mạng, mặc dù bọn hắn Nhật Nguyệt chiến đội không sợ, nhưng mà đối mặt này trên trăm con cường đội liều mạng xa luân chiến, bọn hắn cũng là muốn cân nhắc một chút.
Một giọt mồ hôi lạnh từ nhỏ Ti Mệnh cái trán chảy ra, lúc này nàng mới ý thức được này tân thế kỷ học viện dường như thì không hoàn toàn là quả hờ mềm.
Này hoa hạ tất cả bách cường chiến đội liên hợp lại, e là cho dù là Nhật Nguyệt chiến đội thì rất khó toàn thân trở ra.
Thiếu Tư Mệnh ra vẻ chấn định nói ra, các ngươi đây là ý gì?
Chẳng lẽ lại quý quốc là chuẩn bị lấy nhiều khi ít sao?
Huyền Cực lao sư khoát qua tay, kia mấy chục chi sông lên chuẩn bị chiến đấu đội ngũ mới lần lượt rời khỏi khu thi đấu số 10, chẳng qua nhãn thần vẫn như cũng là hùng hãn vô cùng.
Đã các ngươi không muốn thần thánh huy chương, vậy coi như xong.
Huyền Cực lao sư mỉm cười nói,
đợi một chút,
ai nói chúng ta không muốn thần thánh huy chương?
Thiếu Tư Mệnh đột nhiên cao giọng nói,
ồ, cuối cùng nghĩ thông suốt.
Huyền Cực lao sư khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói,
không cùng. Chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến đội thì không thích lấy mạnh hiếp yếu, đã các ngươi cũng thừa nhận là các ngươi công tác sai lầm, vậy chúng ta thì sẽ không như thế không rộng lượng.
Thiếu Tư Mệnh hai tay hoàn ngực, dừng lại sau một lát lời nói xoay chuyển, bất quá,
các ngươi nộ lân chiến đội đội trưởng trọng thương chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng, món nợ này lại muốn tính thế nào?
Tự nhiên là dựa theo hoa hạ cao cấp liên tái quy tắc đến xử trí, Phong Diệp Tu cưỡng ép phá hoại thi đấu, dựa theo quy tắc sẽ tại thập cường tranh đoạt thi đấu trên khấu trừ một chút điểm tích lũy.
Huyền Cực lão sư trầm giọng nói.
Thiếu Tư Mệnh thỏa mãn gật đầu một cái, thản nhiên nói, nhìn tới các ngươi xử trí còn tính là công bằng, chẳng qua ngươi giữ lời nói sao?
Theo ta được biết ngươi chỉ là nộ lân chiến đội lĩnh đội a.
Này một điểm tích lũy nhìn lên tới không nhiều, nhưng mà kỳ thực đã là rất nghiêm khắc trừng phạt.
Vì thập cường tranh đoạt thi đấu phía trên, mỗi một phen thắng lợi đều chỉ có thể thu được một điểm tích lũy, chỉ sợ hiện tại nộ lân học viện là một cái duy nhất thi đấu còn chưa bắt đầu liền ở thế yếu đội ngũ.
Cái này cũng thì mang ý nghĩa bọn hắn muốn bước vào tứ cường tranh đoạt thi đấu lời nói, nhất định phải một hồi thi đấu cũng không thể thua.
Áp lực không thể bảo là không lớn.
Huyền Cực lĩnh đội chính là bản viện trưởng ý nghĩa, tự nhiên là giữ lời.
Còn không đợi Phong Diệp Tu nói chuyện, Cốc Lương Vũ cái kia có như chống chiều hồng trung âm thanh liền truyền đến, không ngừng trong Huyền Thiên diễn võ trường quanh quẩn.
Cốc Lương Vũ phạm vào lớn như thế, sai, bây giờ Huyền Cực cùng Phong Diệp Tu thật không dễ dàng đem nó bãi bình, hắn nếu là lúc này cũng không ra mặt, vậy liền quá không nói được.
Thiếu Tư Mệnh đạt được rồi xác thực đáp lại sau đó, thỏa mãn gật đầu một cái, thản nhiên nói, Tam hoàng tử điện hạ, chúng ta đi thôi.
Nguyên Thần ngay trước khi đi nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu, thản nhiên nói, hy vọng có thể tại chung kết nhìn thấy ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gọi là lực lượng chân chính.
Phong Diệp Tu sắc mặt lạnh canh, cũng không có để ý tới Nguyên Thần Ngai, mà là chào hỏi chữa bệnh đội đem Khổng Phái cùng Công Lương Lộc hai người cho khiêng xuống đi.
Chuyên nghiệp chữa bệnh đội lập tức dùng cáng cứu thương đem hai người tất cả đều cho dơ lên xuống dưới, gào thét lên xe cứu thương lập tức tiến về bệnh viện cứu chữa.
Nhật Nguyệt chiến đội mọi người thì lần lượt rời đi Huyền Thiên diễn võ trường, đã không cần tham dự bách cường cuộc thi xếp hạng, bọn hắn thì không có hứng thú tiếp tục ở lại đây.
Trong lúc nhất thời, tất cả trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động, mà tất cả mọi người tại hô to Phong Diệp Tu cùng nộ lân chiến đội tên.
Chương 1399, tàn khốc pháp tắc chương 1399, tàn khốc pháp tắc lần này nếu không phải Phong Diệp Tu xuất thủ, chỉ sợ trường cao đẳng hoa hạ mặt mũi cũng coi là mất hết.
Phong Diệp Tu cử động lần này hiển nhiên là thắng được không ít hoa hạ chiến linh sư tâm, mà nộ lân học viện danh dự chỉ sợ cũng phải vì vậy mà khôi phục không ít.
Chẳng qua Phong Diệp Tu sắc mặt lại là dị thường ngưng trọng, vì thông qua mới vừa cùng Nguyên Thần Nhai giao thủ ngắn ngủi, hắn coi như là đã hiểu rồi muốn đánh bại Nhật Nguyệt chiến đội chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản.
Mặc dù Nguyên Thần Nhai thứ hai chiến linh cũng không hề hoàn toàn lộ diện, vẻn vẹn chỉ là lộ ra một con quỷ thủ, nhưng mà này liền có thể đánh giá ra kia tất nhiên là một con thập phần cường đại chiến linh.
Nếu như bọn họ thật giao thủ, Phong Diệp Tu thì không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Nguyên Thần Nhai.
ghế chuẩn bị phía trên, một tên sắc mặt hung hãn, dáng người khôi ngô đại hán tựa hồ có chút dáng vẻ không phục. "Dừng. Nếu không phải Phong Diệp Tu ra hỏa này nhanh tay, lão tử thì dự định xuống dưới gặp một lần cái đó tam hoàng tử của Nhật Nguyệt Đế quốc rồi." Khôi ngô đại hán hừ lạnh nói. "Hừ, Mạnh đội trưởng, lẽ nào thừa nhận người ta ưu tú có khó khăn như thế sao? Chúng ta khu chuẩn bị khoảng cách sân đấu khoảng cách có thể so sánh chủ tịch đài muốn gần nhiều a." Cơ hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hú âm thanh lạnh lùng nói. "Ta nói Đạm Đài đội trưởng, lần này thế nhưng chúng ta Tân Thế Kỷ học viện đem Tứ Thánh viện kéo xuống thần đài tốt nhất cơ hội, ngươi sao thay nộ lần chiến đội nói chuyện?" Mạnh Minh Kiệt có chút khó chịu nói. "Ta không phải tại thay ai nói chuyện, mà là cái này Phong Diệp Tu quả thực đáng giá ta xem trọng, hiện tại có thể như thế có đảm nhận chiến linh sư cũng không nhiều." Đạm Đài Dương Hú trầm giọng nói. "Thế nhưng chúng ta trước đó không phải đã nói rồi muốn tại khiêu chiến thi đấu trên cùng nhau khiêu chiến nộ lân chiến đội sao? Ngươi cái kia không phải đổi ý đi?" Mạnh Minh Kiệt nhíu mày. "Ta sẽ không đi khiêu chiến nộ lân học viện rồi, ta thì khuyên ngươi đừng đi khiêu chiến nộ lân chiến đội rồi, đỡ phải tự rước lấy đủ." Đạm Đài Dương Hú sắc mặt lạnh lùng nói. "Dừng. Ngươi sợ tiểu tử kia, ta cũng không sợ. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia có bản lĩnh gì." Mạnh Minh Kiệt có chút khinh thường nói. Đạm Đài Dương Hú bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng phía khu thi đấu số 1 đi đến, bọn hắn cơ hoàng chiến đội thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Phong Diệp Tu cùng Huyền Cực lão sư thì rời khỏi khu thi đấu số 4, về tới chỗ khách quý ngồi tiếp tục xem tranh tài. "Phong đội trưởng, tốt." Không ít thất đại bản bộ đội trưởng cũng hướng phía Phong Diệp Tu giơ ngón tay cái, Phong Diệp Tu cũng là lễ phép gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thẩm Như Ngọc cười híp mắt nhìn Phong Diệp Tu, ôn nhu nói, "Phong ca ca, ngươi không có bị thương à?" Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, "Bị thương ngược lại là không có, chẳng qua hại chúng ta chiến đội bị chụp một phần, thực sự là thật có lỗi." Hàn Tiêu lại là đại đại liệt liền nói, "Đội trưởng, ngươi này nói rất đúng lời gì? Chụp một phần lại đáng là gì? Chủ yếu nhất là không thể nhường Nhật Nguyệt chiến đội đám người kia quá phép lối." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhật Nguyệt chiến đội đám người kia thật sự là quá phận quá đáng rồi, đội trưởng ngươi làm đúng." Đông Phương Hạ Mạt cũng là vội vàng phụ hòa nói. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, yên lặng gật đầu một cái. "Ngươi có thể làm như thế, vi sư thì cảm thấy vô cùng vui mừng, căn bản không cần tự trách." Huyền Cực lão sư thì mỉm cười an ủi. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, đột nhiên dò hỏi, "Huyền Cực lão sư, cái đó Nhật Nguyệt chiến đội lĩnh đội là Ác Chi Hoa thiếu tư mệnh, nàng tại sao lại biến thành Nhật Nguyệt chiến đội lĩnh đội?" "Này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc, huyết linh sư cùng chiến linh sư giới hạn đã trở nên mơ hồ, ta nhớ ngươi nên có thể cảm giác được, cái đó Nguyên Thần Nhai cũng là một tên huyết linh sư." Huyền Cực lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói. "Không sai. Vừa mới Nguyên Thần Nhai sử dụng hắc ám chi lực dường như chính là huyết linh sư mới năng động dùng lực lượng, chẳng qua một đế quốc hoàng tử lại tự nguyện biến thành huyết linh sư, ta thật sự là có chút cũng không thể hiểu." Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút. "Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng mà huyết linh sư tu hành tốc độ quả thực muốn so chiến linh sư phải nhanh, cùng cảnh giới huyết linh sư đây chiến linh sư mạnh hơn một chút, cũng đúng thế thật chiến linh giới công nhận sự thực, mà Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất cũng là coi trọng huyết linh sư lực lượng, cho nên Át Chi Hoa trong Nhật Nguyệt Đế quốc địa vị cũng biến thành vô cùng cao." Huyền Cực lão sư kiên nhẫn giải thích nói. "Thế nhưng trở thành huyết linh sư sau đó, mỗi ngày đều muốn uống máu, trường kỳ di vãng sẽ trở nên ngày càng khát máu tàn khốc, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất chẳng lẽ không biết sao?" Phong Diệp Tu cau mày nói. "Ta như thế nói với ngươi đi, hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc đã xuất hiện nghiêm khắc xâm lâm pháp tắc, đem tất cả không phải chiến linh sư người bình thường phân chia là đủ loại khác biệt, phàm là bị nhận định là không có cống hiến người lúc, liền sẽ biến thành đê tiện nhất bụi dân, mà bọn hắn đều sẽ biến thành những kia huyết linh sư biết bao." Huyền Cực lão sư giọng nói có vẻ hơi nặng nề. "Này linh tinh cùng linh thạch thu hoạch là phi thường khó khăn so sánh cùng nhau lời nói, máu thu hoạch muốn đơn giản hơn nhiều." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nhật Nguyệt Đế quốc lại biến thành bộ dáng như vậy, bực này mất đi nhân tính quy tắc, thật sự là quá mức tàn khốc. Nhật Nguyệt Đế quốc làm như vậy cùng tàn bạo khát máu ma thú khác nhau ở chỗ nào? Phong Diệp Tu cao mày, cắn răng nói, "Không. Những ma thú kia có lẽ là vì sinh tồn, nhưng mà những thứ này tự xưng là cao quý hoàng thất việc làm lại là đây ma thú cũng không bằng." "Thế nhưng tình huống hiện tại là Nhật Nguyệt Đế quốc quốc lực càng phát cường thịnh, thậm chí cũng ảnh hưởng đến không ít đế quốc quyết sách, chúng ta Hoa Hạ là vì số không nhiều không nhận hắn ảnh hưởng quốc gia một trong." Huyền Cực lão sư thở dài nói, "Nhật Nguyệt Đế quốc cuối cùng sẽ tự thực các quả, bực này tàn bạo xâm lâm phát tắc, trong thời gian ngắn có lẽ hữu hiệu, nhưng mà trưởng kỳ dĩ vãng tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề." Phong Diệp Tu trầm tư hồi lâu, chính tiếng nói, "Tiểu tử ngươi nói chuyện lại giống như Lạc Nguyên Soái, trẻ tuổi như vậy liền có như thế lâu dài ánh mắt, nhìn tới Lạc Nguyên Soái coi trọng như thế ngươi là có nguyên nhân a." Huyền Cực nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức, mỉm cười nói. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói khẽ, "Hắc hắc, ngươi hay là mắng thêm mắng ta đi, người lão khen ta đều có chút không thói quen." Huyền Cực lão sư vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, mỉm cười nói, "Tốt, hiện tại cùng ngươi nói những thứ này thật sự là có chút sớm rồi, ngươi sẽ không cần quá để ở trong lòng, ngươi bây giờ mục tiêu chính là muốn nỗ lực cầm tới Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân, hảo hảo nhường những kia ủng hộ xâm lâm pháp tắc đế quốc hoàng đế xem xét, chúng ta Hoa Hạ mới là mạnh nhất." Huyền Cực lão sư yên tâm, "Ta muốn nhất định tự tay đánh bại Nhật Nguyệt chiến đội." Phong Diệp Tu vô bộ ngực bảo đảm nói. Huyền Cực lão sư gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Bách Cường cuộc thi xếp hạng sở dĩ không cho tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ nhân xâm thêm, mặt ngoài nhìn xem là đặc quyền, kỳ thực cũng là tại bảo vệ những thứ này chiến đội, cấp viện trưởng lại đem Nhật Nguyệt chiến đội phân đến rồi Bách Cường bài vị tổ, có thể nói là phạm vào một sai lầm lớn." Chương 1400, nhu đồ làm loạn chương 1400, Nưu Đồ làm loạn Phong Diệp Tu trầm tư một lát, mỉm cười nói, "Này có thể đây là ta bước vào Huyền Vũ Tháp một cơ hội." Nghe vậy, Huyền Cực lão sư cũng là nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nói, "Ngươi nói không sai, cấp viện trưởng phạm phải bực này sai lầm cấp thấp, nhường Thương Lôi chiến đội tổn thất hai tên tinh anh, Chiến Linh Liên Minh tất nhiên sẽ làm ra phán quyết, có lẽ sẽ tạm thời tước đoạt Huyền Thiên Học viện cùng Hóa Hạ cao cấp liên tái quyền quản lý, mà cái quyền lợi này rất có thể sẽ rơi vào Tây Bắc Nguyên Soái mộ Dung Bắc gia trên người. Nếu quả như thật là như vậy, đó chính là chúng ta bước vào Huyền Vũ Tháp cơ hội tốt." Phong Diệp Tu có chút hưng phấn nói, "Chuyện này liền để ta đi thương lượng, các ngươi tin tức tốt của ta là được." Nói xong, Huyền Cực lão sư liền hướng phía chủ tịch đài đi đến, mà lúc này trên đài hội nghị mộ Dung Nguyên Soái đã là đem cấp viện trưởng cho giáo huấn được không ngẩng đầu được lên. Phong Diệp Tu cũng không phải là rất sốt ruột, rốt cuộc quỷ bên ấy còn không có tin tức, Bất Diệt Ngoan Thạch đến tuột cùng có ở đó hay không Huyền Vũ Tháp còn hai chuyện. Tiếp xuống một tuần lễ, Phong Diệp Tu luôn luôn ngốc trong Huyền Thiên Diễn Võ Trường quan sát bách cường cuộc thi xếp hạng tiến hành. Này bách cường cuộc thi xếp hạng bên trên có mấy nhánh chiến đội biểu hiện cũng vô cùng chói sáng, trong đó Cơ Hoàng chiến đội cùng Cuồng Triều chiến đội biểu hiện nhất là đột xuất. Cơ Hoàng chiến đội toàn viên đều là chiến linh hệ cơ giới, đồng thời không có hệ phụ trợ cùng hệ khống chế chiến linh sư, bốn người tất cả đều là hệ cường công chiến linh sư. Máy móc hệ chiến linh là đặc thù chiến linh hệ kim, bất kể là công kích lực hay là lực phòng ngự cũng 10 phần xuất sắc, trên cơ bản tại bách cường cuộc thi xếp hạng trên không có địch thủ. Mà Cuồng Triều chiến đội thì là tiêu chuẩn quân hành lưu phái chiến đội, bọn hắn phong cách tác chiến cực kỳ địa cứng rắn, mỗi người đội viên thực lực đều là biết tròn biết méo. Bọn hắn trừ ra bại bởi Cơ Hoàng chiến đội bên ngoài, một hồi thi đấu cũng chưa từng bại, nếu như không có bất ngờ sẽ là bách cường cuộc thi xếp hạng tên thứ hai ghế. Phong Diệp Tu trong khoảng thời gian này cũng là 10 phần kỹ càng đem những thứ này biểu hiện không tệ chiến đội tài liệu cho ghi xuống, vì tương lai thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Sau 7 ngày, Thánh Linh tòa án phán quyết thì cuối cùng xuống, cấp viện trưởng quả nhiên bị tạm thời tước đoạt Huyền Thiên Học viện cùng Hoa Hạ cao cấp liên tái quyền quản lý. Hiện nay Hoa Hạ cao cấp liên tái quyền quản lý rơi vào rồi Tây Bắc Nguyên Soái trên người mộ Dung Bắc gia, Phong Diệp Tu tự nhiên là thu được Huyền Vũ Tháp chuẩn bảo quyền. Chẳng qua hiện nay quỷ còn chưa trở về, Phong Diệp Tu cũng là không có vội vã tiến về Huyền Vũ Tháp, mà là đi một chuyến bệnh viện liên minh. Phong Diệp Tu vừa mới đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Miêu Hữu canh giữ ở khổng phái bên cạnh, trên mặt dường như còn có chưa khô vệt nước mắt, vành mắt cũng là có chút đỏ lên. Chẳng qua Miêu Hữu đang nhìn đến Phong Diệp Tu lúc tiến vào, lập tức cười lấy đứng lên, mỉm cười nói, "Phong đội trưởng, ngài đã tới." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Ta đến thăm một chút khổng phái huynh, hắn tình huống thế nào?" Miêu Hữu nhíu mày hơi nhíu, lắc đầu nói, "Đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, thế nhưng đến tuột cùng khi nào có thể tỉnh lại còn không thể xác định." Phong Diệp Tu an ủi, "Khổng phái huynh mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn quả thực không dễ dàng như vậy tỉnh lại." Chẳng qua sẽ không có vấn đề quá lớn, ngươi thì không cần quá lo lắng. Miêu lại gật đầu một cái, đột nhiên nói, cảm ơn Phong đội trưởng, ta nghe nói là ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu được khổng phái, còn hại các ngươi bị khấu trừ một điểm tích lũy. Này, ngươi nói với ta cảm ơn coi như quá khách khí. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, tiếp tục nói, chỉ tiếc khổng phái huynh không cách nào lại tham gia bách cường cuộc thi xếp hạng rồi, đoán chừng thì kết thúc không thành ngươi cho hắn định 5 vị trí đầu mục tiêu. Ngươi nói có phải không ta cho hắn áp lực quá lớn? Nếu không hắn thì sẽ không như thế liều mạng muốn thắng được thi đấu, cũng là lỗi của ta. Miêu Hữu trầm thấp đầu, nhỏ giọng nói, ngươi thì chớ suy nghĩ quá nhiều, khổng phái huynh là vì Hoa Hạ vinh dự mới không chịu đầu hàng, không phải là của ngươi sai. Phong Diệp Tu 10 phần chân thành nói, ừ mừng. Miêu lại gật đầu một cái, chợt nhìn về phía sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ khổng phái, ánh mắt kiên định nói, không quản hắn đã tỉnh lại lúc nào, ta cũng quyết định muốn gả cho hắn. Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt một chút, chợt mỉm cười nói, vậy ta thì trước giờ chúc mừng các ngươi rồi, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá xa. Nay khổng phái mặc dù thua thi đấu, nhưng lại là thắng được tình yêu, Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là vì hắn cảm thấy vui vẻ. Hai người hàn huyên hồi lâu, mãi đến khi sắc trời đã tối, Phong Diệp Tu mới đi ra khỏi bệnh viện Liên Minh, về tới trụ sở của mình. Phong Diệp Tu vừa mới trở về chưa bao lâu, Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc đám người đã ở phòng khách chờ đợi mình rồi. Các ngươi đây là? Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc nói. Hắc hắc, ngươi cuối cùng quay về rồi, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi nha. Đông Phương Hạ Mạt cười híp mắt đi tới, ra vẻ thần bí nói. Tin tức tốt gì? Không phải là quỷ quay về? Phong Diệp Tu suy đoán nói. Không tốt đẹp gì chơi, ngươi sao một chút thì đoán được rồi. Đông Phương Hạ Mạt hai má phình lên cáu giận nói, "Này đều đi qua một tuần lễ, ta nghĩ cũng có thể quay về rồi, nếu không ta đều nhanh ngồi không yên muốn đi tìm nàng." Phong Diệp Tu hài lòng ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục nói, "Này Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất đến tuột cùng là tình huống thế nào? Ta trong thời gian ngắn thì nói không rõ ràng, vẫn là để quỷ đến cùng ngươi nói đi." Nói xong, Đông Phương Hạ Mạt lập tức triệu hoán ra Ma Linh Bảo Điện, đem U Linh Nữ Vương tung ra ngoài. "Ba ba ba ba, ta thế nhưng hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ của ta nha." Quỷ sôi nổi hướng phía Phong Diệp Tu đi tới. Quỷ làm rất không tệ. Này tầng cao nhất có ta và ngươi nói Bất Diệt Ngoan Thạch sao? Phong Diệp Tu có chút lo lắng nói. Có. Này Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất quả thực có một viên kỳ dị tảng đá, nó dường như còn có tiếng tim đập, đồng thời tản ra khí tức vô cùng khủng bố, trong đó hẳn là thai nén sự sống, ta vốn muốn cùng nó giao lưu, thế nhưng ta sợ sệt. Ú Linh Nữ Vương 10 phần nghiêm túc đáp lại nói. Quả nhiên có Bất Diệt Ngoan Thạch, nhìn tới Sở lão suy đoán là chính xác. Phong Diệp Tu kích động đứng dậy. Ú Linh Nữ Vương nói thế nào cũng là Hắc Kim Ma Linh, hơn nữa còn là Ú Linh tộc bên trong vương giả, vậy mà sẽ đúng một khóa sẽ không di chuyển Ngoan Thạch cảm thấy sợ sệt. Có thể thấy được khối này Bất Diệt Ngoan Thạch bên trong dựng dục sinh mệnh quả thực vô cùng đáng sợ, rất có khả năng chính là Sở lão nói ma thú trùng biết cổ. Thế nhưng ngươi vì sao đi thời gian dài như vậy? Này đi một chuyến Huyền Vũ Tháp nên không dùng đến một tuần lễ a? Phong Diệp Tu dò hỏi. Kỳ thực trước đây 3 ngày là có thể giải quyết, nhưng mà ta ở nửa đường trên phát hiện một đám kỳ kỳ quái quái người, ta xem bọn hắn hình như mưu đồ làm loạn, thế là liền một mực đi theo bọn hắn, ngươi đoán ta phát hiện gì rồi? Quỷ Quỷ cười tủm tỉm nói. Kỳ kỳ quái quái người. Phong Diệp Tu cao mày nói. Không sai, bọn hắn nói cũng không phải chúng ta tiếng Hoang Nôn, mà là dùng Nhật Nguyệt Đế quốc ngôn ngữ, đồng thời đang đàm luận cái gì bí cảnh, cho nên ta thì đi theo. Quỷ Quỷ trầm giọng nói. Chương 1401, bí cảnh manh mối chương 1401, bí cảnh manh mối Nhật Nguyệt chiến đội. Khẳng định là Nhật Nguyệt chiến đội đám người kia. Hàn Tiêu cao giọng nói. Bí cảnh. Phong Diệp Tu không khỏi hứng thú, lập tức truy vấn, ngươi có nghe được là cái gì bí cảnh sao? Tựa hồ là đang đàm luận Huyền Vũ bí cảnh, ta trên đường đi theo đám bọn hắn, cuối cùng đi đến một cái tên là Thiên Hải Hồ chỗ, bọn hắn dường như đang tìm kiếm cái gì cửa vào, ta còn loáng thoáng nghe được cái gì Huyền Vũ Thánh Châu, thế nhưng cái chỗ kia quá trống trải, ta không dám áp sát quá gần, nghe được không rõ ràng lắm. Quỷ Quỷ cố gắng nhớ lại nói. Quỷ Quỷ, ngươi làm rất tốt. Chẳng qua lần sau nghìn vạn lần không thể lại mạo hiểm như vậy rồi, đám người kia vô cùng nguy hiểm, may mắn ngươi không có bị phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phong Diệp Tu hết sức nghiêm túc nhìn U Linh Nữ Vương, trầm giọng nói. Không sao, ta có thể tiềm hành, chỉ cần không áp sát quá gần, những người kia không phát hiện được của ta. Quỷ Quỷ mười phần tự tin nói. Vậy cũng không được. Ngươi bây giờ là ma linh, nếu là vẫn lạc lời nói rồi sẽ triệt để biến mất. Phong Diệp Tu mười phần nghiêm khắc gian dạy. Ta biết rồi, về sau ta sẽ không đi mạo hiểm nữa rồi. Quỷ Quỷ thấy gió cũng tu dường như có chút tức giận, nhỏ giọng nỉ nó nói. Quỷ Quỷ, ngươi cũng đừng trách Phong ca ca hơn ngươi, hắn thì là vì tốt cho ngươi, về sau không muốn mạo hiểm như vậy rồi. Thẩm Như Ngọc ôn nhu nhắc nhở. Ừ mừng. Quỷ Quỷ biết đến, ta biết các ngươi cũng là vì rồi an toàn của ta suy nghĩ. Quỷ Quỷ hơi cười một chút, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Vậy ngươi thì khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đông Phương Hạ Mạt đem U Linh Nữ Vương thu hồi đến rồi ma linh tạm phiên trong. Ta liền biết này Nhật Nguyệt chiến đội lần này tới trước khẳng định là không có đơn giản như vậy, lại là theo dõi Huyền Vũ bí cảnh. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, cắn răng nói: "Thế nhưng bọn hắn là làm thế nào biết Huyền Vũ bí cảnh vị trí cụ thể đây này? Bí mật này ngay cả chúng ta tứ thánh gia tộc người cũng không hiểu rõ lắm." Thẩm Như Ngọc nhẹ kéo lấy cằm của mình, tao mày nói: "Ta đoán chừng bọn hắn hẳn là cùng Tiên Hung chúng âm thầm có liên hệ, bọn hắn có lẽ có Huyền Vũ bí cảnh manh mối." Phong Diệp Tu trầm tư một lát, hồi lâu nói: "Bất quá bọn hắn tất nhiên nhắc tới rồi Huyền Vũ Thánh Châu, chỉ sợ này Huyền Vũ bí cảnh mở ra cùng Thánh Châu có quan hệ, khó trách bọn hắn không tiết xuất ra trấn quốc thánh vật bắt kính làm mồi dụ, đoán chừng chính là vì đạt được Huyền Vũ Thánh Châu." "Hừ." Ta liền biết đám gia hỏa này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, lại là không ngờ rằng bọn hắn vậy mà như thế lòng lang dạ thú, lại còn ngấp nghé chúng ta Hoa Hạ Huyền Vũ bí cảnh, ta xem bọn hắn đây là đang nghĩ cái rắm ăn. Hàn Tiêu nổi giận mắng. Nhìn tới chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn đoạt giải quán quân, nếu không này Huyền Vũ bí cảnh chỉ sợ cũng muốn bị đám người kia đánh cắp rồi. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong ca ca, ngươi chừng nào thì đi Huyền Vũ tháp, cần chúng ta cùng đi với ngươi sao? Thẩm Như Ngọc Cân cần nói. Không cần. Chúng ta cùng đi lời nói khó tránh khỏi có chút quá rong chống khua trên rồi, ta nhường Quỷ Quỷ theo giúp ta đến liền tốt, các ngươi ở nhà chờ ta tin tức tốt. Phong Diệp Tu mỉm cười nói. Thế nhưng nghe Quỷ Quỷ nói kia cái gì bất diệt ngoan thạch bên trong dựng dục sinh mệnh khí tức mười phần khủng bố, một mình ngươi sẽ không phải có nguy hiểm gì à? Thẩm Như Ngọc vẫn là có chút không yên lòng. Không sao, tất nhiên hay là tại thai nghén giai đoạn, cường đại tới đâu còn có thể cường đại đi nơi nào. Trong lòng ta có chừng mực. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Như Ngọc phía sau lưng, ngày mai vừa lúc là Huyền Vũ tháp mở ra thời gian, vậy ta ngày mai tái xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Phong Diệp Tu một buổi sáng sớm liền dẫn Quỷ Quỷ tiến về Huyền Vũ tháp, bởi vì nơi này trông coi người cũng đổi thành rồi Tây Bắc bản bộ người, hắn thì mười phần thuận lợi tiến nhập trong đó. Bởi vì Quỷ Quỷ đã tới qua một lần, lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen, Phong Diệp Tu chỉ cần đi theo Quỷ Quỷ nhịp chân liền tốt. Nay Huyền Vũ tháp tổng cộng cũng chỉ có 7 tầng, mà tầng cao nhất chính là cất giữ bất diệt ngoan thạch chỗ, cũng coi là Huyền Vũ tháp bên trong trọng yếu nhất chỗ. Phong Diệp Tu tại trải qua 5 vị trí đầu tầng lúc còn tính là vô cùng thoải mái, nhưng mà tại trải qua tầng thứ 6 lúc sau đã là phi thường phí sức. Hắn không có Quỷ Quỷ bực này hư hóa tiềm hành câu chuyện thật, mỗi bước qua một tầng đều muốn xông qua tương ứng cấm chế, độ khó không thể bảo là không cao. May mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Hắc Cực Nữ Vương coi như tương đối ra sức, miễn cưỡng thông qua được tầng thứ 5 cấm chế, thuận lợi đi tới Huyền Vũ tháp tầng thứ 6. Tầng này ma linh đó cũng đều là Phong Diệp Tu thì không chọc nổi tồn tại, hắn cũng là cẩn thận đi theo Quỷ Quỷ nhịp chân, vòng qua những kia cường đại ma linh địa bàn. Là cái này Huyền Vũ tháp tầng cao nhất đại môn sao? Phong Diệp Tu nhìn qua trước mặt tạo hình xưa cũ cửa lớn, trầm giọng nói: "Tiến về Huyền Vũ tháp tầng cao nhất cũng không phải cần thông qua cấm chế, mà là cần đẩy ra một cái phủ đuổi cửa lớn." Này phiến đại môn nhìn lên tới mặc dù mười phần xưa cũ, thậm chí nhìn qua đều có chút vết gỉ loang lộ bộ dáng, nhưng mà Phong Diệp Tu sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không thể đem nó đẩy ra. Lẽ nào này tầng cao nhất nhất định phải chìa khóa mới có thể mở ra? Này có thể liền phiền phải a? Phong Diệp Tu cho mày, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Nếu quả như thật cần chìa khóa lời nói, đoán chừng cái chìa khóa này hẳn là tại Cốc Lương Vũ trong tay, thế nhưng đối phương sẽ cho hắn sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Đang lúc Phong Diệp Tu không thể làm gì lúc, một bên Quỷ Quỷ lại là đã theo cửa đồng lớn bên cạnh vách tường xuyên thấu qua. Cạch cạch cạch. Đột nhiên, cửa đồng lớn lại tự chủ mở ra, Phong Diệp Tu cũng bị một màn trước mắt giật mình. Chỉ thấy U Linh Nữ Vương chính cười híp mắt ở sau cửa cùng chính mình vất tay, thúy tiếng nói, "Hắc hắc. Môn này phía sau có cơ quan, chỉ cần phát động là có thể mở ra á." Phong Diệp Tu lập tức đi vào Thanh Đồng môn bên trong, mười phần cương triều vuốt vuốt tóc của quỷ quỷ, mỉm cười nói, may mắn ta mang ngươi đến, nếu không ta còn thực sự vào không được rồi. Kỳ hỉ, quỷ quỷ ta còn tính là có chút dùng a. Quỷ quỷ cười ha hà nói, Huyền Vũ tháp tầng cao nhất dường như không hề giống Phong Diệp Tu tin tưởng như vậy rộng lớn, tương phản ngược lại là có vẻ hơi chật hẹp. Trong đó nhất là vị trí trung tâm, một khỏa to lớn ngoan thạch đứng sừng sững ở đó, đồng thời còn bị bốn cái đen nhánh xiềng xích cho trói lại rồi. Nay tựa hồ là vì phòng ngừa viên này bất diệt ngoan thạch sẽ tỉnh lại mà làm phòng ngự biện pháp. Nhìn tới lúc trước đem nó đặt ở Huyền Vũ tháp người thì mười phần coi trọng khối này bất diệt ngoan thạch. Phong Diệp Tu cẩn thận tới gần khối kia ngoan thạch, mười phần yên tĩnh tình huống phía dưới, thật sự là hắn là nghe được rất nhỏ tiếng tim đập. Chẳng qua này tiếng tim đập mười mấy giây mới nhảy lên một chút, tần suất dị thường địa chậm chạp. Khối này bất diệt ngoan thạch tầng ngoài nhìn qua cùng phổ thông thạch đầu cũng không hề khác gì nhau, nhưng mà ngoại tầng sắc đá lại là có chút vết rách, bộc lộ ra bên trong giống như huyết ngọc tồn tại. Phong Diệp Tu càng đến gần khối này bất diệt ngoan thạch, khối này ngoan thạch phóng thích ra hồng mang liền càng phát lóa mắt, tựa hồ tại cảnh cáo hắn dường như. Chương 1402, ngày tiếp nối đêm chương 1402, ngày tiếp nối đêm chẳng qua Phong Diệp Tu hay là đếm thử tính muốn đi đụng vào này bất diệt ngoan thạch, giống như chạm đến rồi một viên nung đỏ bàn ủi bình thường, lập tức thu tay về. Ông trời ơi, đây cũng quá bị phòng đi. Phong Diệp Tu thổi thổi mình bị bỏng nổi trên mặt nước theo đuổi lòng bàn tay, nhè răng trợn mắt nói. Chợt, Phong Diệp Tu lại ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, nếm thử tính muốn kiểm tra một chút này bất diệt ngoan thạch độ cứng. Đầu tiên là nếm thử tính nhẹ nhàng chặt một chút, lại là phát hiện cũng không có cái gì tác dụng, ngay cả dễ hiểu ấn ký cũng không từng lưu lại. Hắn cũng coi là nhìn ra khối này ngoan thạch đây chính mình tưởng tượng bên trong rắn chắc nhiều lắm, thế là liền dùng hết toàn lực vung rồi một đao. Keng. Phong Diệp Tu lại một lần nữa bị bắn ra ngoài, cánh tay cũng trở nên hơi tê tê, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một tia nhàn nhạt ấn ký. Khối này bất diệt ngoan thạch độ cứng muốn so vẫn thạch còn cứng rắn hơn, lại nhường hắn đều có chút không thể làm gì. Phong Diệp Tu lại vây quanh bất diệt ngoan thạch lại dạo qua một vòng, lại là ở mặt sau nhìn thấy hoàn toàn không giống tình hình. Chỉ thấy này bất diệt ngoan thạch phía sau trần trụi ra bộ phận ngọc thạch lại là màu băng lam, trên đó phóng thích ra thì không còn là nhiệt lượng mà là băng hàn hàn khí thấu xương. Hảo gia hỏa, lại còn vẫn là song thuộc tính ma thú. Phong Diệp Tu lúc này thì phản ứng lại, nếu không có đoán sai, bất diệt ngoan thạch bên trong dựng dục ma thú sinh mệnh ít nhất là một song thuộc tính ma thú, có thể còn không chỉ như vậy. Lần này Phong Diệp Tu càng là hơn có rồi hào hứng, dù thế nào đều muốn đem con ma thú này cho thu làm chiến linh. Bất quá ta muốn làm sao để nó chủ động ra đây đâu? Phong Diệp Tu sờ lên cằm của mình, một thời gian cũng là có chút không biết làm sao. Bất diệt ngoan thạch thật sự là quá mức cứng rắn, chính mình dùng hết toàn lực đều không thể đem nó bổ ra. Đang lúc Phong Diệp Tu không thể làm gì lúc, Phong Diệp Tu đệ nhị ma linh bảo điện chủ động nổi lên đi ra, Hắc Cực Nữ Vương trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn. "Tiểu yêu, ngươi sao chính mình chạy ra ngoài?" Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói, "Ta cảm nhận được một cỗ mãnh liệt viễn cổ khí tức, ta sợ sẽ chủ thượng cảnh ngộ nguy hiểm gì, cho nên ra đến xem thử." Hắc Cực Nữ Vương giải thích nói, "Vậy ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cảm thụ viễn cổ khí tức nên liền đến từ này viên ngoan thạch, ta như muốn thu làm chiến linh thứ ba, chỉ là không biết như thế nào mới có thể để nó ra đây." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, "Chủ thượng, kỳ thực trước tiên có thể để cho ta cùng nó câu thông một chút." Hắc Cực Nữ Vương vẻ mặt thành thật nói, "Đúng rồi, ta này vừa sốt ruột cũng quên rồi, ngươi có thể cùng ma thú trao đổi, vậy liền làm phiền ngươi." Phong Diệp Tu đột nhiên vỗ trán một cái, lắc đầu nói, "Chủ thượng khách khí, ngươi hơi chờ ta một chút." Nói xong, Hắc Cực Nữ Vương đạp trên ưu nhãm mà bá khí nhịp chân hướng phía trước mặt viên này bất diệt ngoan thạch đi tới. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, lần này bất diệt ngoan thạch lại không có phát ra tiếng uy hiếp mà mang, mà là có vẻ mười phần bình tĩnh. Phong Diệp Tu cũng là nhìn xem đầu góc mù mịt, hẳn là này bất diệt ngoan thạch bên trong ma thú ghét nhân loại, lại có lẽ là nhìn xem Hắc Cực Nữ Vương dung mạo xinh đẹp. Chỉ thấy Hắc Cực Nữ Vương chậm rãi vươn thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đưa bàn tay phóng trên bất diệt ngoan thạch, chậm chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Trong lúc nhất thời, Hắc Cực Nữ Vương trên người thì phóng xuất ra hỏa diễm quang mang, tựa hồ tại cùng bất diệt ngoan thạch tại qua lại hô ứng. Trọn vẹn sau nửa giờ, Hắc Cực Nữ Vương dần dần mở ra hai con ngươi, ý cười đầy mặt hướng phía Phong Diệp Tu đi tới. "Sao trò chuyện lâu như vậy? Nó đã nói gì với ngươi?" Phong Diệp Tu lập tức sẽ tới. Này bất diệt ngoan thạch bên trong dựng dục ma thú tựa hồ là một con đấu thú, thậm chí còn không phải quá thành thục, chẳng qua hắn đúng ta ngược lại thật ra không có gì để ý. Hắc Cực Nữ Vương mỉm cười nói, "Tất nhiên không có ý, vì sao ta khẽ như gần, nó dường như đang uy hiếp ta dường như." Phong Diệp Tu cao mày nói, "Nó nói lúc trước chính là nhân loại đưa hắn cho khóa tại rồi cái địa phương quỷ quái này, nơi này lại không có bao nhiêu thiên địa linh khí cung cấp hắn hấp thụ, lại mười phần cô độc, cho nên có chút oán hận nhân loại cũng là bình thường." Hắc Cực Nữ Vương nhỏ giọng giải thích nói, "Nha, nguyên lai là như vậy a." Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu một cái. "Nó còn nói ngươi vừa đến đã cầm dao chặt nó có chút sợ sệt." Hắc Cực Nữ Vương nói tiếp, "Ta đây không phải nghĩ thả nó ra đây nha." Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên đầu, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, "Tiểu gia hỏa này vẫn rất man thủ. Bất quá ta đã cùng nó giải thích qua rồi, đồng thời truyền đạt ngươi muốn đem hắn thu làm chiến linh ý nghĩ, chẳng qua nó dường như không hiểu nhiều chiến linh là có ý gì, ta thì cùng hắn giải thích thời gian rất lâu, nó nói chỉ cần ngươi có thể giúp nó đem vây khốn nó vượt ma tỏa cho làm gãy, nó liền đáp ứng biến thành ngươi chiến linh." Hắc Cực Nữ Vương trầm giọng nói. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua so với hắn cánh tay còn lớn hơn tráng bốn cái đen như mực xiềng xích, cũng là cao mày. Phược ma tỏa bên trên có cổ lão phong ấn phủ văn vần quanh, mơ hồ tản ra yếu ớt hắc quang, đem toàn bộ bất diệt ngoan thạch cho trói mười phần rắn chắc. Cái đồ chơi này nhìn lên tới có thể không tốt như vậy làm gây a. Liều mạng. Phong Diệp Tu cắn răng một cái, dậm chân một cái, âm thầm cho mình cố lên động viên. Chỉ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới một cái phược ma tỏa liên trước mặt, chặt dùng trong tay hỗn độn ma kiếm đột nhiên chặt đi lên. Keng. To lớn lực bắn ngược đạo nhường Phong Diệp Tu đột nhiên lùi lại mấy bước, đầu cũng là tại ông tác hưởng, cánh tay thì tại rừng không ngừng run rẩy. Chẳng qua này phược ma tỏa huyền màu đen phong ấn phủ văn cũng biến thành hơi ảm đạm một ít, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Này phược ma tỏa thật không biết là dùng thứ quỷ gì chế tác mà thành, lại có thể như thế cứng rắn. Phong Diệp Tu cao mày nói, cũng không phải này phược ma tỏa vật liệu cứng rắn, mà là trên đó có huyền vũ thánh linh vương phủ văn phong ấn, chẳng qua đã qua rồi hơn 300 năm, trên đó phong ấn lực lượng đã không có mạnh như vậy rồi, nếu không ngươi căn bản là không làm gì được này phong ấn. Hắc Cực Nữ Vương đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, giải thích nói, ông trời ơi, này phược ma tỏa lại là huyền vũ thánh linh vương tác phẩm, chẳng trách như thế cứng rắn. Phong Diệp Tu cảm thán một tiếng, chợt nghi ngờ nói, chẳng qua này bất diệt ngoan thạch lại có thể nhường huyền vũ thánh linh vương cũng coi trọng như thế, nhìn tới này địa vị không đơn giản à? Chủ thượng có thể coi trọng ma thú, tự nhiên là sẽ không đơn giản. Hắc Cực Nữ Vương mỉm cười nói, hắc hắc, nói cũng đúng. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi của mình, dù sao ta bây giờ còn có không ít thời gian, ta còn không tin ta không làm gì được này mấy cây phược ma tỏa. Nói xong, Phong Diệp Tu lại một lần huy động trong tay hỗn độn ma kiếm, đột nhiên chém vào rồi vừa mới ấn ký phía trên, lại là bị bắn ra ngoài. Hắn liền như vậy vòng đi vòng lại không ngừng lặp lại vung chặt động tác, hỗn độn ma kiếm mỗi chặt 100 cái sẽ xuất hiện vết dạng, thế là chỉ có thể đổi thành thanh long thánh thương tiếp tục chặt. Chương 1403, Tiên Thiên Viên Linh chương 1403, Tiên Thiên Viên Linh tay trái chết lặng thì đổi tay phải tiếp tục vung chặt, Phong Diệp Tu liền như vậy ngày tiếp nối đêm địa không ngừng lặp lại nhìn buồn kẻ vô vị động tác. Hắc Cực Nữ Vương chế tạo ra một mảnh sâm la chi sâm, không ngừng vì Phong Diệp Tu cung cấp lượng lớn linh lực cung cấp, nàng thì kiên nhẫn luôn luôn hầu ở một bên. Nhưng mà đây hết thảy bất diệt ngoan thạch đều có thể cảm thụ được, Phong Diệp Tu tại đây chỉ ấu thú trong lòng ấn tượng thì đã xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa vi diệu. Nay Huyền Vũ Tháp trông được không đến nhật nguyệt biến hóa, tự nhiên cũng không biết thời gian mấy phần, Phong Diệp Tu chỉ là đang chuyên tâm tái diễn một vung chặt động tác. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, cuối cùng một cái phược ma tỏa cũng bị triệt để chặt đứt, bất diệt ngoan thạch trên duy nhất xiềng xích cũng vô lực địa rủ xuống trên mặt đất. Hô, cuối cùng tất cả đều đã mất. Phong Diệp Tu nuốt một cái trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cả người trực tiếp nằm ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy mình tay đều nhanh muốn không nhấc lên nổi rồi. Hắn giờ phút này mới có tâm trạng nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hắn đã tại Huyền Vũ Tháp dòng dã ngây người nửa tháng lâu. Đây cũng chính là nói hắn đêm ngày không ngừng vung chặt động tác thì kéo dài dòng dã 360 mấy giờ. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Phong Diệp Tu cảm giác được tất cả mặt đất cũng tại rung động dữ dội, mà đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là Bất Diệt Ngoan Thạch. Bất Diệt Ngoan Thạch phóng xuất ra một băng lam cùng ngọn lửa màu đỏ sậm tại không ngừng đan xen, tầng ngoài cùng tầng nham thạch trong nháy mắt bị hai cỗ lực lượng cuồng bạo cho hóa thành một phấn. Lúc này Bất Diệt Ngoan Thạch chân chính diện mục hoàn toàn hiện ra ở Phong Diệp Tu trước mặt, trên đó là màu băng lam cùng màu đỏ sậm dung hợp rất có mỹ cảm, giống như trời sinh liền ẩn chứa vô thượng đạo ý tạch tạch tạch. Ngọc thạch phía trên dần dần xuất hiện khẽ khẽ vết nứt, từng đạo hào quang chói sáng chiếu sáng mở tối Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất, giống như thiên địa cũng vì đó thất sắc. Chẳng qua Phong Diệp Tu bọn hắn giờ phút này thân ở Huyền Vũ Tháp nội bộ không cách nào có thể thấy biến hóa của ngoại giới, Huyền Vũ Tháp vùng trời phong vân biến hóa, mây đen cùng tường vân tại tùy ý quấy làm thiên địa. Giờ phút này dường như Huyền Thiên Học Viện tất cả mọi người nhìn thấy Huyền Vũ Tháp trên sự biến hóa kinh người này, trong đó tự nhiên thì bao gồm Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng trên mọi người. Chỉ tiếc Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng khoảng cách Huyền Vũ Tháp khoảng cách hay là 10 phần xa, bọn hắn đang chuẩn bị đi tìm tòi hư thực lúc, thiên địa lại bình tĩnh lại. Nguyên bản tại hài lòng xem tranh tài cốc Lương Vũ cũng là đột nhiên đứng dậy, trong lòng lại có rồi một tia dự cảm bất tường. Hắn đang chuẩn bị tiến về Huyền Vũ Tháp xem xét lúc, một bên Mộ Dung Bắc ra lại là âm thanh lạnh lùng nói, "Cốc viện trưởng, ta khuyên ngươi hay là xem thật kỹ thi đấu đi, Huyền Vũ Tháp sự việc ta đến xử lý là được." Cốc Lương Vũ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ ngồi xuống, hiện tại hắn căn bản không có tư cách quản lý học viện nội bộ sự vụ. Hẳn là không có vấn đề a. Rốt cuộc Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất là cần chìa khóa mới có thể mở ra. Cốc Lương Vũ tại trong lòng thầm nhủ nói, chỉ tiếc hắn không nghĩ tới hắn sợ nhất sự việc hay là đã xảy ra, Phong Diệp Tu hay là đi tới Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất, đồng thời đem Bất Diệt Ngoan Thạch phong ấn cho phá. Bất quá vạn hạnh là, Bất Diệt Ngoan Thạch bên trong ma thú không hề có thoát khỏi Huyền Vũ Tháp dự định, mà là sắp biến thành Phong Diệp Tu chiến linh. Nếu bị Cốc viện trưởng hiểu rõ rồi chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ khí 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất, một con chẳng qua cao một thước tiên tiên linh viên xuất hiện trước mặt Phong Diệp Tu, ánh mắt nhìn lên tới 10 phần tinh khiết, chính vẻ mặt tò mò tại nhìn đông nhìn tây. Mặc dù trước mắt tiên tiên linh viên hình thể không lớn, nhưng mà phóng thích ra khí tức lại là hết sức kinh người, hoàn toàn cùng nó khéo léo hình thể không nhiều kết hợp. Rơi lả tả trên đất ngọc thạch ngưng tụ ra hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang, dần dần hội tụ trên người tiên tiên viên linh, để nó toàn thân cũng bao vây lấy lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cái này linh viên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị xanh đen ma văn bao trùm, cánh tay trái trên quấn quanh lấy mờ mịt băng lam quang mang, phóng xuất ra cực hạn băng chi khí tức. Trên cánh tay phải quấn quanh lấy mờ mịt ngọn lửa màu đỏ sậm, phóng xuất ra cực nhiệt khí tức. Toàn thân lông tóc đều bị nhạt ngọn lửa màu xanh lam thay thế, đặc biệt trên đỉnh đầu hỏa diễm 10 phần sáng ngời, rất có nổi giận đùng đùng ý vị. Linh viên là do Bất Diệt Ngoan Thạch thai nén mà thành, lúc mới sinh ra không phân thiện ác, toàn bằng bản năng làm việc, toàn vẹn mà tự nhiên, cho nên nó dường như là một tấm tinh khiết giấy trắng. Không thể không nói, đây là Phong Diệp Tu gặp qua đẹp trai nhất viên hầu, mấu chốt nhất này vẹn vẹn chỉ là ấu thú mà thôi, liền có uy thế cỡ này, nếu là tiến hóa làm hoàn toàn thể thì còn đến đâu. Nhìn trước mắt xuất khí phi phàm linh, Phong Diệp Tu không khỏi hai mắt tỏa ra kim tinh. Phong Diệp Tu đang quan sát tiên tiên viên linh, mà Vượn Linh lại làm sao không đang quan sát trước mắt người. Mặc dù Vượn Linh vẫn còn ấu linh giai đoạn, nhưng mà cũng không đại biểu hắn rất ngu vô cùng chân thật, rốt cuộc nó tại thai nghén giai đoạn cũng là có chính mình ý thức tự chủ. Nó có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh tất cả, cho nên theo lý thuyết tuổi của nó cần phải đây Phong Diệp Tu phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng nó tiếp xúc đến đều là trong thiên nhiên rộng lớn tất cả, cái này cùng xã hội loài người so ra hay là không đáng giá nhắc tới, cho nên nói nó là một tấm giấy trắng cũng không có gì vấn đề. Tiên Thiên Viên Linh mười phần linh xảo nhảy đến rồi Phong Diệp Tu trước người, ngẩng đầu nhìn Phong Diệp Tu, thản nhiên nói, "Mụ mụ, ngươi năng lực mang ta ra ngoài sao?" Phong Diệp Tu rất rõ ràng sửng sốt một chút, cái này Tiên Thiên Viên Linh lại vừa ra đời liền sẽ nói lời nói. "Má ơi, này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Phong Diệp Tu có một ít bối rối. Hiện tại ma thú cùng ma linh cũng là thế nào? Sao như thế thích gọi chính mình ba ba mụ mụ? Phong Diệp Tu hiện tại vô cùng buồn bực, này lỡ như bị người nghe thấy được, sẽ không phải hiểu lầm cái gì đi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là không nên gọi không phải là ba ba sao? Ta trước đó từng có một người bạn, nàng là một con màu trắng linh hồ, nàng thường xuyên sẽ ghé vào tảng đá bên cạnh theo giúp ta nói chuyện phiếm, nàng cùng ta nói qua, xuất sinh sau đó nhìn thấy cái thứ nhất chính là mụ mụ. Tiên Thiên Viên Linh nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Phong Diệp Tu nhìn Tiên Thiên Viên Linh kia thuần túy ánh mắt, phảng phất là nhìn thấy một vừa mới ra đời anh hài bình thường, một thời gian cũng là không đành lòng từ chối. Này theo trong viên đá đụng tới ma thú, đích thật là không có ba ba mụ mụ, hoặc nói thiên địa chính là cha mẹ của nó. Được rồi, ngươi thích gọi tùy ngươi tốt, chẳng qua có thể hay không đừng gọi mẹ. Têu ba ba được chứ? Phong Diệp Tu hướng dẫn từng bước nói. Được rồi, ba ba. Bằng hữu của ta Tiểu Bạch Hồ còn nói qua, bất kể là ai cũng có ba ba mụ mụ. Kia mẹ của ta đâu? Tiên Thiên Linh Viên nhìn về phía một bên Hắc Cực Nữ Vương, nghi ngờ nói, nàng có thể làm mẹ ta sao? Nàng có thể không được. Phong Diệp Tu sạm mặt lại, chợt mỉm cười nói, yên tâm đi. Về sau ngươi sẽ có mụ mụ, ta tin tưởng Ngọc Nhi khẳng định sẽ thích vô cùng ngươi. Chương 1404, Đao Thương Bất Nhập. Chương 1404, Đao Thương Bất Nhập. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Tiểu Bạch Lâu vừa mới thành vì mình cái thứ nhất chiến linh lúc, cũng là mười phần đáng yêu. Đoán chừng nó cũng là đem chính mình coi như mẹ của mình đến đối lại a. Đáng tiếc Tiểu Bạch Lâu ra đời lúc còn không biết nói chuyện, nếu không phải cùng trước mắt tiểu giống như con khỉ đáng yêu. Mà Phong Diệp Tu thứ hai chiến linh là Kinh Cực Yêu Cơ, lúc kia cũng đã là thành thục thể chiến linh rồi, cho nên một đoạn thời gian rất dài đối với hắn cũng không quá hữu hảo. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, Phong Diệp Tu không ngừng nỗ lực dưới, tiểu yêu đối với mình thành kiến thì từ từ biến mất, quan hệ giữa bọn họ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Cho nên Phong Diệp Tu đang suy nghĩ chiến linh thứ ba lúc, thứ nhất lựa chọn hay là ấu thú tương đối tốt, bởi vì này đều sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức, giữa hai bên tình cảm cũng sẽ càng thêm thâm hậu, nếu không đối với một con tâm trí đã thành thục ma thú mà nói, nhường hắn đi theo một nhân loại, hiển nhiên là một kiện chuyện rất khó. Tỷ như nói nguyên thần nhai thứ hai chiến linh, này rất rõ ràng là một con thập phần cường đại ma thú cùng với nó khế ước, đồng thời hắn còn cần hiến tế máu của mình mới có thể mời được đến thứ hai chiến linh, đây cũng là khác nhau. Nay càng là cường đại ma thú liền càng là kiêu căng khó thuần, bọn hắn như thế nào lại cam tâm khuất phục tại nhân loại không chế, chắc hẳn nguyên thần nhai vì khế ước con kia ma thú là thứ hai chiến linh cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Phong Diệp Tu có hơi cúi người, muốn đụng vào một chút trước mặt ngoan ngoan đáng yêu tiểu vật linh, cũng là bị trên đỉnh đầu hắn thiêu đốt liệt diễm cho thiêu đốt rồi một chút, lập tức thu hồi bàn tay của mình. Ba ba, thật xin lỗi, ta cái này thu hồi hỏa diễm. Tiên Thiên Viên Linh trên người kịch liệt thiêu đốt liệt diễm dần dần bắt đầu dập tắt, lộ ra hắn tuyết trắng lông tóc. Mặc dù ít mấy phần bá khí, lại là nhiều hơn mấy phần linh động chi khí, chớp nhìn mắt to đang theo dõi Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu lúc này mới có thể cười híp mắt sờ lên tóc của Tiên Thiên Viên Linh, lại đây chính mình tưởng tượng muốn mềm mại nhiều lắm, sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu. Tiên Thiên Viên Linh thì có vẻ mười phần ngoan ngoãn, hết sức thoải mái híp mắt, nhẹ nhàng lung lay chính mình linh hoạt cái đuôi. Những năm gần đây hắn thật sự là quá cô độc, một người ở tại cái địa phương quỷ quái này dòng dã hơn 300 năm. Hiện tại cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời rồi, hắn tự nhiên là đối với nỗ lực giải cứu hắn Phong Diệp Tu vô cùng thích. Vậy ta cho ngươi lên một cái tên a. Phong Diệp Tu mỉm cười nói. Tốt lắm tốt lắm. Bạn tốt của ta đã nói với ta, tên bình thường đều là ba ba mụ mụ lấy. Tiên Thiên Viên Linh gật đầu như giã tỏi. Chúng ta Hoa Hạ trong thần thoại có một vị anh hùng, ta hy vọng ngươi sau này năng lực giống như hắn không tầm thường, cho nên ngươi thì gọi không không có được hay không? Phong Diệp Tu trầm tư hồi lâu, đề nghị. Ta cũng nghe ba ba. Vậy ta về sau thì gọi là không không tốt. Tiên Thiên Viên Linh mười phần khéo léo phụ hòa nói. Tốt. Vậy bây giờ chúng ta có thể tiến hành khế ước nghi thức rồi, ngươi vui lòng biến thành chiến linh của ta sao? Phong Diệp Tu ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói. Không không nguyện ý. Người đem ta cứu ra, ta về sau liền theo ngươi rồi. Tiên Thiên Viên Linh nhẹ nhàng nhảy lên, lại nhảy tới Phong Diệp Tu trên bờ bay. Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy chính mình dường như có một tòa to lớn giống như núi cao, bất ngờ không để phòng kém chút cho quỷ rồi. Trống không hình thể mặc dù nhìn lên tới không lớn, hiện nay vẹn vẹn không đến cao một thước, cùng hơn 1m9 Phong Diệp Tu so ra không tính là gì. Nhưng mà trọng lượng của nó lại là kinh người, Phong Diệp Tu lực lượng bây giờ đã là đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, có thể trong nháy mắt nhường hắn cũng cảm thấy như thế phí sức, có thể thấy được Tiên Thiên Viên Linh rốt cục nặng bao nhiêu. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Không không ngồi xổm ở Phong Diệp Tu đầu vai, nhìn sắc mặt có chút đỏ bừng Phong Diệp Tu, nghi ngờ nói. Không có. Không sao. Ngươi vui vẻ là được rồi. Phong Diệp Tu vì giữ gìn hình tượng của mình, chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Vậy rốt cuộc phải như thế nào khế ước a? Không không dò hỏi. Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái, một quyển nặng nề thánh linh bảo điển liền xuất hiện tại Phong Diệp Tu trong tay. Đây là thánh linh bảo điển, chỉ cần chúng ta hai bên đem tâm huyết của mình tích ở trên đây, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền coi như là hoàn thành khế ước nghi thức, sau này ngươi liền sẽ thành chiến linh của ta. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói. Tiên Tiên Viên Linh lập tức theo Phong Diệp Tu đầu vai nhảy xuống tới, một cước kia kém chút canh chừng cũng tu đá lật. Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy chính mình eo tựa hồ cũng lóe lên một cái, phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh. Nhìn tới sau này phải cùng tiểu gia hỏa này hảo hảo tâm sự rồi, không sao không muốn mỏ mẫm nhảy nhót, người bình thường thật gánh không được a. Mình ngược lại là còn tốt, nếu là không cẩn thận nhảy đến Thẩm Như Ngọc hoặc là Đông Phương Hạ Mạt đám người trên bờ bay, kia cũng sẽ không cần so tài, trực tiếp đi nằm bệnh viện đi. Phong Diệp Tu móc ra một cái bí ngân chế tác dao găm, chợt đem ngón tay của mình nhẹ nhàng vẽ một chút, một giọt dòng máu đỏ sẫm nhỏ ở Thánh Linh Bảo Điện phía trên. Tiếp xuống cái kia không ngươi rồi, ngươi sợ đau thì nhẹ một chút xíu tâm huyết là được. Phong Diệp Tu có chút đau lòng nói, không sợ đau. Tiên Tiên Viên Linh nhận lấy Phong Diệp Tu trong tay bí ngân truy thủ, chợt vẽ một chút ngón tay của mình. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu không có nghĩ tới là, chống không ngón tay vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không hề có một chút xíu huyết dịch. Tiên Tiên Viên Linh lại thử một cái, lần này mười phần dùng sức, dường như đều nhanh muốn xóa ra hỏa tinh đến rồi. Nhưng mà đã không có bất cứ hiệu quả nào, bí ngân truy thủ cũng bị cùn rồi, vẫn như cũng là không có đem Tiên Tiên Viên Linh tay cho mở ra. Ông trời ơi, ngươi mới chỉ là ấu thu a, cái này đao thương bất nhập. Phong Diệp Tu trừng lớn hai mắt, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Hảo gia hỏa, gia hỏa này vừa ra sinh liền như thế khủng bố, thậm chí ngay cả bí ngân truy thủ đều không thể xúc phạm tới hắn, có thể nói là đồng bị thiết quân rồi. Rơi vào đường cùng, Phong Diệp Tu chỉ có thể là ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, lúc này mới thành công nhường không không trên ngón tay xuất hiện một lỗ hồng nhỏ, một giọt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt nhỏ ở Thánh Linh Bảo Điện phía trên. Hắc Cực Nữ Vương thì lập tức là hai người bọn họ chữa trị vết thương, trên ngón tay vết thương trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hai giọt huyết dịch đồng thời chui vào Thánh Linh Bảo Điện phía trên, chẳng qua trong lúc nhất thời hay là không có có phản ứng gì. Phong Diệp Tu lúc này mới nhớ tới chính mình quên lấy ra Thao Thiết Ma Châu rồi, thế là lập tức đem Thao Thiết Ma Châu lấy ra, này mới khiến Thánh Linh Bảo Điện tản ra trận trận quang mang. Tiên Thiên Viên Linh chỉ cảm thấy chính mình cùng Phong Diệp Tu trong đó liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ rồi, giống như tính mạng của bọn hắn là nối liền cùng một chỗ dường như. Cùng lúc đó, Thánh Linh Bảo Điện thì bắt đầu không gió mà bay, tờ thứ nhất trên dần dần bắt đầu phát họa ra Tiên Thiên Viên Linh bộ dáng, mà chống không thân ảnh thì dần dần trở nên ngày càng hư ảo. Cuối cùng không không triệt để biến mất trước mặt Phong Diệp Tu, mà Thánh Linh Bảo Điện trên tờ thứ nhất thì hoàn toàn phát họa hoàn thành, chiến linh tên là Tiên Thiên Viên Linh. Chương 1405, tiến hóa lộ tuyến. Chương 1405, tiến hóa lộ tuyến. Phong Diệp Tu nếm thử tính câu thông đệ tam Thánh Linh Bảo Điện, như muốn bên trong chiến linh cho thả ra ngoài. Bởi vì này chiến linh thứ ba vẫn chỉ là ở vào ấu linh giai đoạn, cho nên không hề có hao phí quá nhiều linh lực liền thành công đem nó kêu gọi ra. Tiểu không không, ngươi cảm giác thế nào? Phong Diệp Tu nhìn dần dần ngưng tụ thành hình Tiên Thiên Viên Linh, ân cần nói, không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là bên trong quyển sách này trống rỗng, một người có chút nhàm chán. Không không gãi gãi đầu, ngơ ngác đáp lại nói, vậy ta thường xuyên nhường Tiểu Bạch Lâu cùng Tiểu Yêu đi chơi với ngươi. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng luốt luốt đối phương đỉnh đầu, mỉm cười nói, tốt lắm tốt lắm. Tiểu không không có vẻ hết sức hưng phấn, chợt do hỏi, chẳng qua này Tiểu Bạch Lâu cùng Tiểu Yêu là ai à? Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua một bên Hắc Cực Nữ Vương, giải thích nói, đây là Tiểu Yêu, ngươi về sau có thể bảo nàng Tiểu Yêu tỷ tỷ. A nha, Tiểu Yêu tỷ tỷ tốt. Tiểu không không mười phần ngoan ngoãn, chợt quay đầu nhìn về phía một bên Quỷ Quỷ, do hỏi, kia vị tỷ tỷ này chính là Tiểu Bạch Lâu sao? Ngươi có thể trông thấy Quỷ Quỷ? Phong Diệp Tu có vẻ hơi kinh ngạc, tao mày nói, nay U Linh Nữ Vương vẫn luôn là ở vào tiềm hành trạng thái, hoàn toàn là trong suốt bộ dáng. Dù là Phong Diệp Tu không sử dụng lôi điện tâm nhãn cảm giác cũng là không thấy được, nhưng mà Tiểu Không Không lại là có thể trông thấy, cho nên hắn mới biết có vẻ như thế kinh ngạc. Tiểu Không Không sững sờ gật đầu một cái, có thể trông thấy nha. Nàng còn có một cái đuôi thật dài, giống như ta. Ta đây là ác ma chi đuôi, cùng ngươi cũng không đồng dạng. U Linh Nữ Vương mặt đen lại bị một con khỉ nhỏ nói cũng giống như mình. Mặc dù không đến mức tức giận, nhưng là vẫn có chút là lạ. Tiểu Không Không, ngươi đôi mắt này nhìn tới thì không tầm thường a. Phong Diệp Tu chằm chằm vào Tiên Tiên Viên Linh con mắt nhìn hồi lâu, có phần có chút hiếu kỳ ý vị. Lẽ nào ba ba nhìn không thấy sao? Tiểu Không Không có chút buồn bực nói, ngược lại cũng không phải nhìn không thấy, chẳng qua không có ngươi dễ dàng như vậy thôi. Phong Diệp Tu cười híp mắt đáp lại, vị tỷ tỷ này là Quỷ Quỷ, ta nhớ kỹ, chẳng qua ngươi nói Tiểu Bạch Lâu là ai đâu? Tiểu Không Không tiếp tục đặt câu hỏi nói. Phong Diệp Tu trong nháy mắt triệu hoán ra trận chiến đầu tiên Linh Thiên Thanh Ngọc Lân Long, to lớn hình thể vờn quanh tại hắn quanh thân, có vẻ mười phần bá khí phi phàm. Hoa, là cái này ba ba nói Tiểu Bạch Lâu sao? Thật xinh đẹp a. Tiểu Không Không nhìn về phía Thiên Thanh Ngọc Lân Long lúc có vẻ vô cùng kích động, đầy mắt đều là sáng long lanh tiểu tinh tinh. Thiên Thanh Ngọc Lân Long đang nhìn đến trước mặt khỉ nhỏ lúc cũng là có chút ngộng, chẳng qua nó có thể cảm ứng được trước mặt cái này khỉ nhỏ là Phong Diệp Tu chiến linh một trong. Tiên Tiên Viên Linh cùng Phong Diệp Tu ký kết khế ước biến thành chiến linh sau đó, giữa hai bên liền sản sinh vi diệu liên hệ, mà bị khế ước chiến linh trong lúc đó cũng sẽ có qua lại cảm ứng. Tiểu Bạch Lâu cũng là bị Tiểu Không Không khen có chút xấu hổ, nhìn trước mắt nhóc con có chút không biết làm sao. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này chính là ta khế ước chiến linh thứ ba. Về sau các ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt một chút người lao yêu này. Phong Diệp Tu lập tức cùng Tiểu Bạch Lâu giới thiệu một chút trước mắt nhóc con. Hống hống. Thiên Thanh Ngọc Lân Long chậm rãi bơi đến Tiểu Không Không trước mặt, chợt dùng cái đuôi của mình đem nó cuốn lại, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của mình. Tiểu Bạch Lâu ca ca, lại bay cao một chút. Thật tốt chơi. Tiên Thiên Viên Linh thật chặt bắt lấy Thiên Thanh Ngọc Lân Long một đôi sừng rồng, vừa sợ sệt lại dáng vẻ hưng phấn mười phần đáng yêu. Hắc Cực Nữ Vương dùng dây leo biên chế ra một tấm rắn chắc lưới, sợ sệt Tiểu Không 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 cẩn thận ngã xuống tới rồi, hình tượng ngược lại là mười phần hài hòa. Phong Diệp Tu nhìn Tiểu Không Không rất nhanh cùng mình ngoài ra hai con chiến linh hòa mình, khóe miệng cũng là có hơi dương lên. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, chiến linh thứ ba là do ma thú chuyển biến mà đến, có thể hay không cùng còn lại chiến linh không hợp. Hiện nay xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, Tiểu Không Không vẫn là vô cùng khiến người ta thích. Phong Diệp Tu thừa dịp Tiểu Không Không cùng cái khác chiến linh chơi một lúc, bắt đầu đem Tiên Tiên Viên Linh số liệu quét nhìn tiếp theo, chiến linh tên, Tiên Tiên Viên Linh chiến linh thuộc tính, không chiến linh phẩm giai, ấu linh chiến linh đẳng cấp, thất cấp nhị giai chiến linh, kỹ năng lực, ngoan thạch chi khu, phá vọng chi nhãn tấn thăng trưởng thành kỳ nhu cầu, liệt diễm kim cương, titan cự viên, xích vị ma hầu, tứ tí ma viên, linh minh thạch hầu. Tiên Tiên Viên Linh tiến hóa thụ muốn so Phong Diệp Tu tưởng tượng muốn khét đại nhiều, đồng thời còn có không ít tiến hóa lộ tuyến, thấy vậy Phong Diệp Tu hít sâu một hơi. Ông trời ơi, linh minh thạch hầu, thông tí viên hầu. Đây không phải trong truyền thuyết thông linh tứ viên nha. Phong Diệp Tu cả người trực tiếp thấy choáng. Chẳng qua sau khi khiếp sợ, Phong Diệp Tu chính là bắt đầu âm thầm kích động, này Tiên Thiên Viên Linh không hổ là viễn cổ chủng ma thú, lại có thể tiến hóa làm bực này trong truyền thuyết linh hầu. Này linh minh thạch hầu thế nhưng trong thần thoại tồn tại, Phong Diệp Tu cũng là không nghĩ tới lại thật tồn tại, hắn một thời gian cũng không biết cái kia lựa chọn như thế nào. Còn có này chiến linh thuộc tính là không, hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy không thuộc tính chiến linh, hoàn toàn vượt qua rồi kiến thức của hắn phạm vi. Hắn chỉ biết là chiến linh thuộc tính tổng cộng chia làm thường quy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính, còn có phong lôi quang ám tứ tượng thuộc tính. Ngoài ra còn có cực kỳ hiếm thấy không gian cùng thời gian thuộc tính, hai loại thuộc tính chiến linh hoặc là đặc biệt cường đại, hoặc là chính là mười phần nhỏ yếu. Này chiến linh thuộc tính không, Phong Diệp Tu thật là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy tồn tại. Phong Diệp Tu trầm tư hồi lâu, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hay là tìm cơ hội hỏi một chút Sở lão đi. Hiện tại hắn thì không dám tùy ý xác định Tiểu Không Không tiến hóa lộ tuyến, Tiên Thiên Viên Linh tiến hóa thụ thật sự là quá phức tạp rồi, trong đó có không ít đều có thể biến thành thánh linh tồn tại. Trước đó Phong Diệp Tu còn không dám xác định Tiên Thiên Viên Linh chính là viễn cổ chủng ma thú, nhưng mà hiện tại đã là xác định Tiên Thiên Viên Linh là ma thú chủng viễn cổ rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không có xuất chúng như thế thiên phú và tiềm lực. Nếu là có thể lời nói, ta vẫn là hy vọng Tiểu Không Không có thể tiến hóa làm linh minh thạch hầu, nguyên nhân cụ thể tự nhiên là nhận hóa hạ truyền thuyết thần thoại ảnh hưởng. Bây giờ cách chính thức bắt đầu thi đấu dường như không đến bao lâu rồi. Nhìn tới ta thiết yếu phải nhanh một chút xác định phương án tiến hóa, còn có nhất định phải tìm kiếm thích hợp ma linh tạp phiến. Phong Diệp Tu tự đủ. Lúc này Phong Diệp Tu có thể sử dụng ma linh tạp phiến hạn mức cao nhất là ma linh tạp phiến cấp kim cương, đây cũng chính là nói chỉ cần Tiểu Không Không tiến hóa làm hoàn toàn thể chiến linh lời nói, như vậy nó liền có thể vũ trang 7 cái ma linh tạp phiến cấp kim cương. Đây là một cái dạng gì khái niệm, Phong Diệp Tu vừa nghĩ tới liền không khỏi trong lòng ngang nhiên, vậy nhưng quá mạnh à. Chương 1406, Thông Linh Tứ Viên chương 1406. Thông linh tứ viên Phong Diệp Tu đã ở trong lòng quyết định không có ý định nhường Tiểu Không Không hấp thụ bất kỳ ma linh tạp phiến, đột phá cảnh giới nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi vào Tiểu Bạch Lâu cùng trên người Tiểu Yêu rồi. Mặc dù có chút thật xin lỗi Tiểu Bạch Lâu cùng Tiểu Yêu, nhưng mà ai bảo bọn hắn là ca ca tỷ tỷ đấy. Chính mình hơi yêu chuộng một ít Tiểu Không Không cũng là nên mà. Phong Diệp Tu nghĩ như vậy. Này hấp thụ ma linh tạp phiến sau đó mặc dù có thể hoàn toàn phát huy ra ma linh tạp phiến hiệu quả, nhưng Phong Diệp Tu vẫn là muốn là sau này làm suy xét. Giả sử hắn ở đây thất cấp chiến linh tôn giai đoạn liền nhường đệ tam thánh linh bảo điện hấp thụ 6 tấm hắc kim ma linh tạp phiến lời nói, quả thực còn không bằng trực tiếp sử dụng 7 cái ma linh tạp phiến cấp kim cương. Không chỉ thực chiến trên tính linh hoạt cao hơn, Phong Diệp Tu thậm chí có thể vì Tiểu Không Không chuẩn bị cái 2 bộ ma linh tạp phiến, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Không có cách, này chiến linh càng nhiều chính là tùy hứng. Nếu là bình thường người hiện tại biết được Phong Diệp Tu trong đầu ý tưởng, sợ rằng sẽ tại chỗ khí phun ra huyết tới. Người bình thường có thể có được ưu tú chiến linh cũng không dễ dàng rồi, có song chiến linh liền có thể biến thành thiên tài, mà Phong Diệp Tu liền có thể nói là nhường thiên tài cũng ghen tị tồn tại. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng là có chính mình buồn rầu, mình bây giờ khổ nhất buồn bực chính là làm sao là Tiểu Không Không tìm kiếm tốt nhất nguyên liệu tiến hóa cùng kết hợp ma linh tạp phiến, cái này đem là một cực kỳ chuyện đốt tiền. Ba ba, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên, Phong Diệp Tu bị một tiếng thanh âm non nớt từ trong trầm tư bừng tỉnh, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Không Không đã ở trước mặt mình đứng. Một bên Tiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Hắc Cực Nữ Vương dường như cũng là hơi mệt chút, cả hai cũng đều là cùng nhau đứng ở một bên, chờ đợi Phong Diệp Tu mệnh lệnh. "Không có gì, ta đang nhớ ngươi sau này tiến hóa lộ tuyến, để cho ngươi mau chóng trở nên càng thêm cường đại a." Phong Diệp Tu cười híp mắt sờ lên Tiểu Không Không mềm mại lông tóc, nói khẽ: "Kia Tiểu Không Không sau này liền tiến hóa thành bộ dáng gì đâu?" Tiểu Không Không dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn Phong Diệp Tu. "Cái này sao? Tạm thời ta thì chưa nghĩ ra." Phong Diệp Tu cười khổ lắc đầu, chợt mỉm cười nói: "Chẳng qua ba ba bảo đảm nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Ừ mừng." "Ta tin tưởng ba ba." Tiểu Không Không gật đầu một cái, nói khẽ: "Các ngươi cũng đều chơi mệt rồi a, hay là trước quay về Ma Linh Bảo Điện bên trong nghỉ ngơi đi, ta cũng vậy lúc ra Huyền Vũ Tháp rồi." Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua một bên hai con chiến linh, trầm giọng nói: "Tiểu Bạch Lâu cùng Tiểu Yêu cũng gật đầu một cái, chợt hóa thành lưu quang chui vào riêng phần mình Ma Linh Bảo Điện trong, mà thấy nhỏ trống không thân ảnh thì dần dần trở nên ngày càng mở đi." Phong Diệp Tu vốn định tại Huyền Vũ Tháp bắt giữ mấy cái ma linh, nhưng mà vừa nghĩ tới mang theo ma linh tạp phiến ra ngoài đều sẽ lưu lại mua sắm đi chép, liền bỏ đi ý nghĩ này. Huyền Vũ Tháp bên trong ma linh cùng Thanh Long Tháp bên trong ma linh cũng có riêng phần mình đánh dấu, chỉ cần bị mang ra tháp tất nhiên sẽ bị biết được, đây là không cách nào ẩn tàng. Nhưng mà này bất diệt ngoan thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh lại là không có, bởi vì hắn không phải ma linh, mà là thật sự rõ ràng ma thú, huống hồ lúc trước bị phóng lúc tiến vào cũng không có dựng dục ra đến, tự nhiên là sẽ không bị phát giác. Đây cũng là một chuyện tốt, đỡ phải nhường cốc viện trưởng bọn hắn phát hiện thì không tốt lắm, bọn hắn nếu là thật sự phát hiện lời nói, sợ rằng sẽ tìm chính mình liều mạng đi. Chẳng qua Phong Diệp Tu ngược lại là cảm thấy không có gì, này bất diệt ngoan thạch bên trong ma thú, đối với bình thường chiến linh sư mà nói căn bản là không hề có tác dụng. Huống hồ tiên tiên viên linh hay là một con viễn cổ trùng ma thú, giả sử nhường hắn có một ngày may mắn chạy ra ngoài, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành một phương ma vương. Tiên tiên viên linh là do bất diệt ngoan thạch thai nghén mà thành, lúc mới sinh ra không phân thiện ác, toàn bằng bản năng làm việc, toàn vẹn mà tự nhiên, cho nên nó dường như là một tấm tinh khiết giấy trắng. Nếu là nó luôn luôn ghi hận nhân loại đưa hắn vây khốn lời nói, tương lai rất có thể đứng ở nhân loại mặt đối lập bên trên, vậy đối với tất cả chiến linh giới cũng không là một chuyện tốt. Chỉ ít tiên tiên viên linh thành vì mình chiến linh, Phong Diệp Tu còn có thể bảo đảm nó sẽ không đi đến lạc lối, hắn cũng có thể cho tiểu không không chế định hoàn mỹ nhất phương án tiến hóa, để nó một ngày kia có thể trở thành thánh linh. Quỷ quỷ, chúng ta có thể đi ra. Phong Diệp Tu hướng phía một bên U Linh Nữ Vương bàn giao rồi một câu, chợt liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ta nghĩ đất này trên ngoan thạch còn rất xinh đẹp, nếu không chúng ta vẫn là đem nó nhặt lên a. Quỷ quỷ nhìn thoáng qua đầy đất ngọc thạch mảnh vỡ, cau mày nói. Lập tức, Phong Diệp Tu mới ý thức được mình đích thật là không để mắt đến này dựng dục ra tiên thiên viên linh thần kỳ ngọc thạch. Mặc dù tiên thiên viên linh đã bị dựng dục ra đây, đồng thời thì hấp thu ngọc thạch bên trong phần lớn thần hoa, có thể là Phong Diệp Tu hay là có thể cảm nhận được ngọc thạch này còn có linh khí nồng nặc, tản ra sâu kín thần mang. May mắn có ngươi nhắc nhở, nếu không ta còn thực sự đem quên đi. Phong Diệp Tu hướng phía Quỷ Quỷ cười cười, chợt đem trên mặt đất tất cả ngọc thạch mảnh vỡ cũng thu nhập rồi trong nạp giới. Kể từ đó, cái này Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất thật sự trở nên giống tuyết, giống như bất diệt ngoan thạch thật là hư không tiêu thất giống như. Đại công cáo thành. Phong Diệp Tu ý cười đầy mặt phủi tay, hiện tại chúng ta có thể yên tâm đi rồi. Nói xong, Phong Diệp Tu cùng Quỷ Quỷ cùng nhau theo Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất đi ra, đồng thời thận trọng đem thanh đồng môn cho phong tốt. Này theo ở bề ngoài nhìn qua cùng Phong Diệp Tu trước khi đến giống nhau như lúc, chắc hẳn cốc viện trưởng trong thời gian ngắn thì không phát hiện được. Liền xem như phát hiện thì không sao, dù sao hắn cũng không biết này bất diệt ngoan thạch bên trong dựng dục là cái gì ma thú, căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người Phong Diệp Tu. Dù là thật là hoài nghi đến trên người Phong Diệp Tu, vậy liền chết không nhận liền tốt, dù sao hắn chính là vắt chảy ra nước. Quỷ Quỷ vẫn tại phía trước dẫn đường, Phong Diệp Tu chỉ cần đi theo nàng liền tốt, bọn hắn có thể lách qua tất cả lợi hại ma thú xảo huyệt. Thậm chí còn có thể tránh đụng phải Huyền Tiên học viện học sinh, chẳng qua bây giờ chính vào hoa hạ cao cấp liên tái bực này buổi lễ long trọng, lúc này đến Huyền Vũ Tháp chiến linh sư cũng không nhiều. Không có hoa phí quá nhiều công phu, Phong Diệp Tu liền từ trong Huyền Vũ Tháp toàn thân trở ra, dường như không có dẫn tới bất luận người nào chú ý Phong Diệp Tu rời đi Huyền Vũ Tháp sau đó, cũng là trước tiên về tới trụ sở của mình. Lúc này biệt viện tiểu Trung Hoa phòng khách chỗ, Thẩm Như Ngọc đã là gấp đến độ đi qua đi lại rồi, sắc mặt nhìn lên tới cũng là hết sức lo lắng. Phong ca ca vì sao vẫn chưa về? Này đều đi qua thời gian nửa tháng rồi, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Thẩm Như Ngọc một bên dạo bước, một bên tự lẩm bẩm. Như Ngọc muội muội ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ rồi, Phong đội trưởng luôn luôn là người hiện tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đông Phương Hạ Mạt tận lực cười lấy an ủi Thẩm Như Ngọc, nói khẽ. Ca ca. Đột nhiên, một hồi tích tích lấy lấy tiếng mở cửa vang lên, Phong Diệp Tu đang từ cửa chính đi đến, lại là nhìn thấy Thẩm Như Ngọc hướng phía chính mình chạy vội đến. Chương 1407, một loại buồn rầu chương 1407, một loại buồn rầu Phong Diệp Tu cũng là theo bản năng triển khai ngực của mình, hắn ở đây nhìn thấy Thẩm Như Ngọc một cái mắt, nửa tháng đến nay mọi mệnh cũng biến mất theo không thấy. Phong ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, làm ta sợ muốn chết. Thẩm Như Ngọc ôm lấy Phong Diệp Tu, mang theo giọng nghẹn ngào nói. Phong Diệp Tu cũng là cười lấy nhẹ vỗ về Thẩm Như Ngọc phía sau lưng, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngại quá, để ngươi lo lắng, ta đây không phải bình an trở về rồi sao? Thế nhưng ngươi vì sao đi lâu như vậy a? Thẩm Như Ngọc ôm tốt một lúc sau mới chậm rãi buông ra, mang theo oán ý nhìn Phong Diệp Tu, cao mày nói, ngươi không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao? Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua chính mình cũng sắp mài ra vết chai hai tay, cười khổ nói, trời mới biết ta nửa tháng này đã trải qua cái gì. Chính mình thế nhưng ngày đêm không ngừng đi chặt đứt phược ma tỏa, dòng dã tốn thời gian nửa tháng mới miễn cưỡng đem bốn cái phược ma tỏa liên tất cả đều cho chặt đứt. Trong thời gian này bàn tay của hắn mài ra bong bóng cũng diễn biến thành thật mỏng kén rồi. Thẩm Như Ngọc nhìn cũng là vô cùng đau lòng, lập tức đem Phong Diệp Tu cho kéo đến rồi một bên trên ghế salon nghỉ ngơi, ôn nhu nói, ngươi mắt quầng thâm sao nặng như vậy à? Ngươi sẽ không phải nửa tháng cũng không có ngủ à? Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, sờ lấy chính mình có chút sưng vù bánh mắt, thản nhiên nói, ha ha ha, có rõ ràng như vậy sao? Về sau không cho phép như thế không thương tiếc thân thể chính mình. Thẩm Như Ngọc liếc qua Phong Diệp Tu, chợt mỉm cười nói, nhìn xem ngươi cao hứng như vậy, có phải hay không có tin tức tốt gì muốn nói cho chúng ta biết à? Đúng a đúng a, Huyền Vũ Tháp tầng cao nhất rốt cục có hay không có bất diệt ngoan thạch a? Kia bất diệt ngoan thạch bên trong dựng dục đến cùng là cái gì a? Đông Phương Hạ Mạt cũng là hết sức tò mò bu lại. Hắc hắc, các ngươi có thể đoán một cái. Phong Diệp Tu ra vẻ thần bí nói, ai nha, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu rồi, chúng ta cũng chờ rồi nửa tháng này cảm giác đều ngủ không tốt, ngươi cũng không thể như vậy. Hàn Tiêu vẻ mặt lo lắng nói, vậy được rồi, vậy ta liền để tiểu không không chính mình đến cùng các ngươi chào hỏi đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt búng tay một cái, ra đi. Tiểu không không. Đệ Tam Thánh Linh Bảo Điện hiện hiện, một ngũ thải ban lan triệu hoán pháp trận dần dần ngưng tụ ra tiên tiên viên linh bộ dáng. Tiểu Không Không đồng thời nhìn thấy ba cái người lạ lúc có vẻ hơi thẹn thùng, lại trốn đến rồi Phong Diệp Tu phía sau, lộ ra một đôi sáng ngời có thần mắt to đánh giá mấy người. Hàn Tiêu nhìn Phong Diệp Tu sau lưng có chút thẹn thùng tiên tiên viên linh, nghi ngờ nói, "Ta nói huynh đệ, ngươi đừng nói cho ta là cái này người thu chiến linh thứ ba a." Một con khỉ nhỏ. Phong Diệp Tu vì không cho Tiểu Không Không nhìn lên tới quá mức lóa mắt, thế là để nó thu lại rồi trên người ngọn lửa sáng ngời. Lúc này tiên tiên viên linh thu lại rồi trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, còn có hai cánh tay trên cánh tay băng hỏa chi lực, ở bề ngoài nhìn qua dường như là một con hết sức xinh đẹp tiểu bạch hầu tử. Tiểu Không Không đang nghe Hàn Tiêu lời nói lúc, hiển nhiên là cảm nhận được hắn trong lời nói ý khinh thường, lập tức hướng phía Hàn Tiêu nhe răng trợn mắt có vẻ sữa hung sữa hung. Cùng lúc đó, tiên tiên viên linh ngọn lửa trên người không tự chủ được dấy lên, Tiểu Không Không thì theo bình thường không có gì đặc biệt khỉ nhỏ biến thành một mười phần bá khí thần dị bộ dáng. "Ngươi nói ai là khỉ nhỏ đâu?" "Ta là Tiểu Không Không." Tiên tiên viên linh hướng phía Hàn Tiêu kháng nghị nói. "Cách." Lập tức, Hàn Tiêu còn chưa ăn xong quả táo rơi xuống đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. "Hắn? Hắn sao còn biết nói chuyện?" Hàn Tiêu lời nói đều có chút nói không rõ ràng rồi, lắp bắp nói. Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm, trước mắt cái này khỉ nhỏ rõ ràng chính là ấu linh giai đoạn, lại liền có thể nói chuyện, cái này cũng quá thần kỳ. Bình thường chiến linh chỉ có tại cứu cực thể mới có thể mở miệng nói chuyện, đồng thời cũng không phải tất cả cứu cực thể chiến linh đều có thể nói chuyện, chỉ có thiên phú đầy đủ cao, lại hoặc là hình người chiến linh mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Hắc Cực Nữ Vương tại hoàn toàn thể liền có thể mở miệng nói chuyện đã 10 phần thần kỳ, lần này Phong Diệp Tu mang về cái này thần kỳ khỉ nhỏ càng là hơn thái quá, ấu linh hoạt có thể nói chuyện bình thường. Mặc dù có thể mở miệng nói chuyện cùng thực lực trong lúc đó không có tất nhiên quan hệ, nhưng mà chí ít chứng minh cái này chiến linh 10 phần có linh tính, đồng thời tiềm lực cùng ngộ tính đều là trình độ cao nhất. Ông trời ơi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất khí khỉ nhỏ. Đông Phương Hạ Mạt nhìn trước mắt Tiểu Không Không, không khỏi cảm thán nói. Thẩm Như Ngọc nhìn trước mắt Tiểu Không Không cũng là 10 phần thích, ôn nhu nói, thật đáng yêu a. Ngươi là gọi là Tiểu Không Không đúng không? Ngọc Nhi, chờ đã. Phong Diệp Tu lập tức đã ngừng lại Thẩm Như Ngọc động tác, giải thích nói, cẩn thận bị đốt bị thương. Không sao ta thế, nhưng chiến linh tôn hệ hỏa, một con ấu linh hỏa diễm ta còn là tiếp nhận rồi. Thẩm Như Ngọc lại là không có quá mức để ý, nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt Tiểu Không Không. Quả nhiên, Thẩm Như Ngọc mặc dù tại chạm đến lúc lông mày cũng là hơi nhíu một chút, nhưng mà tại thích đứng sau đó cũng không có quá lớn phản ứng, đây đối với nàng mà nói ngược lại là không tạo được làm hại. Tiểu Không Không cũng là vô cùng có linh tính, hắn dường như cảm nhận được Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc quan hệ trong đó bất thường, ngược lại cũng không có bài xích Thẩm Như Ngọc khẽ bước. "Ba ba, đây là mụ mụ sao?" Tiểu Không Không chậm rãi nhìn về phía một bên Phong Diệp Tu, nhỏ giọng dò hỏi. Lập tức, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu mấy người cũng là sửng sốt một chút. Không thể không nói, Phong Diệp Tu là thực sự rất tụ ma thú cùng chiến linh chào mừng a, các loại hoa thức kêu ba ba. Còn không đợi Phong Diệp Tu đáp lại, Thẩm Như Ngọc liền vượt lên trước đáp lại nói, "Không sai, về sau đúng là ta mụ mụ nha." "Mụ mụ, ngươi hảo hảo nhìn xem." Tiểu Không Không ý cười đầy mặt nhìn qua Thẩm Như Ngọc, muốn nỗ lực nhớ kỹ dáng dấp của nàng. "Tiểu Không Không, ngươi thì nhìn rất đẹp a." Thẩm Như Ngọc cười híp mắt vuốt vuốt tóc của Tiểu Không Không, cười tủm tỉm nói, "Ta nói huynh đệ, này Tiểu Không Không tiềm lực khẳng định vô cùng thái quá a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ấu linh hoạt có thể mở miệng nói chuyện tồn tại." Hàn Tiêu vẻ mặt thành thật nói, "Tiểu Không Không tiến hóa tiềm lực to lớn vô cùng, hắn thánh linh thể tiến hóa lộ tuyến trọn vẹn vượt qua 10 đầu." Phong Diệp Tu cũng là cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, "Ông trời ơi, 10 đầu thánh linh thể tiến hóa lộ tuyến, này không khỏi thì quá kinh khủng đi." Đông Phương Hạ Mạt cũng là bị số liệu này giật mình. "Ta hiện tại thật đúng là buồn chết rồi, này tiến hóa lộ tuyến quá nhiều cũng là một loại buồn rầu, hay là tiểu Bạch lâu tương đối bất việc." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, "Phong đội trưởng, ngươi có thể nói hay không nói chọn người lời nói a? Đây cũng chính là chúng ta, ngươi tin không tin ở bên ngoài, ngươi đã sớm bị người xuống đánh a." Đông Phương Hạ Mạt bất đắc dĩ liếc một cái Phong Diệp Tu, tao mày nói, "Chương 1408, Thiên đấu chiến khải chương 1408, Thiên đấu chiến khải ha ha ha. Thật có lỗi." Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng cười cười, chợt mỉm cười nói, "Bất quá ta thật vô cùng buồn rầu." Đông Phương Hạ Mạt bất lực địa thở dài nói, "Ta phát hiện cùng với ngươi đã rất lâu rồi, ta đã có chút tự ti. Ngươi thế nhưng bạn giảm chọn một thiên tài, nếu là ngươi cũng tự ti lời nói, cái kia thiên hạ tuyệt đại bộ phận chiến linh sư đều không cần sống." Phong Diệp Tu cười lấy an ủi, "Có thể là lúc nào ta cũng có thể đạt được thứ hai chiến linh liền tốt, chẳng qua đoán chừng là không thể nào." Đông Phương Hạ Mạt cúi đầu thở dài nói, "Kỳ thực ta luôn luôn có một cái ý nghĩ, Tu La Vương đâu có được thanh trừ thế gian tất cả tội ác lực lượng, không biết có thể hay không thanh trừ thánh linh bảo điện bên trong hung thú lệ khí, nếu biện pháp này có thể được lời nói, không chừng chiến linh sư cũng được sử dụng." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, "Tu La Vương Đô là tập hợp đủ rồi đán xa bảy đại thiên niên thánh khí mà hình thành một cực kỳ đặc thù địa vực, không chừng thật sự có thể đem nó tứ đại hung thú để lại thánh linh bảo điện trên hung lệ chi khí triệt để xóa đi. Kể từ đó liền có thể không sử dụng tứ đại ma châu liền có thể sử dụng thánh linh bảo điện, tất nhiên đây cũng chỉ là Phong Diệp Tu một tưởng tượng, cụ thể có thể hay không thực hiện hay là một dấu chấm hỏi. Chỉ tiếc Phong Diệp Tu những ngày này một mực là bận quá, không có thời gian đi làm tường quan thí nghiệm, huống hồ hắn thì thật lâu không có cùng Tu La Vương Đô có liên hệ rồi, một thời gian cũng không biết nên như thế nào đối mặt Hồ Cửu Nhi. Ngươi nói là sự thật sao? Tu La Vương Đô thật chứ như thế thần kỳ." Đông Phương Hạ Mạt lập tức cũng tới hào hứng. "Đây cũng chỉ là của ta một suy đoán, chỉ có thể nói có khả năng đi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn là có hy vọng giả sử sau này có cơ hội, ngược lại cũng không phải không thể thử một lần. Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta chẳng phải là thì có cơ hội có thứ hai chiến linh sao? Đông Phương Hạ Mạt đầy mắt đều là chờ mong ánh mắt. Ta nói Hạ Mạt, không phải ta đã kích ngươi. Này Thánh Linh Bảo Điện cũng không phải quán ven đường liền có thể mua được, đây chính là tứ đại hung điện chấn điện chi bảo, ta nhìn xem hay là không nên nghĩ đổ trời kia đi. Hàn Tiêu cười tủm tỉm nói. Ừ, mộng tưởng này vẫn là phải có lỡ như thực hiện đâu. Đông Phương Hạ Mạt hai tay hoàn ngực, cao mày nói. Thánh Linh Bảo Điện sự việc quá mức xa xôi, nay còn qua một tuần lễ thập cường tranh đoạt thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi, chúng ta và tại đây nghiên cứu thảo luận hư vô mở mịt hy vọng, chẳng bằng hay là hảo hảo tăng lên thực lực của mình, thương thảo thực dụng chiến thuật, tranh thủ đạt được năm nay quán quân bảo tọa mới càng thực tế một ít. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Ngọc Nhi nói rất đúng, chúng ta hay là nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình quan trọng, các ngươi riêng phần mình linh khải thức tỉnh tình huống cũng thế nào? Phong Diệp Tu cũng là nghiêm túc lên, do hỏi. Báo cáo đội trưởng, Quang Vinh hoàn thành linh khải giác tỉnh nhiệm vụ. Hàn Tiêu trên mặt cười hì hì, cơ thể lại là thẳng tắp. Báo cáo đội trưởng, ta thì Quang Vinh hoàn thành linh khải giác tỉnh nhiệm vụ. Đông Phương Hạ Mạt cũng là học Hàn Tiêu bộ dáng, vẻ mặt kích động. Lúc trước Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu vừa mới đột phá thất cấp chiến linh tôn không bao lâu, Hoa Hạ cao cấp liên tài muốn báo cáo, thật sự là không có thời gian đi thức tỉnh linh khải. Mà Thẩm Như Ngọc bởi vì đây hai người trước giờ hơn một tuần lễ biến thành thất cấp chiến linh tôn, ngược lại là trước giờ thức tỉnh rồi thuộc về nàng linh khải. Nhưng mà một tháng này hiển nhiên là cho Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu chuẩn bị đầy đủ thời gian, bọn hắn trong khoảng thời gian này tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Hai người cơ hồ là đồng thời thức tỉnh rồi mỗi người bọn họ linh khải, chính thức đã trở thành một cái thất cấp chiến linh tôn nên có được toàn bộ chiến lực. Linh khải là chiến linh tôn ký hiệu, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng chiến linh sư lực phòng ngự, đồng thời còn có thể tăng lên chiến linh sư cơ thể mỗi cái phương diện năng lực. Phong Diệp Tu hết sức vui mừng gật đầu một cái, chợt do hỏi, vậy mọi người có thể phơi bày một ít riêng phần mình linh khải sao? Vậy liền ta tới trước đi. Hàn Tiêu lập tức đứng dậy, chợt toàn thân kim hoàng sắc, thổ thuộc tính linh lực đưa hắn toàn thân bao vây, linh khải phụ thể, thiên đấu chiến khải. Chỉ thấy kim hoàng sắc linh khí dần dần ngưng tụ thành hình, một thân bá khí tuyệt luân trầm trọng chiến khải bám vào ở trên người hắn. Hàn Tiêu thiên đấu chiến khải chỉnh thể hiện ra ám kim sắc, chiến khải cùng hai vai đầu rồng vàng óng tạo hình càng là hơn làm cho người sợ hãi, thì không biết có phải hay không là Phong Diệp Tu ảo giác, hắn cảm giác được linh khải phụ thể sau đó Hàn Tiêu bất kể là hình thể hay là thân cao cũng khôi ngô rất nhiều, lực áp bách càng là hơn kinh người. Phong Diệp Tu nhìn chung quanh Hàn Tiêu một tuần, phân tích nói, nếu không có đoán sai, ngươi thiên đấu chiến khải hẳn là thuộc về bản giáp loại chiến khải, có thể trên phạm vi lớn gia tăng sức phòng ngự của ngươi, đồng thời còn có thể gia tăng ngươi đúng thổ nguyên tố thân hòa độ, tăng cường thiên đấu quyền khải đối với thổ nguyên tố khống chế lực. Hắc hắc. Đội trưởng phân tích hoàn toàn không sai, thiên đấu chiến khải đích thật là thổ hệ linh khải, có thể trên phạm vi lớn tăng phúc năng lực phòng ngự của ta cùng thổ nguyên tố thân hòa lực, mặc dù không có cụ thể đo lường tính toán qua, chẳng qua theo ta suy đoán đại khái là gấp 3 đi lên. Hàn Tiêu mỉm cười đáp lại nói, gấp 3? Này có thể so sánh bình thường, thổ hệ linh khải cao hơn ra gấp đôi a. Phong Diệp Tu không khỏi cảm thán nói, giống như thổ hệ linh khải đại cũng có thể gia tăng lực phòng ngự, chẳng qua cụ thể có thể tăng cường bao nhiêu liền không thể cùng một mà nói, rốt cuộc mỗi cái chiến linh tôn thiên phú cũng không giống nhau. Nếu là tương đối ưu tú chiến linh sư hệ thổ cường hóa số liệu phần lớn là 1.5 lần đến 2 lần trong lúc đó, mà 2 lần trở lên cũng là càng ngày càng ít. Thiên đấu chiến khải có thể tăng lên gấp 3 trở lên, quả thực coi là một cực kỳ hiếm thấy linh khải rồi. Ta liền nói Hàn đại ca ngươi là thiên tài, phụ thân ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ hối hận. Phong Diệp Tu cười lấy vô Hàn Tiêu bà bay. Ta đã không quan trọng, dù sao đã không quan tâm người Hàn gia cách nhìn rồi. Hàn Tiêu nét mặt hơi có vẻ cô đơn, chẳng qua sau một lát lại khôi phục rồi khuôn mặt tươi cười. Phong Diệp Tu cũng là thầm than chính mình không nên nhắc tới Hàn Võ, thế là lập tức nói sang chuyện khác, nhìn về phía Đông Phương Hạ Mạt nói, Hạ Mạt tỷ, vậy ngươi linh khải là cái gì? Nhanh để cho chúng ta mở mang tầm mắt ta. Ta này còn chưa biểu hiện ra xong đâu, có thể chờ hay không ta trước biểu hiện ra hết ta? Hàn Tiêu lại là lập tức lên tiếng nói. Lập tức, tất cả mọi người dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Hàn Tiêu, đầu tiên là sửng sốt một lát, chẳng qua rất nhanh liền đã hiểu rồi Hàn Tiêu ý nghĩa. Hẳn là, ngươi không chỉ có là song linh minh, hơn nữa còn là hai linh khải. Phong Diệp Tu vẻ mặt kinh ngạc nói, thực không dám dâu dếm, ta đích xác là hai linh khải. Hàn Tiêu cười ha hả sờ lên sau gáy chính mình, có chút xấu hổ nói, Hàn Tiêu ca ca, ngươi liền thiếu thừa nước đục thả câu, mau để cho chúng ta xem xét. Đông Phương Hạ Mạt tức giận nặng nề đập một quyền Hàn Tiêu, cũng là bị cứng rắn thiên đấu chiến khải chấn động đến năm đấm đỏ lên. Chương 1409, U Minh chiến khải chương 1409, U Minh chiến khải Hạ Mạt, ngươi không sao chứ? Hàn Tiêu lập tức sẽ tới, cẩn thận xem xét Đông Phương Hạ Mạt có chút sưng đỏ nắm tay nhỏ. Không có. Không sao, ngươi khoái nhường ta nhìn ngươi thứ hai linh khải. Đông Phương Hạ Mạt rút ra quả đấm nhỏ của mình, cau mày nói, của ta thứ hai linh khải là thủy hệ linh khải, tên là nộ đảo chiến khải, chẳng qua cùng thổ hệ linh khải không giống nhau, nó không phải phòng ngự hình linh khải, mà là thuần túy tiến công hình linh khải, có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực công kích của ta cùng thủy nguyên tố thân hóa lực, cụ thể số liệu khoảng cũng là gấp 3 trở lên dáng vẻ. Nói xong, Hàn Tiêu trên người dần dần bị màu lam nhạt thủy nguyên tố linh khí bao phủ, thiên đấu chiến khải dần dần tiêu tán, mà đổi thành một bộ càng thêm phiêu giật linh động màu lam nhạt chiến khải. Bộ này màu lam nhạt chiến khải bên trên có sóng biếc gợn nước, cũng không mất sông núi chi linh động, lại không mất biển cả sự mênh mông, nhường Hàn Tiêu nhìn lên tới nhiều chút ít phiêu giật khí chất linh động. Hàn Tiêu ca ca, lẽ nào cảm giác ta bị sai sao? Ta sao phát hiện ngươi làm sao biến được đẹp trai như vậy? Đông Phương Hạ Mạt giống như một ngây ngô tiểu nữ sinh, hơi có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Tiêu, đầy mắt đều là tinh quang. Mặc dù ngươi là tại khen ta, nhưng mà ta vì sao thì cao hứng không nổi đâu. Hàn Tiêu mặt đen lại bộ dáng, tiếp tục nói, ý của ngươi là nói ta trước đó thì không đẹp trai đi. Hắc hắc, không cần để ý những chi tiết này á. Dù sao ta cũng không phải nhan khống, mặc kệ ngươi trở thành cái dạng gì, ngươi cũng là Hàn Tiêu của ta ca. Đông Phương Hạ Mạt cười hì hì nói, này có rồi song thuộc tính linh hải, sau này Hàn đại ca ngươi phương thức tác chiến liền càng thêm linh hoạt rồi. Phong Diệp Tu cũng là thỏa mãn gật đầu một cái, chợt lời nói xoay chuyển, chẳng qua đây đối với Hàn đại ca ngươi kỹ xảo chiến đấu yêu cầu độ khó thì càng cao, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng ngươi năng lực tại thi đấu chính thức trước khi bắt đầu nắm chặt thời gian nhiều huấn luyện một chút, tận lực tăng lên chiến khải hoán đổi tốc độ. Hàn Tiêu cũng là nghiêm túc gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi yên tâm đi. Điểm này Huyền Cực lão sư đã nhắc nhở qua ta rồi, đồng thời ta gần đây thì luôn luôn đang huấn luyện, tuyệt đối sẽ không tại thời điểm tranh tài như xe bị tuột xích. Hạ Mạt tỷ, hiện tại đến lượt ngươi biểu hiện ra linh khải đi. Phong Diệp Tu đem ánh mắt rời đi hướng một bên Đông Phương Hạ Mạt. Mặc dù ta không phải hai linh khải, nhưng mà linh khải của ta thì không tệ, chí ít ta còn là thật thích. Đông Phương Hạ Mạt đang khi nói chuyện liền bắt đầu ngưng tụ nàng linh khải, chậm chậm giọng nói, linh khải giao phó, U Minh chiến khải. Màu tím đen minh khí vờn quanh tại Đông Phương Hạ Mạt trung quanh, dần dần ngưng tụ ra một thân màu tím đen chiến khải, ngoại hình nhìn qua cũng là mười phần có cảm giác thần bí. U Minh chiến khải tản ra nhàn nhạt u quang, hắn đầu vai hai đầu còn có hung hãn đầu hổ miếng lớp vai, không nói ra được ưu nhã cùng bén nhọn. Phiêu giật tóc dài múa may theo gió, Đông Phương Hạ Mạt dường như muốn so trước đó nhìn qua cao hơn rồi một chút, ánh mắt cũng biến thành càng thêm tràn ngập lực uy hiếp. Hoa, Hạ Mạt ngươi giống như cao lớn a. Hàn Tiêu theo bản năng cùng Đông Phương Hạ Mạt so đo thân cao, cũng là bị Đông Phương Hạ Mạt một ánh mắt lạnh như băng trấn trụ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hình như bị tử thần cho tập trung vào, đông cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Ngươi vừa mới là nói ta thấp sao? Đông Phương Hạ Mạt giọng nói cực kỳ băng lãnh. Không có, khẳng định là ngươi nghe lầm. Hàn Tiêu mặt mũi tràn đầy cũng biết một chữ, thòng tâm. Thẩm Như Ngọc nhìn trước mắt Đông Phương Hạ Mạt, cảm thán nói, Hạ Mạt tỷ, ngươi bây giờ nhìn lại dường như là một đêm tối thích khách, cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắc hắc, loại cảm giác này kỳ thực còn rất không tệ, ta bộ này U Minh chiến khải có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của ta cùng lực công kích, theo ta tính ra khoảng cũng là gấp 3 trở lên. Đông Phương Hạ Mạt cũng là nét mặt tươi cười như hoa, tiếp tục nói, chẳng qua không có gì ngoài thuộc tính tăng lên, ta còn có thể ngắn ngủi ở vào U Minh mô thức. U Minh mô thức? Đó là cái gì? Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chăm miệng một lời dò hỏi. U Minh mô thức đều sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao linh lực, đồng thời tại ta di động cao tốc lúc đem ở vào trạng thái hư vô, trong khoảng thời gian này có thể miễn dịch tất cả công kích, bất quá ta thử một cái, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài 3 giây. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt thành thật nói, ông trời ơi, miễn dịch tất cả công kích, này chẳng phải là tương đương với vô địch trạng thái. Thẩm Như Ngọc kinh ngạc nói, cũng có thể nói như vậy. Chẳng qua muốn phóng thích U Minh mô thức lời nói, vậy thì nhất định phải muốn trong thời gian ngắn tiêu đốt hàng loạt linh khí, một khi sử dụng đoán chừng trong thời gian ngắn đem triệt để chết sức chiến đấu. Đông Phương Hạ Mạt trầm giọng nói, 3 giây đồng hồ nhìn lên tới rất ngắn, nhưng mà đối với ngươi dạng này thích khách mà nói, đầy đủ lấy tính mạng người ta rồi. Phong Diệp Tu sờ lên cằm của mình, tự đủ. Nói thì nói như thế, chỉ bất quá vẫn là phải thận trọng sử dụng U Minh mô thức, ít nhất phải tại có thể bảo đảm thủ thắng trước đó không thể vận dụng. Đông Phương Hạ Mạt cũng là 10 phần lý tính phân tích. Nhìn tới hai người các ngươi linh khải cũng 10 phần cường thế, kể từ đó chúng ta cướp đoạt Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân liền càng có thêm phần chắc chắn rồi. Phong Diệp Tu khoẹt miệng có hơi dương lên, lộ ra đủ cười tự tin. Đông Phương Hạ Mạt nhìn thoáng qua đồng hồ, hoảng sợ nói, ai nha? Ta cùng Huyền Cực lão sư hẹn thời gian luyện tập, nay cũng quá thời gian 5 phút đồng hồ rồi, thảm rồi thảm rồi. Hàn Tiêu cũng là đột nhiên bưng kín ánh mắt của mình, ai thán nói, ta cũng vậy. Đoán chừng Huyền Cực lão sư lại muốn trừng phạt chúng ta. Hai người không kịp cùng Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người tạm biệt, loại sách tay vội vàng hướng phía Huyền Thiên học viện phòng huấn luyện tập kích bất ngờ mà đi, tốc độ càng là hơn trực tiếp kéo căng. Hai người bọn họ đều muốn tập trung luyện tập chiến khải kỹ xảo sử dụng, về phần Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đã sớm tiếp thụ qua tương tự luyện tập, đã không cần tiếp qua nhiều huấn luyện. Thẩm Như Ngọc linh khải gọi là phần tiên chiến khải, một mười phần cường thế, hỏa hệ linh khải, nó có thể trên phạm vi lớn địa gia tăng lực công kích của nàng thuộc tính cùng hỏa nguyên tố thân hóa độ. Phần thiên chiến khải tại Nộ Lân học viện lúc trải qua kiểm tra, cho nên có được hết sức chính xác số liệu, tăng lên lực công kích là 3.7 lần. Không chỉ có là đơn giản lực công kích trên tăng lên, phần thiên chiến khải còn có thể nhường Thẩm Như Ngọc lưỡng nghi phần thiên cung chỗ huyền hóa ra tới thánh ma thiên sứ thì bao trùm lên phần thiên chiến khải. Cái này đem nhường thánh ma thiên sứ lực phòng ngự cùng lực công kích thì đại bộ phận địa tăng cường, cái này cũng biến tướng tăng lên lưỡng nghi phần thiên cung lực lượng, có thể nói đem cường hãn lực công kích phát huy đến rồi cực hạn. Mà trong 4 người, Phong Diệp Tu chiến khải không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất, vì nó dung hợp Thanh Long Thánh Châu lực lượng. Hắn chiến khải đã không thể lại để làm chiến khải, mà là nên gọi là thánh khải, tên đầy đủ chính là Thanh Long Thánh Khải. Thanh Long Thánh Khải có thể làm cho Phong Diệp Tu toàn bộ thuộc tính đều chiếm được phần lớn tăng lên, con số cụ thể càng là hơn đạt đến kinh người gấp 5 lần. Chương 1410, Thanh Long Thánh Khải chương 1410, Thanh Long Thánh Khải dạng này tăng lên là bình thường linh khải theo không kịp tồn tại, hắn thậm chí có thể nương tựa theo Thanh Long Thánh Khải cùng cường đại lực lượng cơ thể cùng hoàn toàn thể chiến linh cận thân vật lộn. Đồng thời Thanh Long Thánh Khải lực lượng còn xa không chỉ như thế, nó còn có thể nhượng Phong Diệp Tu đạt được cường đại tự lành lực lượng, cho dù là tay cụt tổn thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại. Đây cũng là Thanh Long Thánh Châu mang tới vô cùng cường đại thần thánh lực lượng, cũng là vô số chiến linh sư chạy theo như vị lực lượng. Phong ca ca, bây giờ cách thi đấu chính thức bắt đầu chỉ có một tuần lễ rồi, ngươi hay là thừa dịp trong khoảng thời gian này mau để cho Tiểu Không Không mau chóng hoàn thành tiến hóa tốt. Thẩm Như Ngọc ôn nhu nói, ta cũng đang có ý này, chẳng qua ta hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được, này tiên thiên viên linh tiến hóa lộ tuyến quá mức phức tạp, ta còn là nghĩ muốn hỏi một chút Sở lão, như vậy tương đối bảo hiểm một ít. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, ừm ừm. Sở lão bác học nhiều biết, lão nhân gia ông ta nên có thể cho ngươi đưa ra tốt nhất đề nghị. Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, phụ hòa nói. Phong Diệp Tu móc ra chính mình thông tin thiết bị, chợt bấm Sở lão video thông tin dây số, vẫn như cũng là dây tiếp. Sở lão đối với Phong Diệp Tu điện báo đều là dây nhận, này cũng nói hắn cực kỳ địa coi trọng hắn. Sở lão, lão nhân gia ngài đang bận sao? Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi ít đến bộ này rồi, có chuyện mau nói. Sở lão nhìn Phong Diệp Tu bộ này khuôn mặt tươi cười, liền biết chắc là có chuyện tìm hắn. Hắc hắc, hay là Sở lão ngài mở ta? Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, tiếp tục nói, ngài còn nhớ lúc trước ngài đề cập với ta bất diệt ngoan thạch sao? Tất nhiên còn nhớ rồi, rốt cuộc thì không có đi qua quá lâu, làm sao vậy? Sở lão nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, Sở lão, ngài hiện tại nên thuận tiện a. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua Sở lão sau lưng mấy tên áo trắng nghiên linh sư, mỉm cười nói, Sở lão tự nhiên cũng là đã hiểu, lập tức trở về đến rồi chính mình người phòng làm việc, chợt còn đem môn cho khóa trái rừng. Hiện tại có thể nói a, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đem bất diệt ngoan thạch cho trộm đi ra rồi hả? Sở lão chau mày, ha ha ha, như thế không có, chẳng qua này chiến linh giới sự việc sao có thể gọi trộm đâu? Kia to hơn tục a, cũng chỉ có thể gọi mượn. Phong Diệp Tu cười ha hà nói, vậy ngươi cho mượn còn dự định còn sao? Sở lão mặt không chút thay đổi nói, không trả a. Phong Diệp Tu không chút do dự đáp lại nói, Sở lão, ta lời nói thật nói với ngài đi, này bất diệt ngoan thạch bên trong tồn tại đã dựng dục ra đến rồi, đồng thời cũng đã bị ta thu làm chiến linh thứ ba rồi. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, trong lúc nhất thời, Sở lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu dấu chấm hỏi dường như lớn hơn. Lúc trước hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi, lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại tưởng thật. Nay thật chứ còn chưa tính, lại còn đem bất diệt ngoan thạch bên trong ma thú cho thu làm chiến linh thứ ba. Phong Diệp Tu không khỏi cũng quá manh liệt đi. Vẫn thật là không có hắn làm không được sự tình. Sở lão, Sở lão ngài còn tốt đó chứ? Phong Diệp Tu thấy Sở lão sững sờ cả buổi, mở miệng nói, còn tốt, tiểu tử ngươi không có bị phát hiện a? Sở lão có chút lo lắng nói, nay ngài cứ yên tâm đi, ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Phong Diệp Tu vô bộ ngực, tiếp tục nói, huống hồ này bất diệt ngoan thạch trong Huyền Vũ Tháp là quả bom hẹn giờ, thế nhưng ở ta nơi này thì không đồng dạng, đây chính là cái bảo bối, cho nên ta đây coi như là làm việc tốt rồi. Tiểu tử ngươi luôn có ngươi ngụy biện. Sở lão vô lại từ chối cho ý kiến cười cười, chợt lại dò hỏi, chẳng qua ngươi tìm ta cũng không chỉ là vì nói với ta cái tin tức tốt này a? Hắc hắc, kỳ thực ta còn muốn hỏi một chút liên quan tới ta này chiến linh thứ ba tiến hóa vấn đề, ngài là ta đã thấy bác học nhất nhiều biết chuyên gia, huống hồ lại là ngài cung cấp bất diệt ngoan thạch manh mối, cho nên ngươi nhất định có thể tìm ra tốt nhất phương án tiến hóa. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, này nghiên linh phương diện lời nói, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi tự xưng chuyên gia, huống hồ đây chính là viễn cổ tồn tại trong truyền thuyết, ngươi cảm thấy ta năng lực nghiên cứu ra nghiên linh phương án? Sở lão bất đắc dĩ nói, kỳ thực này nghiên linh phương án ta đều biết rồi, hiện tại chủ yếu là không biết lựa chọn như thế nào, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có 10 cái thánh linh thể tiến hóa lộ tuyến chiến linh, trực tiếp cho ta chỉnh thành lựa chọn khó khăn chứng. Phong Diệp Tu gãi gãi đầu, thở dài nói, 10 cái thánh linh tiến hóa lộ tuyến. Sở lão kinh ngạc mà nói đều có chút nói không lưu loát rồi, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Không sai, ta thì là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế chiến linh, cho nên ta này không phải là muốn đến thỉnh giáo một chút ngày sao? Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, vậy ngươi cụ thể cùng ta giảng một chút tất cả tiến hóa lộ tuyến, mặc dù này nghiên linh phương án phương diện ta đích xác không bằng ngươi, nhưng mà này chiến linh tiềm lực nghiên cứu phương diện ta vẫn là rất có tâm đắc, ta còn có thể giúp ngươi thẩm tra một ít cổ tịch, mặc dù không dám nói giúp ngươi làm quyết định, nhưng là vẫn có thể tham khảo một chút. Sở lão lập tức nghiêm túc. Sở lão ngài quá khiêm nhường, chỉ cần là đề nghị của ngươi, ta khẳng định là sẽ nghe. Phong Diệp Tu 10 phần chân thành nói. Phong Diệp Tu những năm gần đây phần lớn quyết định đều sẽ thỉnh giáo Sở lão, cũng đúng thế thật hắn không có đi qua cái gì đường quanh co nguyên nhân một trong. Vậy ngươi trước đem tiến hóa thụ vẽ cho ta nhìn một chút, ta cũng tốt thay ngươi tra một chút tài liệu, chẳng qua trong thời gian ngắn còn không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Sở lão làm việc từ trước đến giờ ổn trọng, chuyện không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không nói bậy, chỉ có rồi niềm tin tuyệt đối mới dám đưa ra đề nghị. Kia không sao, ta vừa bận thì nửa tháng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, đã là khoái không chống nổi, đem tiến hóa thụ cho ngài vậy sau khi đi ra ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Sở lão ngài chậm rãi trà, không nóng nảy. Phong Diệp Tu mí mắt đã đang đánh nhau rồi. Nói xong, Phong Diệp Tu liền đem tiến hóa thụ gọn gàng cho vẽ ra, trong đó trên thông linh tứ viên làm ra trọng điểm đánh dấu. Sở lão cũng là hết sức chăm chú nhìn Phong Diệp Tu động tác, bắt trước đem tiến hóa thụ đồ cho sao chép rồi ra đây. Khi hắn nhìn thấy thông linh tứ viên lúc cũng là khiếp sợ không thôi, giả sử không phải đúng Phong Diệp Tu tuyệt đối tín nhiệm lời nói, hắn đều có chút hoài nghi có phải Phong Diệp Tu vẽ linh tinh. Hô, Phong Diệp Tu gọn gàng thu bút, chậm chậm giọng nói, là cái này hoàn chỉnh tiến hóa thụ rồi, ta kiểm tra rồi một lần không có sai lầm. Ông trời ơi, không ngờ rằng lại còn thật tồn tại thông linh tứ viên, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết đấy. Sở lão vừa mới sợ sệt quấy rầy Phong Diệp Tu, mãi đến khi hắn vẽ xong sau đó mới dám lên tiếng. Ta vừa mới biết được lúc cũng là rất khiếp sợ, nhưng mà vừa nghĩ tới trong truyền thuyết tứ đại thần thú cùng tứ đại hung thú cũng thực tế tồn tại, này thông linh tứ viên lại vì sao không thể tồn tại đâu? Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại cũng không cảm thấy như vậy kỳ quái, dù sao cũng là viễn cổ chủng ma thú, mọi thứ đều là có khả năng. Sở lão cũng là tiêu tan rồi, chợt trầm giọng nói, chẳng qua này tiên thiên viên linh thật chứ bất thường, lại năng lực đồng thời tiến hóa làm thông linh tứ viên cùng nhiều như vậy cường đại viên tộc ma thú. Chương 1411, ngươi còn không tin chương 1411, ngươi còn không tin vậy liền phiền phức Sở lão hao tâm tổn trí nhiều giúp ta tham khảo một chút rồi, nếu như có thể mà nói tốt nhất sẽ giúp ta nghĩ một hồi thích hợp ma linh tạp phiến. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ sai xử ta cái lão nhân này a. Sở lão bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, chẳng qua theo lý thuyết hiện tại ngươi nên có thể sử dụng ma linh tạp phiến cấp kim cương đi. Không sai, ta hiện tại đích thật là có thể sử dụng ma linh tạp phiến cấp kim cương rồi. Phong Diệp Tu gật đầu trầm giọng nói, đã như vậy lời nói, ngươi chiến linh thứ ba chẳng lẽ có thể vũ trang 7 cái ma linh tạp phiến cấp kim cương? Sở lão cũng là có chút kích động nói, trên lý luận mà nói quả thực là như vậy, nhưng mà cũng không biết thực tế thao tác sẽ như thế nào. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, cau mày nói, nếu bình thường chiến linh đoán chừng khẳng định là chịu không được 7 cái ma linh tạp phiến cấp kim cương thế, nhưng ngươi cái này chiến linh cũng không bình thường, không chừng vẫn đúng là có cơ hội vũ trang 7 cái ma linh tạp phiến cấp kim cương. Sở lão tự lẩm bẩm, tiểu không không hẳn là không sao hết, ta liền sợ ta có vấn đề, này linh lực tiêu hao đoán chừng cũng nhiều vô cùng, lỡ như vượt qua ta tiếp nhận hạn mức cao nhất đã không tốt làm. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói, ta còn có thể không biết tiểu tử ngươi, ngươi bây giờ cường độ thân thể giống như ma thú, 7 cái ma linh tạp phiến cấp kim cương có thể đối với người bình thường mà nói là người si nói ngọng, nhưng mà đối với ngươi mà nói vẫn là có khả năng, chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải nhanh một chút thời ra tứ giai cơ nhân tỏa, biến thành tứ giai nguyên võ giả. Sở lão tức giận nói, đa tạ Sở lão nhắc nhở, ta hiện tại con mắt đều nhanh không mở ra được, chờ ta về sau có thời gian rồi nói sau. Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy mí mắt đã đang đánh nhau rồi, ngáp một cái nói, kia Sở lão ngài trước bận điệu, ta thì đi nghỉ trước rồi. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta hiện tại liền đi quốc gia tàng thư quán đi một chuyến, vừa có thông tin ta sẽ mau chóng cùng ngươi liên hệ. Sở lão khoát khoát tay, sau đó cúp trò chuyện. Điện thoại này còn chưa quải điệu bao lâu, Phong Diệp Tu liền có chút ít chống đỡ không nổi, tại thoải mái trên ghế salon liền ngủ mất rồi. Thẩm Như Ngọc nhìn ngủ rất say Phong Diệp Tu thì không đành lòng đem nó đánh thức, chỉ có thể là đưa hắn cho đọc đến rồi gian phòng của hắn, sau đó thận trọng cho hắn đắp chăn. Nhìn có dày đặc mắt quần thâm Phong Diệp Tu, Thẩm Như Ngọc cũng là có chút đau lòng, ngồi ở cạnh đầu giường thượng khán hồi lâu sau mới rón rén rời khỏi phòng. Sau 7 ngày, Huyền Tiên Diễn Võ Trường, Bách Cường cuộc thi xếp hạng đã kết thúc, năm nay Thập Đại Tân Thế Kỷ Học Viện đã quyết ra, cũng là Bách Cường cuộc thi xếp hạng trước 10 tịch. Nay Thập Đại Tân Thế Kỷ Học Viện bên trong, trong đó có 6 con chiến đội đều là lần trước đồng dạng đạt được trước 10 ghế chiến đội. Giả sử Thương Lôi chiến đội không có bỏ thi đấu lời nói, có thể cũng có thể một trong số đó, có thể thấy được Thập Đại Tân Thế Kỷ Học Viện đã có cố định xu thế. Trước đây 10 tịch trong, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Cơ Hoàng chiến đội, bọn hắn tại tất cả Bách Cường cuộc thi xếp hạng trong chưa bại một lần, có thể nói là chói mắt nhất đội ngũ. Mà cùng chiều chiến đội vẹn vẹn chỉ là thua một hồi, đó chính là bại bởi rồi Cơ Hoàng chiến đội, đồng thời cái này chiến đội thi đấu đại đa số đều là đối mặt tay nhận thua lấy được thắng lợi. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì cùng chiều chiến đội phong cách chiến đấu 10 phần cứng rắn, thường xuyên sẽ đem đối thủ cho trọng thương, cho nên không ít chiến đội đụng phải cùng chiều chiến đội thời điểm chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Hiện tại là tất cả hoa hạ cao cấp liên tái người nói chuyện là Tây Bắc Nguyên Soái Mộ Dung Bắc Gia, chỉ gặp hắn đứng ở chủ tịch đài chủ vị phía trên, mà Cốc Lương Vũ chỉ có thể là ngồi ở một bên. Giờ phút này Huyền Tiên Diễn Võ Trường bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, thậm chí muốn so nghi thức khai mạc lúc còn có kích động, bởi vì bọn họ hiểu rõ này thập cường tranh đoạt thi đấu đều sẽ đây Bách Cường cuộc thi xếp hạng đặc sắc hơn nhiều. Bách Cường cuộc thi xếp hạng có thể nói đại biểu cho hoa hạ tân sinh lực lượng, nhưng mà thập cường tranh đoạt thi đấu sau đó mới là đại biểu cho hoa hạ tối cao tiêu chuẩn. Ghế VIP phía trên, Thập Đại Tân Thế Kỷ Học Viện thì gia nhập vào Tứ Đại Thánh Viện cùng Thất Đại Bản Bộ chi tịch, chẳng qua vị trí hay là ở vào ghế chót. Bởi vì Phong Diệp Tu vốn là tại ở vào ghế chót, mà Cơ Hoàng chiến đội lại là Bách Cường cuộc thi xếp hạng trên thủ tịch, cho nên Cơ Hoàng chiến đội thuận lý thành chương ngồi ở bên cạnh của bọn hắn. Cơ Hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hú đang nhìn đến Phong Diệp Tu lúc cũng là rất khách khí, mỉm cười nói: "Phong đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, gật đầu nói: "Đạm Đài đội trưởng, chúc mừng ngươi thu được Bách Cường cuộc thi xếp hạng thủ tịch vị trí." "Nơi nào nơi nào? Chẳng qua là vận khí tốt thôi. Nếu không phải ngươi ra mặt đem Nhật Nguyệt chiến đội đuổi ra Bách Cường bài vị tổ, chúng ta cũng khó có thể đạt được cái này thủ tịch. Ngược lại là chúng ta nên cảm ơn mọi người mới đúng." Đạm Đài Dương Hú 10 phần khiêm tốn lắc đầu, chợt chắp tay cảm tạ. "Đạm Đài đội trưởng khách khí, ta cũng vậy hơi kinh chút sức mọn. Phong Diệp Tu luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, tự nhiên cũng là vô cùng khách khí." "Bì bì bì. Hai người các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ nào kỳ kỳ bái bái yên tĩnh một chút được hay không?" Một bên một khuôn mặt hung hãn nam tử lớn tiếng nói. Phong Diệp Tu theo bản năng nhìn thoáng qua, phát hiện chính là ngồi ở Cơ Hoàng chiến đội sau đó cùng chiều chiến đội, không khỏi chau mày nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi là?" Lập tức, cùng chiều chiến đội đội trưởng Mạnh Minh Kiệt khí méo cả miệng, nổi giận nói: "Ngươi nghe kỹ cho ta, lão tử tên là Mạnh Minh Kiệt, cùng chiều chiến đội đội trưởng." "A a a." "Mạnh Kiệt rõ, ta nhớ kỹ." Phong Diệp Tu tự lẩm bẩm: "Mạnh Minh Kiệt, lão tử gọi là Mạnh Minh Kiệt, không phải Mạnh Kiệt rõ." Cùng chiều chiến đội đội trưởng đột nhiên đứng dậy, nổi giận nói: "Ngại quá, con người của ta trí nhớ không tốt lắm, Mạnh cái gì rõ tới?" Phong Diệp Tu sắc mặt như thường, hời hợt nói: "Mạnh Kiệt rõ." Cùng chiêu chiến đội Mạnh Minh Kiệt theo bản năng giận dữ hét: "Ta liền nói ngươi gọi Mạnh Kiệt rõ nha, ngươi còn không tin?" Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói: "Ngươi." Mạnh Minh Kiệt hồi lâu chưa kịp phản ứng, đợi đến hắn phản ứng lúc, càng là hơn tức giận cũng sẽ không nói. Phốc phốc. Một bên không ít thấy cảnh này, đội trưởng đều không có nhịn xuống cười ra tiếng, nhìn về phía cùng chiều chiến đội đội trưởng ánh mắt dường như là nhìn xem kẻ ngốc. Mạnh Minh Kiệt càng là hơn sắc mặt đỏ bừng, kém chút nhịn không được liền muốn tiến lên đi cùng Phong Diệp Tu độc thủ, cũng là bị một bên mấy tên đội viên cản lại. "Đội trưởng không nên vọng động a, hiện tại động thủ sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Đợi chút nữa chúng ta không phải có khiêu chiến thi đấu cơ hội sao? Đến lúc đó chúng ta lại cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái." Cùng chiêu chiến đội hai tên đội viên khuyên can phía dưới, Mạnh Minh Kiệt mới thở phì phò ngồi xuống, chẳng qua ngực hay là tại kịch liệt phập phồng. "Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, đợi chút nữa ta muốn ngươi để mặt." Mạnh Minh Kiệt nhìn về phía Phong Diệp Tu, hai mắt quả thực có thể toát ra hỏa tới. Chương 1412, tự rước lấy nhục. Chương 1412, tự rước lấy nhục. "Ta khuyên Mạnh đội trưởng hay là không nên tự rước lấy nhục, các ngươi hiện tại khiêu chiến nộ lân chiến đội còn không phải thế sao?" Cử chỉ sáng suốt. Còn không đợi Phong Diệp Tu làm ra đáp lại, Cơ Hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hú liền âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, Đạm Đài đội trưởng, ngươi đừng quên chúng ta Tân Thế Kỷ học viện cộng đồng mục tiêu, đó chính là muốn đem Tứ Thánh viện kéo xuống thần đàn, lẽ nào các ngươi Cơ Hoàng chiến đội viện trưởng không có đã nói với ngươi sao? Hay là nói ngươi sợ?" Mạnh Minh Kiệt ánh mắt sáng rực, hỏi ngược lại: "Ta đương nhiên sẽ không quên, chẳng qua lần này mục tiêu không còn là nộ lân học viện thôi." Đạm Đài Dương Hú mắt không rảnh xem, thản nhiên nói: "Ta nhìn xem ngươi chính là sợ, chẳng qua ngươi sợ ta cũng sẽ không sợ. Hôm nay ta muốn làm cho tất cả mọi người xem xét, ta cùng chiều chiến đội không thể so với cái gì Tứ Thánh chiến đội phải kém." Mạnh Minh Kiệt vẻ mặt thành thật nói: "Thế nhưng này Tứ Thánh chiến đội thế nhưng có bốn, không biết ngươi vì sao không nên khiêu chiến chúng ta nộ lân chiến đội đâu?" Phong Diệp Tu sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói: "Hẳn là ngươi cảm thấy chúng ta nộ lân chiến đội là tối dễ khi dễ phải không?" "Ha ha ha, đây không phải nói nhảm sao?" Mạnh Minh Kiệt cười đến 10 phần phách lối, giọng nói càng là hơn không chút khách khí: "Người nào không biết các ngươi nộ lân học viện đã liên tục 3 giới ngã ra trước 3 rồi, lần trước càng là hơn ngã ra trước 10, lẽ nào các ngươi không phải yếu nhất sao? Ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một chút, có tin ta hay không giết chết ngươi." Một bên Hàn Tiêu đột nhiên đứng dậy, giận chỉ vào Mạnh Minh Kiệt. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua Hàn Tiêu, ra hiệu hắn không nên vọng động, Hàn Tiêu lúc này mới giật giật ống tay áo của mình, chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nói: "Có bản lĩnh tại đấu trường trên xem hư thực, phóng miệng pháo ai không biết ta?" "Dừng a, lão tử luôn luôn là một miếng nước bọt một đình, ta nói khiêu chiến các ngươi vậy liền sẽ khiêu chiến các ngươi." Mạnh Minh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu cười không nói, hắn thì lặng yên không tiếng động quan sát một phen còn lại thập đại Tân Thế Kỷ chiến đội nét mặt, bọn hắn dường như cũng là ngao ngoe muốn động dáng vẻ. Nếu không có đoán sai, cùng chiều chiến đội đã liên hợp còn lại Tân Thế Kỷ chiến đội đồng loạt khiêu chiến bọn hắn nộ lân chiến đội. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không sợ, nhưng mà không khỏi cũng quá mức tại phiền toái một ít. Nhìn tới nhất định phải giết gà dọa khỉ rồi, nếu không chỉ sợ cũng muốn đánh xa luân chiến rồi. Phong Diệp Tu trong lòng âm thầm tính toán. Lúc này trên đài hội nghị, Mộ Dung Bắc Gia ngồi ở trung tâm nhất chủ vị, mà cấp viện trưởng chỉ có thể ở ngồi ở khách tọa. Ngoài ra còn có tứ đại thánh viện cùng thất đại bản bộ lĩnh đội cũng đều ngồi ở trên đài hội nghị, trong đó còn bao gồm Nhật Nguyệt chiến đội lĩnh đội Kỳ Anh. Khục khục. Mộ Dung Bắc Gia chậm rãi ho nhẹ hai tiếng, toàn trường dần dần yên tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng nói: "Bách Cường cuộc thi xếp hạng đã kết thúc mỹ mãn, đầu tiên chúc mừng tất cả Bách Cường cuộc thi xếp hạng trước 10 tịch, các ngươi đem đạt được trong vòng 2 năm thập đại Tân Thế Kỷ học viện danh ngạch." Vừa dứt lời, tất cả thính phòng tiếng vỗ tay như sấm động, sôi nổi chúc mừng đạt được thế kỷ mới danh ngạch học viện chiến đội. Này biến thành thập đại Tân Thế Kỷ học viện thế nhưng có được chỗ tốt lớn lao, không chỉ có thể đạt được chất lượng tốt sinh nguyên không nói, còn đem đạt được chiến linh liên minh ra sức tài nguyên nâng đỡ. Chỉ thấy Mộ Dung Bắc Gia nhẹ nhàng đè ép cổ tay, liền nhường toàn trường cũng yên tĩnh trở lại, tiếp tục nói: "Tiếp xuống chính là thập cường tranh đoạt chiến, ta tin tưởng mọi người cũng đều giống như ta chờ mong đã lâu. Chẳng qua dựa theo khóa trước hoa hạ cao cấp liên tái lệ cũ, này thập cường tranh đoạt thi đấu trước khi bắt đầu, còn có một cái thánh viện khiêu chiến thi đấu phân đoạn. Thập đại Tân Thế Kỷ học viện có thể tự do khiêu chiến tứ đại thánh viện chiến đội, chẳng qua mỗi cái đội ngũ chỉ có một lần cơ hội." Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường thính phòng lại lần nữa đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận, này cũng là bọn hắn nói chuyện say sưa phân đoạn. Hiện nay này tứ đại thánh viện bên trong yếu nhất hẳn là Nộ Lân học viện đi. Nghe nói bọn hắn đã liên tục 3 giới rơi ra 4 người đứng đầu rồi. Mặc dù ta rất ưa thích Phong đội trưởng nhưng mà không thể không thừa nhận, Nộ Lân chiến đội cùng còn lại Tam đại thánh viện chiến đội so sánh với, hẳn là yếu nhất rồi. Nếu là Nộ Lân chiến đội những đội viên này đợi thêm 2 năm tới nữa, đoán chừng khẳng định là quán quân, nhưng là bây giờ bọn hắn mới vừa bắt đột phá thất cấp chiến linh tôn không lâu, linh lực trên chênh lệch đoán chừng rất khó đền bù a. Hoa Hạ cao cấp liên tái chi cho nên sẽ có thánh viện khiêu chiến thi đấu cái này phân đoạn, một mặt là từ đối với Tân Thế Kỷ học viện khích lệ, một phương diện cũng là vì rồi nhường tứ đại thánh viện có cảm giác cấp bách. Tất nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là vì khán giả thích xem thánh viện khiêu chiến thi đấu cái này phân đoạn, có thể nói cũng là nên hợp đám người thích xem lấy yếu thắng mạnh tiểu đoạn. Mặc dù có rất ít có thể thành công khiêu chiến án lệ thành công, nhưng mà tại Hoa Hạ cao cấp liên tái trong lịch sử hay là có triển vọng số không nhiều mấy lần án lệ thành công. Trong đó khóa trước nộ lần chiến đội liền cống hiến 3 lần, cũng đúng thế thật nộ lần chiến đội bị như thế không coi trọng nguyên nhân một trong. Ta hiện tại tuyên bố một chút thánh viện khiêu chiến thi đấu quy tắc, thập đại Tân Thế Kỷ học viện chiến đội cũng có một lần khiêu chiến cơ hội, các ngươi có thể tự do lựa chọn khiêu chiến tùy ý thánh viện đội ngũ, chẳng qua thánh viện chiến đội nếu là thất bại sau đó, không thể lại liên tục khiêu chiến. Mộ Dung Bắc Gia vẻ mặt nghiêm túc tuyên đọc khiêu chiến thi đấu quy tắc, tiếp tục nói, phàm là khiêu chiến thánh viện người thành công, đều sẽ biến thành chuẩn bị tuyển thánh viện trên danh sách đề danh, chỉ cần đạt được liên tục 3 lần đề danh người, đều sẽ đạt được thánh viện xưng hào, mà thất bại thánh viện đội ngũ đều sẽ khấu trừ một chút điểm thi đấu vòng tròn. Thánh viện khiêu chiến thi đấu có thể nói là cho thập đại tân thế kỷ học viện cơ hội rất tốt, nếu quả như thật có người có thể liên tục 3 giới khiêu chiến thành công, vậy liền sẽ trở thành thứ 5 đại thánh viện. Tất nhiên cho đến trước mắt còn không có tân thế kỷ học viện có thể làm được điểm này, nếu không hiện tại cũng không cần hay là tứ đại thánh viện rồi, mà là ngũ đại thánh viện rồi. Chẳng qua điều kiện này mặc dù 10 phần hà khắc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào thực hiện, vì cơ hoàng chiến đội lần trước khiêu chiến thành công qua một lần, mà khiêu chiến đối thủ chính là Nộ Lân học viện. Cái này cũng liền nói nếu lần này cơ hoàng chiến đội lại một lần nữa khiêu chiến thành công, đó chính là tính tổng cộng 2 lần để danh rồi, lần tiếp theo nếu là lại ra sức một ít, đó chính là có thể là thứ 5 đại thánh viện. Quy tắc đã tuyên đọc hoàn tất, tất cả thập đại tân thế kỷ chiến đội trong tay cũng có một khiêu chiến khí, màu đỏ là khiêu chiến, màu xanh lá thì là bỏ cuộc. Mộ Dung Bắc Gia đem trong tay giấy viết bản thảo chậm giải phóng, tiếp tục nói, cái thứ nhất bị khiêu chiến thánh viện đội ngũ là Nộ Lân chiến đội, hiện tại mời thập đại tân thế kỷ học viện bên trong thủ tịch cơ hoàng chiến đội đội trưởng làm ra quyết định. Này bị khiêu chiến thánh viện đội ngũ trình tự là dựa theo lần trước xếp hạng đến sắp xếp, xếp hạng thấp nhất liền là cái thứ nhất bị khiêu chiến đối tượng. Huyền Thiên Diễn võ trưởng công cộng trên màn hình đầu tiên cái thứ nhất hiện ra Nộ Lân chiến đội đội huy cùng cơ hoàng chiến đội đội huy, đồng thời còn đang tiến hành khiêu chiến đến ngược. Chương 1413, Thánh viện khiêu chiến chương 1413, Thánh viện khiêu chiến giữa không trung không ít máy bay không người lái ống kính cũng dừng lại tại rồi cơ hoàng chiến đội trên đỉnh đầu, dường như ánh mắt mọi người cũng đang nhìn Đạm Đài Dương Vũ. Chỉ thấy Đạm Đài Dương Vũ theo bản năng đẩy chính mình ngân ngọc kính, chợt nhấn xuống khiêu chiến khí trên màu xanh lá cái nút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút không biết làm sao, không ít khán giả cũng cho rằng có phải hắn ấn sai rồi. Nếu là dựa theo lẽ thường lời nói, cơ hoàng chiến đội hẳn là sẽ đi khiêu chiến Nộ Lân chiến đội mới đúng, vì lần trước đúng là bọn họ thắng được rồi Nộ Lân chiến đội, đồng thời không hề có phí quá lớn khí lực. Nhưng mà lần này cơ hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hú lại là từ bỏ cái cơ hội tốt này, lựa chọn bỏ cuộc khiêu chiến yếu nhất Nộ Lân chiến đội. Giữa không trung một cỡ nhỏ khuyết đại âm thanh phi hành khí nhanh chóng bay đến cơ hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hú bên miệng, dường như đang đợi hắn phát biểu. Ta không có ấn sai, ta lựa chọn chính là bỏ cuộc khiêu chiến Nộ Lân chiến đội. Đạm Đài Dương Hú tựa hồ tại đáp lại khán giả, cao giọng nói: Tất nhiên cơ hoàng chiến đội lựa chọn bỏ quyền, như vậy tiếp tục thuận vị đến cuồng chiều chiến đội. Mộ Dung Bắc Gia tiếp tục lên tiếng nói. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên học viện công cộng trên màn hình lớn Nộ Lân học viện đội huy không thay đổi, mà đổi thành một bên thì là đã biến thành Triều Dân học viện đội huy. Nguyên bản tại Đạm Đài Dương Hú bên cạnh cỡ nhỏ khuyết đại âm thanh phi hành khí lập tức bay đến cuồng chiều chiến đội đội trưởng Mạnh Minh Kiệt bên cạnh. Cuồng chiều chiến đội đội trưởng Mạnh Minh Kiệt cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, đa tạ cơ hoàng chiến đội đem cái này khó gặp một lần tốt cơ hội nhường cho chúng ta sẽ để cho mọi người thấy, chúng ta cuồng chiều chiến đội không thể so với tứ thánh chiến đội phải kém. Chí ít không thể so với Nộ Lân chiến đội phải kém. Và anh, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trường bị Mạnh Minh Kiệt cuồng vọng lời nói cho nhóm lửa, tất cả mọi người là kích động không thôi, chờ mong Phong Diệp Tu đem đáp lại ra sao. Phong Diệp Tu thì là mặt không biểu tình, thật cũng không muốn nói ra chút ít không có dinh dưỡng rác thải lời nói, nhưng mà cỡ nhỏ loa phóng thanh cũng bay đến rồi bên miệng, chỉ có thể mở miệng nói, ta sẽ để cho cùng chiều chiến đội đã hiểu, cái gọi là không thể vượt qua núi cao. Trận đấu này còn chưa bắt đầu thời khắc, hai chi đội ngũ liền đã dương cung bạt kiếm lên, hiện trường mùi thuốc súng càng là hơn 10 phần. Tất nhiên cùng chiều chiến đội lựa chọn khiêu chiến Nộ Lân chiến đội, như vậy trận đầu thánh viện khiêu chiến thi đấu đem chính thức bắt đầu, tiếp xuống để cho chuyên nghiệp trọng tài chủ trì buồn tràng thi đấu. Mộ Dung Bắc Gia chậm rãi buông xuống trong tay ông nói, mà phụ trách buồn tràng tranh tài tài phán trưởng lập tức đứng dậy, sắp đặt thủ hạ trọng tài đoàn bắt đầu chủ trì thi đấu. Bách cường tranh đoạt thi đấu sau khi hoàn thành, tổng cộng 22 chi đội ngũ số lượng cũng không phải rất nhiều, không còn cần 5 cái khu thi đấu, cho nên này 5 cái khu thi đấu cũng đều sáp nhập thành một. Cái này cỡ lớn sân đấu diện tích 10 phần khoa trường, cũng là Phong Diệp Tu thấy qua lớn nhất sân thi đấu. Diện tích đoán chừng có thể bù đắp được 3 cái cỡ lớn sân bóng lớn nhỏ. Giống như sân thi đấu lớn nhỏ cũng là 10 phần có chú ý cái này cùng chiến linh sư thực lực có quan hệ rất lớn. Nếu Hoa Hạ cao cấp liên tái trên còn sử dụng trung cấp thi đấu vòng tròn sân thi đấu tiêu chuẩn, chỉ sợ một cỡ lớn chiến linh kỹ liền có thể bao trùm toàn trường. Kia không thể nghi ngờ đối với am hiểu tốc độ chiến linh tôn mà nói là phi thường bất lợi, linh hoạt tẩu vị cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào, tranh tài ý nghĩa thực tế cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Chẳng qua trận đấu này chẳng quá lớn cũng là có vấn đề rất lớn, quá lớn đều sẽ dẫn tới từng người tự chiến. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận tình huống xảy ra, không thể đột xuất đoàn đội tác chiến tác dụng. Cho nên hiện tại thập cường tranh đoạt thi đấu sân đấu lớn nhỏ cũng là căn cứ bao năm qua tới kinh nghiệm chỗ diện hóa mà đến, có thể tốt hơn phát huy mỗi cái đội ngũ thực lực chân chính. Ba tên người mặc chức nghiệp trọng tài phục trọng tài quốc tế hết sức nghiêm túc đi tới sân đấu chính giữa, sau đó ba tên trọng tài đầu tiên là theo thông lệ kiểm tra sân bãi. Theo thông lệ kiểm tra sân bãi xác nhận không sai sau đó, ba tên trọng tài bên trong trọng tài chính cao giọng nói, sân thi đấu kiểm tra hoàn tất, hiện tại mời Nộ Lân chiến đội cùng cuồng chiều chiến đội ra trận. Phong Diệp Tu cùng Mạnh Minh Kiệt gần như đồng thời đứng dậy, riêng phần mình dẫn theo chính mình chiến đội hướng phía dưới sân thi đấu đi tới. Mạnh Minh Kiệt đem tất cả chiến đội tất cả đều cho dẫn tới, mà Phong Diệp Tu vẹn vẹn chỉ là mang theo Thẩm Như Ngọc một người, hai người lăng không đạt bộ liền tới đến rồi sân thi đấu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bối rối, này Nộ Lân chiến đội rốt cuộc là ý gì, vì sao chỉ ra sân hai người? Huyền Thiên Diễn võ trưởng tính phòng càng là hơn bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, này Nộ Lân chiến đội rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là dự định từ bỏ sao? ta nhìn xem không quá giống, bỏ cuộc nên liền sẽ không lên chẳng cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Phong đội trưởng đây là thế nào, đây chính là Hoa Hạ cao cấp liên tái, bọn hắn đối thủ thế nhưng thập đại tân thế kỷ chiến đội bên trong thứ hai tịch cường đội, đây không phải muốn chết sao? Này Nộ Lân chiến đội không khỏi cũng quá khinh địch a. Nhìn tới trận đấu này là không có bất ngờ rồi. Dường như tất cả khán giả cũng không coi trọng Nộ Lân chiến đội, không ai cho rằng chỉ là hai người liền có thể chiến thắng Cuồng Chiêu chiến đội. Cuồng Chiêu chiến đội tại Bách Cường cuộc thi xếp hạng biểu hiện có thể nói là rõ như ban ngày, trừ ra bại bởi Cơ Hoàng chiến đội bên ngoài chưa bại một lần, thực lực cực kỳ cứng hãn. Mà đội trưởng của bọn họ Mạnh Minh Kiệt thực lực càng là hơn cực kỳ khủng bố, phong cách chiến đấu cũng là vô cùng cứng rắn. Chủ tịch đài phía trên, không ít lĩnh đội nhìn thấy loại tình huống này cũng là phản ứng không đồng nhất. Ta nói Huyền Cực lĩnh đội, các ngươi Nộ Lân chiến đội khó tránh khỏi có chút xem thường người a. Một tên người mặc một thân áo bào màu xanh lam nam tử, vừa vặn ngồi ở Huyền Cực bên cạnh vị trí không xa, mắt không rảnh xem nói. Chủ tịch đài này trên số ghế cũng là căn cứ lần trước Hoa Hạ cao cấp liên tái xếp hạng đến tính toán, cho nên Huyền Cực lão sư cùng Phong Diệp tu cảnh ngộ của bọn hắn thì không sai biệt nhiều. Hoa Hạ cao cấp liên tái sở dĩ tại thi đấu chính thức sau khi bắt đầu không cho lĩnh đội cùng mỗi cái chiến đội đội viên ngồi cùng một chỗ, chính là muốn bồi dưỡng mỗi cái chiến đội độc lập tính. Rốt cuộc này tất cả đội dự thi ngũ đều đã là người trưởng thành rồi, thậm chí có không ít cũng đã đến có thể kết hôn niên kỷ, tự nhiên là không có khả năng một mực lĩnh đội che chở phía dưới. Tất nhiên cũng không phải nói lĩnh đội thì hoàn toàn không có tác dụng, bọn hắn có thể tại thi đấu tiền là thi đấu phân tích chiến đội, lĩnh đội cũng là có được rất lớn quyền lợi, thậm chí có thể thay thế chiến đội làm ra một ít quyết định. Huyền Cực lão sư mắt không rảnh xem, thản nhiên nói, ta nói Mục Hàn lĩnh đội, đây là bọn nhỏ quyết định của mình, ta cái này làm lĩnh đội cũng không quản được a. Cái này bị Huyền Cực gọi là Mục Hàn lĩnh đội chính là Cuồng Chiêu chiến đội lĩnh đội, hắn cũng là một tên bắt cấp chiến linh tôn cường giả. Mục Hàn hừ lạnh nói, ta này Cuồng Chiêu chiến đội phong cách chiến đấu có thể so sánh cùng dã, các ngươi cái này trên hai tên đội viên, lỡ như muốn thực lực sai biệt quá lớn, ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không đã ngộ thương các ngươi đội viên, đến lúc đó cũng chớ có trách ta cái này lĩnh đội quản giáo vô phương a.